Chương 712, lễ vật. Chương 712, lễ vật. Viện viện tên để bảng vàng niềm vui. Tại xa xôi trong sân thôn, ánh mặt trời luôn là tới đặc biệt sớm, vẩy vào xen vào nhau tinh tế nông trại bên trên, tỉnh lại ngủ say thôn trang. Viện viện nhà tiểu viện, giờ phút này bị vây đến chật như nêm cối, trong thôn nam nữ già trẻ đều chen ở chỗ này, trên mặt tràn đầy so với năm rồi còn vui mừng hơn nụ cười. Viện viện thi lên đại học rồi. Ta thôn ra cái thứ nhất sinh viên đại học a, thông tin giống đã mọc cánh, ở trong thôn cấp tốc chuyển ra. Viện viện trong tay xít sao nắm chặt tấm kia thư thông báo trúng tuyển, trong mắt lóe lệ quang, cái kia tờ giấy mỏng, gánh chịu lấy nàng nhiều năm cố gắng, cũng gánh chịu lấy toàn bộ thôn hy vọng. Trước hết nhất chạy đến chúc mừng là trong thôn Lý đại gia, hắn run run rẩy rẩy đi vào biệt tử, trong tay xách theo một giỏ nhà mình trồng tươi mới trứng gà. Viện viện à, cái này trứng gà là đại gia đặc biệt cho ngươi lưu, đều là trứng gà ta, dinh dưỡng đây. Ngươi đến nội thành, nhưng phải chiếu cố thật tốt chính mình, đừng nói bụng. Lý đại gia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, nụ cười đặc biệt sán lạ. Viện viện vội vàng nên đón, tiếp nhận trứng gà, cảm kích nói, Lý đại gia, cảm ơn ngài. Ngài quá khách khí, giữ lại chính mình ăn liền được. Lý đại gia xua tay, cái này cái kia đi, ngươi có thể là ta thôn tiêu ngạo, đại gia không có cái gì có thể đưa, cái này trứng gà coi như là cho ngươi trên đường ăn ngay sau đó. Bên cạnh Trương Thẩm hùng hùng hổ hổ đi vào, cầm trong tay một đôi mới tinh giày vải. Viện viện, thẩm tử không có cái gì văn hóa, sẽ không nói cái gì lời hay. Đôi giày này là thẩm tử tự tay cho ngươi làm, nặng mấy tầng ngọn nguồn, bền chắc đây. Ngươi mặc nó vào, đi bộ đều mang gió, đến lại học thật tốt đọc sách. Trương Thẩm đem giày nhét vào viện viện trong tay, lôi kéo tay của nàng, trong mắt tràn đầy tự ái. Viện viện nhìn xem đôi này tinh xảo giày vải, trong lòng ấm áp dễ chịu. Trương Thẩm, ngài tay người này thật tốt, ta nhất định thật tốt xuyên. Viện viện biết, đôi giày này bên trong bao hàm Trương Thẩm đối nàng tha thiết kỳ vọng. Trong thôn bọn nhỏ cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ tụ cùng một chỗ, dùng chính mình tiền tiêu vặt mua một cái xinh đẹp bản bút ký, phía trên viết đầy đối viện viện chúc phúc. Viện viện tỷ tỷ, ngươi đến đại học phải học tập thật giỏi, trở về sau cho chúng ta nói thật nhiều cố sự. Một đứa bé trai ngẩng lên ngây thơ mặt, đem bản bút ký đưa cho viện viện. Viện viện ngồi xổm người xuống, sờ lên tiểu nam hài đầu, tốt, tỷ tỷ nhất định cho các ngươi nói thật nhiều thú vị cố sự. Các ngươi cũng muốn cố gắng học tập, sau này đều thi đỗ đại học tốt. Bọn nhỏ nghe, cười vui vẻ, vây quanh viện viện liễu diễu nói không ngừng. Lúc này, thôn trưởng cũng tới, hắn háng giọng một cái, lớn tiếng nói, các hương thân à, viện viện thi lên đại học, đây là ta thôn đại hỷ sự. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền chăm chỉ hiếu học, ta đều nhìn ở trong mắt. Hôm nay, chúng ta đoàn người đều đến cho viện viện chúc mừng, hy vọng nàng đến đại học, đừng quên muốn, thật tốt đọc sách, sau này có tiền đồ. Trở về kiến thiết chúng ta thôn, thôn trưởng lời nói, thắng được các thôn dân tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Viện viện đứng lên, viên mắt phím hồng, âm thanh mang theo nghẹn ngào nói, cảm ơn mọi người, tạ ơn thúc thúc A-di già già mãi mãi bọn họ đối ta quan tâm cùng hỗ trợ. Ta có thể thi đỗ đại học, không thể rời đi đại gia trợ giúp. Đến đại học, ta nhất định sẽ cố gắng học tập, không cô phụ đại gia kỳ vọng. Chờ ta học thành trở về, nhất định là chúng ta thôn làm cống hiến tặng lễ thôn dân càng ngày càng nhiều, viện tử bên trong chất đầy đủ kiểu lễ vật. Có nhà mình trồng rau dưa trái cây, có tự mình làm thịt khô dưa muối, còn có một chút thôn dân từ phiên chợ bên trên mua đến văn phòng phẩm đồ dùng hàng ngày. Mỗi một phần lễ vật đều đại biểu cho các thôn dân đối viện viện yêu thích cùng chúc phúc. Giữa trưa, viện viện phụ mẫu trong sân bày lên yến hội, mời các thôn dân cùng nhau ăn cơm. Đại gia ngồi vây chung một chỗ, tiếng cười cười nói nói, cộng đồng chia sẻ phần này vui sướng. Đến, đại gia ăn ngon uống ngon, hôm nay là viện viện ngày tốt lành, chúng ta đều dính dính không khí vui mừng. Viện viện phụ thân giơ ly rượu lên, hướng đại gia chúc rượu. Các thôn dân nhộn nhịp hưởng ứng, chén rượu va chạm ở giữa, tràn đầy đối viện viện mong ước đẹp đẽ. Viện viện à, ở trường học nếu là gặp phải cái gì khó khăn, liền cùng trong nhà nói, ta người cả thôn đều là hậu thuẫn của ngươi. Một vị đại thúc uống một hớp rượu, nghiêm túc nói. Đúng vậy à, viện viện, ngươi ở bên ngoài đừng ủy khuất chính mình, nếu là nhớ nhà, liền trở về nhìn xem. Một vị đại mụ kẹp một đũa đồ ăn thả tới viện viện trong bát, lo lắng nói. Viện viện một bên gật đầu, một bên nói cảm ơn, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng biết, chính mình có thể có hôm nay, không thể rời đi những ngày thuần phát thiện lương các hương thân. Tại nàng quá trình lớn lên bên trong, trong thôn thúc thúc đám a di luôn là tại nàng cần trợ giúp thời điểm rỗi tay cứu trợ, cho nàng quan tâm cùng cổ vũ. Sau bữa ăn, các thôn dân lục tục rời đi, nhưng bọn hắn chúc phúc âm thanh còn tại viện tử bên trong quanh quẩn. Viện viện nhìn trước mắt chồng chất như núi lễ vật, trong lòng ngũ vị tạp trần. Những lễ vật này, mặc dù không hề quý giá, nhưng gánh chịu lấy các thôn dân tràn đầy tâm ý trong những ngày kế tiếp, viện viện bắt đầu là đi đại học làm chuẩn bị. Nàng một bên chỉnh lý hành lý, một bên đem các thôn dân tặng lễ vật cẩn thận cất kỹ. Nàng biết, những lễ vật này đem làm bạn nàng vượt qua tại đại học thời gian, trở thành nàng chân quý nhất hồi ức. Cuối cùng, đến rời đi thôn ngày đó, người của toàn thôn đều đến vì nàng tiệp tiễn đưa, cửa thôn đứng đầy người. Viện viện, thuận buồm xuôi gió a. Đến trường học nhớ tới cho trong nhà viết thư các thôn dân dặn dò âm thanh liên tục không ngừng. Viện viện quăng bọc hành lý, hướng các thôn dân vẫy tay từ biệt. Đại gia yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng học tập. Trong mắt của nàng lóe ra kiên định tia sáng, bước lên thông hướng đại học con đường. Tại đại học bên trong, viện viện từ đầu đến cuối nhớ kỹ các thôn dân kỳ vọng, khắc khổ học tập. Mỗi khi nàng gặp phải khó khăn muốn từ bỏ thời điểm, nàng liền sẽ nhớ tới trong thôn những cái kia thuần phát khuôn mặt tươi cười, nhớ tới các thôn dân đưa nàng lễ vật cùng chúc phúc. Những này đều trở thành nàng động lực để tiến tới. Nhiều năm phía sau, viện viện học nghiệp có thành tựu, trở về quê quán. Nàng dùng chính mình sở học tri thức, dẫn đầu các thôn dân phát triển đặc sắc nông nghiệp, để thôn dần dần giàu có. Mà năm đó các thôn dân vì nàng chúc mừng thi lên đại học một màn kia, từ đầu đến cuối sâu sắc in tại trong lòng của nàng, trở thành trong đời của nàng quý báu nhất tài phú. Hắn hành động không những trợ giúp gừng cười cười, cũng để cho toàn bộ lớp học thay đổi đến càng thêm đoàn kết cùng ấm áp. Dưới ánh mặt trời học trong sân trường, gừng cười cười sinh hoạt một lần nữa tràn đầy ánh mặt trời, nàng đem mang theo phần này ấm áp cùng dũng khí, tiếp tục tiến lên. Lôi đại pháo ngày đêm tìm đọc tư liệu, tiến hành các loại mô phỏng tính toán, trải qua vô số lần thí nghiệm cùng cải tiến, hắn sáng tạo cái mới tính đưa ra một loại mới ránh nòng súng thiết kế phương án, để cao thật lớn viên đạn tính ổn định cùng tầm bắn, cái này súng bắn tỉa cuối cùng trở thành quân đội chủ lực trang bị một trong, hắn cũng bởi vậy thanh danh truyền xa. Bằng vào tại công tác bên trong chắc tuyệt biểu hiện cùng thâm nhập nghiên cứu, chương 713, đọc thuộc lòng. Chương 713, đọc thuộc lòng. Lưu Năng luật đổ đổi một đường. Tại một cái yên tĩnh mà chất phát tiểu trấn bên trên, Lưu Năng vượt qua hắn hơi có vẻ bình thường tuổi thiếu niên. Hắn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa học sinh tốt thành tích tại trong lớp tiến thoái lưỡng nan, đối tương lai cũng không có quá mức rõ ràng quy hoạch. Nhưng mà, một lần tình cờ kinh lịch, hoàn toàn thay đổi nhân sinh của hắn quy tích. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng cuối tuần, Lưu Năng cùng phụ thân đi trên trấn xử lý một tràng tranh chấp. Nguyên lai, phụ thân cùng thôn bên một vị thôn dân tại thổ địa giới hạn vấn đề bên trên sinh ra bất đồng, song phương bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Lưu Năng vốn cho rằng đây chỉ là một tràng đơn giản cãi nhau, rất nhanh liền có thể giải quyết, thật không nghĩ đến, sự tình xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Đối phương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lấy ra một chút nhìn như có lý văn kiện, tính toán chứng minh chính mình đối vùng đất kia nắm giữ càng nhiều quyền lợi. Phụ thân lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết ứng đối ra sao, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Đúng lúc này, một vị tuổi trẻ luật sư xuất hiện. Hắn mặc phảng phiêu Âu phục, ánh mắt kiên định mà tự tin. Hắn không chút hoang mang tiếp nhận song phương tư liệu, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc, sau đó dùng rõ ràng mà chuyên nghiệp lời nói, chỉ ra đối phương văn kiện bên trong lỗ thủng, đồng thời căn cứ pháp luật tương quan điều, là phụ thân tranh thủ đến muốn có quyền lợi. Lưu Năng ở một bên nhìn xem, trong lòng không khỏi dâng lên một cố kính nể chi tình. Hắn lần thứ nhất ý thức được, tri thức lực lượng cường đại như thế, pháp luật có khả năng như vậy công chính giải quyết vấn đề. Từ đó về sau, Lưu Năng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn cố gắng học tập, sau này trở thành một tên giống vị luật sư kia đồng dạng ưu tú người. Trở lại trường học, hắn phản phất biến thành người khác. Ngày trước lên lớp thường xuyên thất thần hắn, bây giờ hết sức chăm chú nghe lão sư giảng bài, bút trong tay càng không ngừng ghi chép trọng điểm. Khóa phía sau, các bạn học đều tại vui cười chơi đùa, hắn lại một đầu đâm vào thư viện, như nói như khát đọc các loại sách vở. Gặp phải không hiểu vấn đề, hắn không tại giống như trước đây trốn tránh, mà là chủ động hướng lao sư cùng đồng học thỉnh giáo. Theo thời gian trôi qua, Lưu Năng cố gắng dần dần có báo đáp. Thành tích của hắn bước bước lên cao, từ lớp học trung du trình độ, dần dần đưa thân hàng đầu. Các lao sư đối hắn biến hóa cảm thấy hết sức kinh ngạc, các bạn học cũng nhộn nhịp đối hắn quăng tới cặp mắt kính nể. Nhưng mà, Lưu Năng cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, mục tiêu của hắn càng thêm rõ ràng thi đỗ một chỗ đại học danh tiếng pháp luật chuyên nghiệp. Vì thực hiện cái mục tiêu này, Lưu Năng trả giá người bình thường khó có thể tưởng tượng cố gắng. Lớp 12 năm đó, hắn mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường đọc thuộc lòng pháp luật điều, buổi tối mãi đến ký túc xá tắt đèn phía sau, còn tại mượn yếu ớt đèn tin chỉ riêng làm luyện tập đề. Chuẩn bị kiểm tra thời gian buồn kẻ mà gian khổ, nhưng mỗi khi hắn nhớ tới vị luật sư kia tại tòa án bên trên tự tin dáng dấp, trong lòng liền tràn đầy động lực. Cuối cùng, thi đại học thời gian tiến đến. Lưu Năng giấu trong lòng khẩn trương cùng chờ mong đi vào trường thi, hắn nghiêm túc đáp đề, đem chính mình nhiều năm sở học thỏa thích phát huy ra. Khảo thí kết thúc phía sau, hắn mặc dù cảm thấy bề bại, nhưng trong lòng lại tràn đầy hy vọng. Chờ đợi thành tích thời gian bên trong, Lưu Năng một ngày bằng một năm. Cuối cùng, thành tích công bố ngày đó, hắn mang tâm tình thấp thỏm đăng nhập thẩm tra trang web. Khi thấy chính mình điểm số vượt xa đại học danh tiếng tuyển chọn điểm chuẩn lúc, hắn kích động đến lệ nóng doanh trọng. Hắn thành công, nhiều năm cố gắng không có uổng phí, hắn sắp bước lên thông hướng mơ ước con đường. Tiến vào đại học danh tiếng phía sau, Lưu Năng cũng không có buông lỏng đối với chính mình yêu cầu. Đại học chương trình học càng thêm phong phú cùng thâm nhập, hắn không chỉ muốn học tập các loại pháp luật lý luận tri thức, còn muốn tham gia các loại thực tiễn hoạt động. Hắn tích cực gia nhập trường học pháp luật xã đoàn, tham dự mô phỏng tòa án tranh tài, thông qua lần lượt thực chiến diễn luyện, không ngừng tăng lên chính mình chuyên nghiệp năng lực. Tại trong lúc học đại học, Lưu Năng còn làm quen rất nhiều ưu tú đồng học cùng lao sư. Bọn họ đến từ địa phương khác nhau, có khác biệt bối cảnh cùng kiến giải. Cùng bọn hắn giao lưu cùng học tập, để Lưu Năng mở rộng tầm mắt, đối pháp luật có khắc sâu hơn lý giải. Hắn cố gắng cùng tài hoa cũng đã nhận được lao sư tán thành, nhiều lần thu hoạch được trường học học đồng cùng danh hiệu vinh dự. Thời gian thấm thoát, 4 năm cuộc sống đại học thoáng qua liền qua. Lưu Năng bằng vào ưu dị thành tích cùng biểu hiện xuất sắc, thu được đi châu Á nổi danh văn phòng luật sư thực tập cơ hội. Tin tức này để hắn hưng phấn không thôi, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực lớn. Hắn biết, đây là một cái khó được kỳ ngộ, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Mới vào văn phòng luật sư, Lưu Năng liền bị nơi này khẩn trương mà bận rộn bầu không khí lây nhiễm. Công việc chủ yếu của hắn hiệp trợ thâm niên luật sư xử lý các loại vụ án, từ chỉnh lý tư liệu điều tra lấy chứng nhận, đến sáng tác pháp luật văn thư, mỗi một cái phân đoạn hắn đều nghiêm túc đối đãi. Mặc dù công tác 10 phần vất vả, thường xuyên cần tăng ca đến đêm khuya, nhưng hắn lại thích thú. Tại thực tập kỳ ở giữa, Lưu Năng tham dự rất nhiều phức tạp vụ án. Có một lần, bọn họ tiếp nhận cùng một chỗ thương nghiệp tranh chấp vụ án. Vụ án dính đến đông đảo hợp đồng điều khoản cùng tài vụ số liệu, cần tiến hành tỉ mỉ phân tích cùng nghiên cứu. Lưu Năng cùng đoàn đội các thành viên cùng một chỗ, tìm đọc đại lượng tư liệu, tham hỏi rất nhiều nhân viên tương quan, trải qua liên tục mấy ngày mấy đêm cố gắng, rốt cuộc tìm được vụ án mấu chốt chỗ đột phá. Tại tòa án bên trên, Lưu Năng nhìn xem thâm niên luật sư vận dụng bọn họ cộng đồng chỉnh lý lại chứng cứ, dựa vào lý lẽ biện luận, là hộ khách tranh thủ đến lợi ích lớn nhất, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Theo thực tập thâm nhập, Lưu Năng dần dần cho thấy chính mình chuyên nghiệp năng lực cùng đặc biệt kiến giải. Hắn công tác được đến đồng sự cùng lãnh đạo nhất trí khen ngợi, một chút trọng yếu vụ án cũng bắt đầu giao cho hắn độc lập xử lý. Tại xử lý những này vụ án quá trình bên trong, Lưu Năng phát huy đầy đủ tri thức chuyên nghiệp của mình cùng câu thông năng lực, là hộ khách giải quyết cái này đến những nan đề, thắng được hộ khách tín nhiệm cùng khen ngợi. Xem chính mình trưởng thành lịch trình, Lưu Năng ngồi ngồi mãi thôi. Từ một cái đối tương lai mê man tiểu trấn thiếu niên, cho tới bây giờ tại châu Á nổi danh văn phòng luật sư bộc lộ tài năng thực tập luật sư, hắn trả giá vô số mồ hôi cùng cố gắng. Hắn biết, giấc mộng của mình vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng dài đường muốn đi. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì cố gắng, liền nhất định có khả năng tại luật pháp trên đường càng chạy càng xa, thực hiện nhân sinh của chính mình giá trị. Trong tương lai thời gian bên trong, Lưu Năng đem tiếp tục tại pháp luật lĩnh vực thâm canh, dùng tri thức chuyên nghiệp của mình cùng trí tuệ, là càng nhiều người mở rộng chính nghĩa, là xã hội công bằng chính nghĩa cống hiến chính mình lực lượng. Mà hắn câu chuyện cũng đem khích lệ càng nhiều giống như hắn người trẻ tuổi, dũng cảm theo đuổi giấc mộng của mình, cố gắng viết thuộc về mình phấn khích nhân sinh. Đưa ra rất nhiều sáng tạo cái mới tính thiết kế mạch suy nghĩ. Tại nghiên cứu phát minh một khoản tiểu mới súng bắn tỉa lúc, truyền thống thiết kế mạch suy nghĩ khó mà thỏa mãn đối xạ chỉnh cùng độ chính xác càng cao yêu cầu. Lôi đại pháo bắt đầu tại nổi danh vũ khí trên tạp chí phát biểu văn chương. Chương 714, tác phẩm. Chương 714, tác phẩm. Gừng cười cười sân trường thủ hộ chiến gừng cười cười bước vào trong ánh nắng học ngày đầu tiên, liền trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nàng có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, như là thác nước mềm mại rũ xuống bả vai, da thịt trắng loáng thổi qua liền phá, hai mắt tựa như trong suốt hồ nước, cười lên lúc, khóe miệng lún đồng tiền càng là vì nàng tăng thêm mấy phần ngọt ngào. Xuất chúng như vậy mỹ mạo, để nàng nháy mắt trở thành trong sân trường chủ đề nhân vật. Mới đầu, gương cười cười cũng không ý thức được mình mỹ lệ sẽ mang đến phiền phức. Nàng tính cách sáng sủa, đối xử mọi người thân mật, luôn là chủ động cùng các bạn học giao lưu. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, một chút ánh mắt khác thường cùng xì xào bàn tán bắt đầu vây quanh nàng. Trong lớp bộ phận nữ sinh, nhất là lấy Dương Duyệt cầm đầu tiểu đoàn thể, đối gừng cười cười sinh ra mãnh liệt lòng ghen tị. Dương Duyệt tại trong lớp một mực tự nhận là nhan trị đảm đương, gừng cười cười xuất hiện không thể nghi ngờ phá vỡ nàng địa vị. Vì vậy, Dương Duyệt bắt đầu tại phía sau phân tán liên quan tới gừng cười cười lời đồn, nói nàng tự cao mỹ mạo tính cách cao ngạo, căn bản khinh thường cùng đại gia kết giao bằng hữu. Những này lời đồn giống như vi rút đồng dạng, tại trong lớp cấp tốc truyền bá ra. Nguyên bản đối gừng cười cười nhiệt tình các bạn học, thái độ cũng dần dần phát sinh chuyển biến. Nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, gừng cười cười giống thường ngày, cầm sách giáo khoa chuẩn bị hướng đồng học thỉnh giáo vấn đề. Nàng đi đến một đám ngay tại nói chuyện trời đất nữ sinh bên cạnh, nhẹ nói, xin hỏi đạo đề này các ngươi sẽ làm sao? Có thể những nữ sinh kia chỉ là lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó tiếp tục chuyện trò vui vẻ, phảng phất gừng cười cười căn bản không tồn tại. Gừng cười cười lúng túng đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nàng yên lặng trở lại chỗ ngồi của mình, trong lòng tràn đầy bị khuất. Khóa thể dục bên trên, giáo viên thể dục an bài đại gia phân tổ tiến hành bóng rổ tranh tài. Làm các bạn học tự do tổ đội lúc, không có một cái tiểu tổ nguyện ý tiếp nhận gừng cười cười. Nàng chỉ có thể một mình đứng ở một bên, nhìn xem những bạn học khác cao hứng bừng bừng phân tổ thảo luận chiến thuật, mà chính mình lại bị triệt để cô lập. Dương Duyệt còn cố ý lớn tiếng nói, có ít người à, liền biết dựa vào mặt, vận động năng lực khẳng định cũng được, cũng đừng kéo chúng ta chân sau xung quanh các nữ sinh nghe, đều đi theo cởi vàng, gừng cười cười biển mắt nháy mắt đỏ lên, nàng cố nén nước mắt, không để cho mình khóc lên. Trừ trong lời nói xa lánh, gừng cười cười còn bị một chút ác ý hành động. Có một lần, nàng mở ra bọc sách của mình, phát hiện bên trong sách vở bị người hất mực nước, chữ viết mơ hồ không rõ, căn bản là không có cách sử dụng. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Nàng biết, cái này nhất định là những cái kia xa lánh nàng nữ sinh làm, nhưng nàng nhưng lại không biết nên như thế nào ứng đối. Tại một lần lớp học trong hoạt động, cần mỗi cái đồng học chuẩn bị một phần thủ công tác phẩm. Gương cười cười tiêu phí thời gian dài cùng tinh lực, tỉ mỉ làm ra một cái tinh xảo giấy điêu khắc tác phẩm, chuẩn bị tại hoạt động bên trong biểu hiện ra. Nhưng mà, làm nàng đem tác phẩm đưa đến trường học lúc, lại phát hiện tác phẩm không cánh mà bay. Nàng lo lắng trong phòng học tìm kiếm khắp nơi, lại không thu hoạch được gì. Về sau, nàng ngẫu nhiên nghe đến Dương Duyệt cùng mấy nữ sinh ở trong góc cười trộm, trong đó một cái nữ sinh nói, cái kia gừng cười cười còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, đem tác phẩm của nàng giấu đi, nhìn nàng còn thế nào đắc ý, gừng cười cười giờ mới hiểu được, tác phẩm của mình là bị các nàng cố ý giấu đi. Trong lòng nàng ủy khuất cùng phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng bất lực, không biết nên làm sao phản kháng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, gừng cười cười ở trường học sinh hoạt thay đổi đến càng ngày càng khó khăn. Nàng bắt đầu thay đổi đến trầm mặc ít nói, mỗi ngày đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ lại chọc tới những nữ sinh kia. Nhưng mà liền tại nàng cảm thấy lúc tuyệt vọng, một người xuất hiện thay đổi tất cả những thứ này. Trần Vũ là gừng cười cười bạn ngồi cùng bàn, hắn là một cái tính cách sáng sủa chính trực thiện lương nam sinh. Hắn đã sớm chú ý tới gừng cười cười bị không công bằng đối đãi, trong lòng mười phần tức giận. Hắn quyết định đứng ra trợ giúp gừng cười cười thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Một ngày sau khi tan học, Trần Vũ nhìn thấy Dương Duyệt cùng mấy nữ sinh lại tại đối gừng cười cười châm chọc khiêu khích, hắn không chút do dự đi tới, ngăn tại gừng cười cười trước người, nghiêm túc nói, các ngươi không muốn lại ức hiếp gừng cười cười, nàng chưa từng có đắc tội qua các ngươi. Các ngươi làm như vậy quá đáng. Dừng Duyệt nhìn thấy Trần Vũ ra mặt, trong lòng có chút nhát gan, nhưng nàng vẫn là cố giả bộ chấn định nói, chúng ta ước hiếp nàng mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có phải hay không coi trọng nàng? Trần Vũ mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi loại này ước hiếp người hành động, tất cả mọi người là đồng học, có lẽ hữu hảo ở chung, mà không phải lẫn nhau xa lánh. Dừng Duyệt đám người gặp Trần Vũ thái độ kiên quyết, không còn dám tiếp tục dây dưa, đành phải xám xịt rời đi. Gương cười cười nhìn xem Trần Vũ, trong mắt lóe ra cảm kích nước mắt, nàng nhẹ nói, cảm ơn ngươi, Trần Vũ. Trần Vũ cười nói, không cần khách khí, về sau các nàng nếu là lại ước hiếp ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta sẽ không để các nàng được như ý từ đó về sau. Trần Vũ thời khắc chú ý gừng gửi cười tình huống, chỉ cần những nữ sinh kia có bất kỳ ước hiếp gừng gửi cười dấu hiệu, hắn đều sẽ kịp thời ngăn lại. Hắn còn cổ vũ gừng cười cười không muốn bởi vì những chuyện này mà chán ngán thất vọng, phải dũng cảm mà đối diện. Tại Trần Vũ làm bạn cùng cổ vũ bên dưới, gừng cười cười dần dần khôi phục một chút tự tin, trên mặt cũng một lần nữa lộ ra nụ cười. Nhưng mà Trần Vũ biết, chỉ dựa vào cá nhân hắn lực lượng, không cách nào giải quyết triệt để vấn đề. Vì vậy, hắn quyết định đem chuyện này nói cho chủ nhiệm lớp Vương lão sư. Một ngày, hắn thừa dịp nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, đi tới Vương lão sư văn phòng. Hắn đem gừng cười cười ở trường học bị xa lánh cùng khi dễ sự tình một năm một mười nói cho Vương lão sư, đồng thời lấy ra một chút chứng cứ, ví dụ như gừng cười cười bị hư hao sách vở bị giấu đi tác phẩm chờ. Vương lão sư nghe Trần Vũ giải thích, mười phần khiếp sợ và tức giận. Nàng không nghĩ tới, trong lớp vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Nàng lập tức bày tỏ, nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, cho gừng cười cười một cái công đạo. Ngày thứ hai, Vương lão sư tại trong lớp tổ chức một lần chủ đề học lớp. Nàng biểu lộ nghiêm túc nói, các bạn học, gần nhất ta hiểu được, lớp chúng ta bên trong tồn tại một chút không hài hòa hiện tượng. Có bộ phận đồng học nhận lấy xa lánh cùng ức hiếp. Loại này hành động là tuyệt đối không cho phép, chúng ta là một cái đại gia đình, mỗi một cái đồng học đều có lẽ lẫn nhau tôn trọng lẫn nhau yêu mến. Nói xong, nàng nhìn hướng Dừng Duyệt đám người, nói tiếp, ta hy vọng những cái kia tham dự trong đó đồng học có khả năng chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm, đồng thời hướng bị thương tổn đồng học xin lỗi. Dừng Duyệt đám người cúi đầu, không dám nhìn thẳng Vương lão sư con mắt. Tại Vương lão sư nhìn kỹ, Dừng Duyệt chậm rãi đứng lên, nàng đỏ mặt nói, Vương lão sư, ta sai rồi. Ta không nên ghen ghét gừng cười cười, càng không nên dẫn đầu xa lánh nàng ức hiếp nàng. Ta hướng gừng cười cười nói xin lỗi, hy vọng nàng có thể tha thứ ta. Mà khác tham dự ước hiếp gừng cười cười nữ sinh cũng nhộn nhịp đứng lên, hướng gừng cười cười nói xin lỗi. Gừng cười cười nhìn trước mắt một màn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chương 715, lo lắng. Chương 715, lo lắng. Xòa trụ khách sạn lập nghiệp nhớ. Xòa trụ tại nhà ăn làm rất nhiều năm, xào rau tay nghề đó là nhất tuyệt, 10 dặm 8 thôn đều có tên. Có thể ăn đường dù sao không phải chính mình vị trí, trong lòng luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Một ngày trong đêm, xòa trụ nằm ở trên giường lật qua lật lại, đột nhiên vỗ trán một cái. Một cái to gan ý nghĩ ở trong lòng xông ra, chính mình mở một nhà khách sạn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, xòa trụ đã ra khỏi giường, trong sân đi qua đi lại, suy nghĩ thế nào cùng các bạn hàng xóm mở miệng vay tiền. Trong lòng của hắn rõ ràng, mở tiệm cơm đến tốn không ít tiền, chính mình điểm này tích góp xa xa không đủ. Càng nghĩ, hắn quyết định trước tìm trong viện quan hệ thân thiết nhất đại gia Hàn Huyên một chút. Đại gia đang ngồi ở viện tử bên trong phơi nắng, nhìn thấy xòa trụ một mặt tâm sự đi đến, liền hỏi, xòa trụ, thế nào rồi? Nhìn với mày níu lại đến, đều có thể kẹp con rồi chết. Xòa trụ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, đại gia, ta có cái sự tình muốn cùng ngài thương lượng một chút. Ta tính toán mở nhầm sạn, có thể trong tay không đủ tiền, ngài nhìn có thể hay không cho ta mượn điểm. Đại gia nghe xong, mắt sáng rực lên, nha, xòa trụ, đây là chuyện tốt ta. Người cái kia tay nghề, mở tiệm cơm xác định đi. Người tính toán mượn bao nhiêu? Xòa trụ suy nghĩ một chút, nói, đại gia, ta xem chừng đến mượn cái 2-3 vạn, ngài muốn có liền cho ta mượn điểm, chờ khách sạn kiếm tiền, ta lập tức còn ngài đại gia sảng khoái đáp ứng. Đi, xòa trụ, đại gia tin được ngươi, tiền này ta mượn có đại gia hỗ trợ. Xòa trụ trong lòng đã nắm chắc, hắn lại lần lượt tìm trong viện mặt khác hàng xóm, giống Tần Hoài Như hứa đại mậu đám người. Tần Hoài Như không nói hai lời, đem trong nhà tích lũy một chút tiền đều đem ra, còn nói, xòa trụ, ta tin ngươi, tiền này ngươi cầm đi dùng, nếu là có cái gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Hứa đại mậu mặc dù bình thường cùng xòa trụ không hợp nhau, nhưng nghe nói hắn muốn mở tiệm cơm, cũng động tâm tư, nghĩ đến nếu là khách sạn sinh ý tốt, chính mình nói không chừng còn có thể dính chút ánh sáng, vì vậy cũng mượn một khoản tiền cho xòa trụ. Cứ như vậy, xòa trụ chắp vá lung tung, cuối cùng đem tài chính khởi động góp đủ. Giải quyết vấn đề tiền bạc, tiếp xuống chính là tìm cửa hàng vị trí. Xòa trụ cưỡi hắn chiếc kia phá xe đạp, trong thành phố lớn ngõ nhỏ chuyển vài ngày. Nhìn không ít địa phương, không phải tiền thuê quá đắt, chính là vị trí quá lệch, hoặc chính là cửa hàng cách cục không thích hợp. Có một lần, hắn tại một đầu náo nhiệt trên đường nhìn thấy một nhà cửa hàng muốn chuyển nhượng, vội vàng đi vào hỏi thăm. Chủ cửa hàng ra giá ngược lại là hợp lý, có thể cửa hàng diện tích quá nhỏ, căn bản không bỏ xuống được mấy tấm cái bàn, xòa trụ bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Liên tại xòa trụ gần như muốn lúc tuyệt vọng, hắn ngẫu nhiên tại một cái mới xuất hiện khu thương mại phát hiện một nhà ngay tại quảng cáo cho mướn cửa hàng. Cửa hàng diện tích vừa phải, xung quanh người lưu lượng cũng lớn, mà còn tiền thuê tại dự tính của hắn phạm vi bên trong. Xòa trụ hưng phấn không thôi, vội vàng liên hệ chủ thuê nhà, ký kết thuê hợp đồng. Cửa hàng có, bước kế tiếp chính là mua máy móc thiết bị. Xòa trụ đi tới đồ làm bếp thị trường, đối mặt rực rỡ muôn màu đồ làm bếp, hắn có chút hoa mắt. Hắn hướng lao bản trưng cầu ý kiến các loại thiết bị tính năng cùng giá cả, trải qua một phen tương đối, chọn lựa một bộ chi phí hiệu quả cao bếp nấu cho tủ lạnh chờ thiết bị. Nhưng lại tại tính tiền thời điểm, xòa trụ phát hiện không đủ tiền, nguyên lai hắn phía trước tính ra có sai, kém mấy ngàn khối tiền. Cái này có thể đem xòa trụ lo lắng, hắn tại trong chợ xoay quanh, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, cùng nhau trước đến hỗ trợ đại gia Linh Cơ khẽ động, nói, xòa trụ, nếu không ta cùng lão bản thương lượng một chút, trước giao một bộ phận tiền đặt cọc, tiền còn lại qua mấy ngày lại cho. Ta ở phụ cận đây cũng coi như có chút thanh danh, lão bản có thể sẽ tin ta. Xòa trụ cảm thấy biện pháp này có thể được, liền kiên trì cùng lão bản thương lượng. Lão bản nhìn xòa trụ một mặt thành khẩn, lại nghe nói là muốn mở tiệm cơm, do dự một chút, cuối cùng đáp ứng. Thiết bị mua đủ phía sau, xòa trụ lại vội vàng trang trí cửa hàng. Hắn mời mấy cái công nhân, dựa theo ý nghĩ của mình, đem cửa hàng trang trí đến ngắn gọn hào phóng. Vì tiết kiệm chi phí, rất nhiều việc hắn đều tự thân lên tay, mỗi ngày loay hoay đầy bụi đất. Trải qua hơn nửa tháng cố gắng, khách sạn cuối cùng sửa xong rồi. Khai trương ngày đó, Xoa Trụ sáng sớm liền thức dậy chuẩn bị. Hắn mặc vào mới tinh đầu bếp phục, tinh thần phấn chấn đứng tại khách sạn cửa ra vào. Các bạn hàng xóm nhộn nhịp trước đến chúc mừng, còn mang đến lãng hoa. Đại gia cười nói, Xoa Trụ, hôm nay có thể là ngày trọng đại, với khách sạn vừa mở, về sau khẳng định sinh ý thịnh vượng. Tần Hoài Như cũng tại một bên nói, Xoa Trụ, cố gắng, chúng ta đều duy trì ngươi. Theo tiếng pháo nổ lên, Xoa Trụ khách sạn chính thức khai trương. Trong cửa hàng ngồi đầy khách nhân, tất cả mọi người đối Xoa Trụ tay nghề khen không dứt miệng. Nhìn xem náo nhiệt tràn diện, Xoa Trụ viền mắt ta bước. Hắn biết, đoạn đường này đi tới không dễ dàng, may mắn mà có các bạn hàng xóm ủng hộ và trợ giúp. Hắn âm thầm thề, nhất định muốn đem khách sạn kinh doanh tốt, không cô phụ đại gia kỳ vọng. Tại về sau thời gian bên trong, Xoa Trụ đi sớm về tối, dụng tâm kinh doanh khách sạn. Hắn không ngừng nghiên cứu phát minh món ăn mới, đề cao chất lượng phục vụ, khách sạn sinh ý càng ngày càng tốt. Chậm rãi, hắn không những trả sạch các bạn hàng xóm tiền, còn đem khách sạn làm lớn ra quy mô. Xoa Trụ danh tự trong thành càng ngày càng vang dội, hắn cuối cùng thực hiện giấc mộng của mình, trở thành một tên thành công chủ quán cơm. Mà hắn cùng các bạn hàng xóm quan hệ cũng bởi vì lần này lập nghiệp thay đổi đến càng thêm thâm hậu. Mỗi khi nhớ lại đoạn kia lập nghiệp thời gian, Xoa Trụ trong lòng đều tràn đầy cảm khái cùng ấm áp. Lôi Đại Pháo vũ khí nghiên cứu phát minh truyền kỳ cùng diễn đàn phong vân Lôi Đại Pháo, bản danh Lôi Chính, sở dĩ được người xưng làm Lôi Đại Pháo là vì hắn đối vũ khí nghiên cứu nhiệt tình như hỏa lực nóng bỏng, lại ngôn luận lớn mật sắc bén, tại nghiệp nội không ai không biết. Hắn dáng người khôi ngô cường tráng, giữ lại một đầu lưu loát tóc ngắn, thâm thúy trong mắt luôn là lóe ra đối nghiên cứu vũ khí cùng nhiệt tia sáng. Lôi Đại Pháo thở nhỏ liền đối với vũ khí thể hiện ra hứng thú nồng hậu. Hai tử khác còn tại chơi lấy bình thường đồ chơi lúc, hắn liền trầm mê ở các loại quân sự hình mẫu, đối khẩu súng hỏa pháo nhóm vũ khí cấu tạo cùng nguyên lý tràn đầy hiếu kỳ. Học kỳ ý ở giữa, hắn như nói như khác học tập vật lý hóa học chờ ngành học tri thức, là ngày sau dấn thân vào vũ khí nghiên cứu phát minh đánh xuống nền móng vững chắc. Đại học lúc, hắn dứt khoát lựa chọn vũ khí trang bị công trình chuyên nghiệp, tại trong sân trường, hắn chính là nhân vật phong vân. Trên lớp học, hắn tư duy sinh động, thường thường đưa ra một chút đặc biệt kiến giải, để các giáo sư cũng vì đó sợ hãi thán phục. Khóa phía sau, hắn một đầu đâm vào phòng thí nghiệm, lặp đi lặp lại tiến hành các loại vũ khí thí nghiệm, bằng vào thiên phú hơn người cũng không ngừng cố gắng, tại chuyên nghiệp lĩnh vực bộc lộ tài năng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lôi Đại Pháo thuận lợi tiến vào một nhà nổi tiếng vũ khí nghiên cứu phát minh đơn vị công tác. Tại chỗ này, hắn như cá gặp nước, toàn tâm ném vào đến vũ khí nghiên cứu phát minh trong công tác. Hắn tham dự nhiều cái trọng yếu vũ khí hạng mục nghiên cứu phát minh. Hắn văn chương nội dung phong phú tỉ mỉ xác thực, đã có đối hiện có vũ khí kỹ thuật thâm nhập phân tích. Chương 716, hiếu kỳ không thôi. Chương 716, hiếu kỳ không thôi. Cổ đại công chúa hiện đại Khôi Hải kỳ ngộ tại cổ lão đại thắng vương triều, có một vị rất được sủng ái công chúa, tên gọi Huyền Hà. Huyền Linh công chúa sinh đến hoa nhường nguyệt thẹn, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có thể tính cách đơn thuần ngây thơ, đối ngoại cùng thế giới tràn đầy hiếu kỳ. Một ngày, nàng tại hoàng gia trong lâm viên dạo chơi, một lần tình cờ phát hiện một chỗ thần bí sơn động. Kìm nén không được hiếu kỳ, Huyền Linh công chúa bước vào trong đó, vừa mới đi vào, liền gặp một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên, ngay sau đó trời đất quay cuồng, nàng lại mất đi ý thức. Làm Huyền Linh công chúa tỉnh lại lần nữa, phát hiện chính mình thân ở một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, trên đường hộp sắt gào thét mà qua, phát ra kỳ quái tiếng vang. Nàng mặc lộng lẫy cổ trang, dẫn tới người qua đường nhộn nhịp ghé mắt, chỉ trỏ. Huyền Linh công chúa lòng tràn đầy hoảng sợ, xít sao nắm chặt váy, không biết làm sao. Lúc này, một cái tuổi trẻ tiểu tử Lý Dương đi qua, gặp Huyền Linh công chúa thần sắc bối rối, tiến lên hỏi, cô nương, ngươi đây là làm sao vậy? Làm sao mặc thành dạng này? Huyền Linh công chúa ngẩng đầu, gặp Lý Dương ánh mắt thân mật, mang theo tiếng khóc nức nở nói, công tử, tiểu nữ tử chẳng biết tại sao tới chỗ này, đây là chỗ nào? Vì sao quái dị như vậy? Lý Dương nghe nàng nói chuyện vẻ nho nhã, chỉ coi là tại quay phim, liền nói đùa, cô nương, đây là xã hội hiện đại, ngươi có phải hay không tại quay cổ trang kịch nha? Huyền Linh công chúa một mặt mở mịt, xã hội hiện đại, cổ trang kịch, tiểu nữ tử chưa từng nghe. Lý Dương lúc này mới ý thức được, trước mắt cô nương này có thể tinh thần không quá bình thường, hoặc là vào hí kịch quá sâu. Lý Dương lòng sinh thương hại, quyết định trước tiên đem Huyền Linh công chúa mang về nhà mình. Vào trong nhà, Huyền Linh công chúa xem TV bên trong sẽ động người, dọa đến hoa dung thất sắc, trốn tại Lý Dương sau lưng, run giọng hỏi, đây là vật gì? Vì sao có người ở trong đó? Hẳn là yêu quái quái phá. Lý Dương dở khóc dở cười, giải thích nói, đây là TV, có thể phát ra các loại tiết mục, cho người nhìn Huyền Linh công chúa bán tín bán nghi, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, nhìn chằm chằm TV nhìn. Đến thời gian ăn cơm, Lý Dương điểm thức ăn ngoài. Nhân viên giao đồ ăn gõ cửa, Huyền Linh công chúa tưởng rằng thích khách, tiện tay cơ lấy trên bàn bình hoa, làm bộ muốn nệ. Lý Dương tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, mở cửa tiếp nhận thức ăn ngoài. Huyền Linh công chúa nhìn xem những cái kia hộp nylon đóng gói đồ ăn, đầy mặt nghi hoặc, đây cũng là vật gì? Quái dị như vậy vật chứa, sao có thể trang đồ ăn? Lý Dương mở ra cơ hộp, một cỗ mùi thơm bay ra, Huyền Linh công chúa nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lý Dương đưa cho nàng một đôi duy nhất một lần đũa, dạy nàng sử dụng. Huyền Linh công chúa cầm đũa, làm sao cũng kẹp không lên đồ ăn, gấp đến độ thẳng dậm chân, cuối cùng dứt khoát dùng tay bắt, ăn đến đầy mặt nước ấm, dáng dấp mười phần buồn cười. Buổi tối, Lý Dương để Huyền Linh công chúa ngủ gian phòng của mình, chính mình thì ở phòng khách ngả ra đất nghỉ. Huyền Linh công chúa nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà bên trên đèn treo, hiếu kỳ không thôi. Nàng đưa tay đi sờ, không cẩn thận đụng phải chốt mở, đèn vụ sáng trận diệt, đem nàng dọa đến thét lên liên tục. Lý Dương vội vàng xông vào gian phòng, hỏi thăm tình huống. Huyền Linh công chúa chưa tỉnh hồn nói, đèn này như thế nào nghe ta sai bảo, hẳn là có tà thuật. Lý Dương kiên nhẫn giải thích, có thể Huyền Linh công chúa cái hiểu cái không. Ngày thứ hai, Lý Dương muốn đi làm, lo lắng Huyền Linh công chúa một mình ở nhà sẽ ra chuyện, liền dẫn nàng cùng đi công ty. Đến công ty, các đồng nghiệp nhìn thấy Huyền Linh công chúa hóa trang, đều vây tới hỏi thăm. Huyền Linh công chúa bị mọi người nhìn chằm chằm, khẩn trương đến không được, dính sát Lý Dương. Lý Dương đành phải đem chính mình biên cố sự lại nói một lần, nói Huyền Linh công chúa là tại thể nghiệm cổ trang sinh hoạt. Công ty bên trong có cái phòng giải khát, bên trong có máy đun nước. Huyền Linh công chúa khát nước, nhìn thấy máy đun nước, tưởng rằng cái bà bình, đưa tay liền muốn đi rút phía trên thùng nước. Lý Dương tay mắt lênh lẹ, tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, không phải vậy cần phải làm cho khắp nơi là nước. Lý Dương cho nàng tiếp một chén nước, Huyền Linh công chúa uống một ngụm, cau mày nói, cái này nước như thế nào như vậy nhạt nhẽo? Hẳn là cái này bảo bình có vấn đề, các đồng nghiệp nghe, đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Giữa trưa, công ty tổ chức liên hoan, đi một nhà tiệm lẩu. Huyền Linh công chúa nhìn xem nóng hổi nồi lẩu, không biết nên làm sao ăn. Lý Dương cho nàng kẹp một mảnh thịt dê, bỏ vào trong nồi. Huyền Linh công chúa nhìn chằm chằm nồi, chờ nửa ngày, gặp thịt dê không có quen, liền đưa tay đi bớt, kết quả bị bỏng đến thẳng vùng tay, trong miệng còn kêu, thật nóng thật nóng. Cái này đồ ăn như thế nào cổ quái như vậy, mọi người lại là một trận cười vang. Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau đi cờ tờ vở ca hát. Huyền Linh công chúa nhìn xem micro, tưởng rằng một loại nào đó nhạc khí, cầm ở trong tay loay hoay, không cẩn thận đụng phải chốt mở, phát ra chói tai âm thanh. Nàng dọa đến tranh thủ thời gian ném đi, chọc cho mọi người cười ha ha. Lý Dương dạy nàng ca hát, nàng đi theo giai điệu ngâm nga, có thể lời bài hát lại luôn là không nhớ được, đem tất cả chọc cho hết sức vui mừng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Huyền Linh công chúa tại xã hội hiện đại náo ra không ít trò cười. Nàng bắt đầu chậm rãi hiểu rõ một chút hiện đại sự vật, nhưng ý nguyên tình hình chống chất. Có một lần, Lý Dương mang nàng đi siêu thị mua sắm. Huyền Linh công chúa nhìn xem rực rỡ muôn màu thương phẩm, thương phấn không thôi. Nàng nhìn thấy kệ hàng bên trên băng vệ sinh, cầm lên hỏi Lý Dương, đây là vật gì? Như vậy khinh bạc, là khăn tay sao? Vì sao nhiều như vậy? Lý Dương mặt đỏ bừng lên, không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể ấp úng nói, cái này, đây không phải là khăn tay, ngươi chớ để ý Huyền Linh công chúa lại không buông tha, nhất định muốn biết rõ ràng. Xung quanh khách hàng đều quăng tới ánh mắt khác thường, Lý Dương xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Còn có một lần, Huyền Linh công chúa nhìn thấy ven đường có người tại dắt chó, nàng chưa từng thấy chó, cảm thấy mười phần mới lạ, chạy tới liền muốn sờ. Cái kia chó đột nhiên kêu lên, doa đến nàng liên tiếp lui về phía sau, không cẩn thận đụng phải sau lưng thùng rác, cả người ngã đi vào, dẫn tới người qua đường nhộn nhịp ghé mắt, tiếng cười không ngừng. Cứ việc ồn ào nhiều như thế cho cười, Huyền Linh công chúa tại xã hội hiện đại cũng cảm nhận được không giống vui vẻ. Nàng cùng Lý Dương quan hệ càng ngày càng tốt, Lý Dương cũng dần dần quen thuộc Huyền Linh công chúa vô tri cùng đáng yêu. Nhưng mà, Huyền Linh công chúa trong lòng từ đầu đến cuối nhớ quê hương của mình, nàng không biết mình là không còn có thể trở lại Đại Thắng Vương triều. Một đêm bên trên, Huyền Linh công chúa trong mộng mơ tới chính mình phụ hoàng mẫu hậu, sau khi tỉnh lại lệ rơi đầy mặt. Lý Dương nhìn thấy nàng thương tâm, trong lòng cũng không dễ chịu. Hắn quyết định giúp Huyền Linh công chúa tìm kiếm về nhà biện pháp. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm, bọn họ biết được tại thành thị vùng ngoại ô có một vị nghe nói rất có học vấn lão giả, có lẽ có thể biết rõ xuyên qua bí mật. Lý Dương mang theo Huyền Linh công chúa tìm tới lão giả. Lão giả nghe bọn họ giải thích, trầm tư một lát sau nói, xuyên qua sự tình vốn là thần bí khó lường. Cô nương này có thể đi tới hiện đại, chắc là cơ duyên xảo hợp. Nếu muốn trở về, cần tìm tới một chỗ cùng nàng xuyên qua lúc chỗ tương tự, tại đặc biệt canh giờ, mượn nhờ thiên địa chi lực, có lẽ có thể thành công. Lý Dương dịu dàng Linh công chúa nghe, trong lòng đốt lên một tia hy vọng. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi cùng Nguyễn Linh công chúa xuyên qua lúc tương tự sân động, tìm rất lâu, cuối cùng tại trên một ngọn núi phát hiện một chỗ. Dựa theo lão giả chỉ thị, bọn họ tại đặc biệt canh giờ đi tới sân động. Nguyễn Linh công chúa đi vào sân động, Lý Dương ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, sơn động bên trong lại lần nữa hiện lên đạo kia tia sáng kỳ dị, Huyền Linh công chúa thân ảnh dần dần biến mất. Lý Dương trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn đã là Huyền Linh công chúa có thể về nhà cảm thấy cao hứng, lại có chút không nỡ. Mà Huyền Linh công chúa trở lại Đại Thắng Vương triều phía sau, thường xuyên sẽ nhớ tới tại xã hội hiện đại đoạn kia kinh lịch, những cái kia mới lạ sự vật thú vị người và sự việc, đều trở thành trong lòng nàng một đoạn khó quên hồi ức. Mỗi khi nàng cùng trong cung người giải thích đoạn này trải qua lúc, tất cả mọi người nghe đến trợn mắt há hốc mồm, chỉ coi là thiên phương dạ đàm. Nhưng Huyền Linh công chúa biết, cái kia tất cả đều là thật sự phát sinh qua, là nàng sinh mệnh một đoạn đặc biệt mà khơi hài kỳ ngộ. Chương 717, nhỏ hẹp u ám. Chương 717, nhỏ hẹp u ám. Liêu Sông Vĩ xe mong đợi lập nghiệp truyền kỳ Liêu Sông Vĩ bước vào cửa trường đại học một khắc này, tựa như cùng óng ánh ngôi sao lấp lánh. Tại trên học nghiệp, hắn là người nổi bật, chương trình chuyên ngành từng môn thành tích ưu dị. Trên lớp học, hắn luôn là tư duy nhanh nhẹn, đối lao sư đưa ra vấn đề, luôn có thể cho ra độc đáo lại tinh chuẩn kiến giải, thường thường dẫn tới các giáo sư khen ngợi gật đầu. Tại một lần máy móc thiết kế môn chuyên ngành bên trên, lão sư bố trí một cái phức tạp thiết kế nhiệm vụ, yêu cầu thiết kế một khoản sáng tạo cái mới loại hình cỡ nhỏ động cơ hình mẫu. Liêu Sông Vĩ một mình tìm đọc đại lượng tư liệu, ngày đêm nghiên cứu, bằng vào vững chắc kiến thức chuyên nghiệp cùng sáng tạo cái mới tư duy, thiết kế ra động cơ hình mẫu không những tính năng chắc tuyệt, còn tại trên kết cấu tiến hành lớn mật ưu hóa, cuối cùng tại toàn lớp thiết kế biểu hiện ra bên trong chỗ hết tài năng, thu được cao nhất phân. Trừ học thuật thành tích, Liêu Sông Vĩ còn tích cực dấn thân vào tại các loại xã đoàn hoạt động. Hắn gia nhập trường học ô tô kẻ yêu thích hiệp hội, bằng vào xuất sắc năng lực tổ chức cùng lãnh đạo mới có thể rất nhanh trở thành hiệp hội hoạch tâm thành viên. Tại hắn chủ hoạch bên dưới, hiệp hội cử hành nhiều chặng cỡ lớn ô tô tri thức thi đua cùng hình mẫu triển lãm hoạt động, hấp dẫn toàn trường thầy trò rộng rãi tham dự, tăng lên cực lớn hiệp hội ở trường học lực ảnh hưởng. Không những như vậy, Liêu Sông Vĩ còn đại biểu trường học tham gia cả nước sinh viên đại học ô tô sáng tạo cái mới thiết kế giải thi đấu, tại trên sàn thi đấu cùng đến từ đứng đầu học phụ đám tuyển thủ kịch liệt tranh đấu, cuối cùng là trường học thắng được vinh dự, tên của hắn cũng tại trong sân trường rộng là truyền tụ. Đại học thời gian trôi mau mà qua, tốt nghiệp Liêu Sông Vĩ đứng ở nhân sinh tân khởi điểm. Giấu trong lòng đối ô tô ngành nghề yêu quý cùng khát vọng, hắn dứt khoát quyết định bước lên lập nghiệp con đường, lập chí chế tạo thuộc về mình ô tô nhãn hiệu. Lập nghiệp sơ kỳ, khó khăn giống như thủy triều vào tới. Tài chính thiếu là quan trọng nhất nan đề, vì tiết kiệm chi tiêu, Liêu Sông Vĩ thuê một gian nhỏ hẹp u ám văn phòng, đã là nơi làm việc, cũng là trụ sở của hắn. Mỗi ngày, hắn buôn ba tại từng nhường hàng tiềm năng cùng hợp tác đồng bạn ở giữa, trao hàng chính mình lập nghiệp lý niệm cùng sản phẩm quy hoạch, lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Vô số lần bị cự tuyệt, cảm giác bị thất bại như bóng với hình, nhưng hắn chưa bao giờ có từ bỏ suy nghĩ. Liêu Sông Vĩ biết rõ, muốn tại cạnh tranh kịch liệt ô tô thị trường đặt chân, sản phẩm nhất định phải có đủ đặc biệt ưu thế. Hắn đem toàn bộ tinh lực ném vào đến ô tô nghiên cứu phát minh bên trong, dẫn theo chỉ có mấy cái cùng chung chí hướng đồng bạn, ngày đêm phân chiến. Bọn họ đối mỗi một cái ô tô linh bộ kiện đều tiến hành lặp đi lặp lại kiểm tra cùng ưu hóa, gắng đạt tới làm đến tính năng tối ưu. Tại nghiên cứu phát minh một khoản kiểu mới chạy bằng điện ô tô đi lúc, đoàn đội gặp kỹ thuật bình cảnh, truyền thống tin kỹ thuật không cách nào thỏa mãn bọn họ đối bay liên tục chặng đường cùng nạp điện tốc độ yêu cầu. Liêu Sông Vĩ khắp nơi thỉnh giáo ngành nghề chuyên gia, tìm đọc trong ngoài nước mới nhất thành quả nghiên cứu, trải qua mấy tháng gian khổ cố gắng, rốt cuộc tìm được một loại sáng tạo cái mới tin tài liệu cùng kỹ thuật phương án, tăng lên thật nhiều tin tính năng. Sản phẩm nghiên cứu phát minh lấy được thành quả bước đầu phía sau, Liêu Sông Vĩ gặp phải càng lớn khiêu chiến tìm kiếm đầu tư. Hắn mang theo tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch buôn bán sách, qua lại các đại đầu tư đơn vị ở giữa. Nhưng mà, người đầu tư bọn họ đối cái này non nớt lập nghiệp đoàn đội trong lòng còn có lo nghĩ, dù sao ô tô ngành nghề là một cái tài chính dày đặc loại hình kỹ thuật cánh cửa cao ngành nghề, lập nghiệp nguy hiểm to lớn. Tại một lần trọng yếu đầu tư hiệp đàm hội bên trên, Liêu Sông Vĩ đối mặt một đám kinh nghiệm phong phú ánh mắt sắc bén người đầu tư, khẩn trương đến trong lòng bàn tay ra mồ hôi, nhưng hắn y nguyên chấn định tự nhiên lộ ra được sản phẩm của mình ưu thế cùng thương nghiệp hình thức. Hắn kỹ càng trình bày công ty tương lai phát triển quy hoạch, bao gồm làm sao từng bước mở rộng sinh sản quy mô thành lập mạng lưới tiêu thụ lạc cùng với tăng lên nhãn hiệu nổi tiếng. Cứ việc hắn nói đến trật tự rõ ràng kích tình cảm mãnh liệt bành trướng, nhưng người đầu tư bọn họ vẫn không có tại chỗ tỏ thái độ. Tại kinh lịch nhiều lần thất bại phía sau, Liêu Sông Vĩ cũng không có nhu trí. Hắn không ngừng tổng kết kinh nghiệm, ưu hóa kế hoạch buôn bán sách, đồng thời tích cực tham gia các loại lập nghiệp diễn đàn cùng ngành nghề triển hội, phát triển nhân mạch tài nguyên. Thời gian không phụ người lưu tâm, tại một lần tình cờ ngành nghề giao lưu trong hoạt động, Liêu Sông Vĩ làm quen một vị tư thâm ô tô ngành nghề người đầu tư Trương Tổng. Trương Tổng bị Liêu Sông Vĩ chấp nhất cùng chuyên nghiệp chỗ đả động, đối hắn lập nghiệp hạng mục sinh ra đồng hậu dày đặc hứng thú. Trải qua thâm nhập điều nghiên cùng ước định, Trương Tổng vị trí đầu tư đơn vị quyết định hướng Liêu Sông Vĩ công ty chuyển vào một bút tài chính khởi động. Khoản tiền này giống như mưa đúng lúc, để Liêu Sông Vĩ lập nghiệp hạng mục có thể thuận lợi đẩy tới. Có tài chính hỗ trợ phía sau, Liêu Sông Vĩ cấp tốc tổ kiến càng chuyên nghiệp đoàn đội, làm lớn ra nghiên cứu phát minh cùng sinh sản quy mô. Bọn họ tại ô tô chế tạo công nghệ bên trên đã tốt muốn tốt hơn, không ngừng tăng lên sản phẩm chất lượng. Vì đề cao hiệu suất sinh sản cùng sản phẩm nhất trí tính, Liêu Sông Vĩ dẫn vào tiền tiến tự động hóa sinh sản thiết bị, đồng thời thành lập nghiêm khắc chất lượng quản khống hệ thống. Đồng thời, hắn tích cực cùng thương nghiệp cung ứng thành lập trường kỳ ổn định quan hệ hợp tác, bảo đảm nguyên vật liệu chất lượng tốt cung ứng. Tại sản phẩm mở rộng phương diện, Liêu Sông Vĩ đích thân dẫn đầu tiêu thụ đoàn đội, thâm nhập điều tra nghiên cứu thị trường, hiểu rõ người tiêu dùng nhu cầu, chế định tinh chuẩn marketing sách lược. Bọn họ thông qua tham gia các loại ô tô triển lãm bán hàng sẽ tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo cùng với lợi dụng internet tiến hành online mở rộng các phương thức, dần dần tăng lên nhãn hiệu nổi tiếng. Theo sản phẩm dần dần đẩy hướng thị trường, Liêu Sông Vĩ ô tô nhãn hiệu bằng vào xuất sắc tính năng thời thượng vẻ ngoài cùng cao chi phí hiệu quả, nhận lấy người tiêu dùng rộng rãi quan tâm và khen ngợi. Doanh số vững bước lên cao, công ty công trạng phát triển không ngừng. Nhưng mà, Liêu Sông Vĩ cũng không có thỏa mãn với hiện trạng. Hắn biết rõ, ô tô ngành nghề phát triển cấp tốc, chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới cùng tăng lên, mới có thể tại kịch liệt thị trường cạnh tranh trung lập tại thế bất bại. Vì vậy, hắn gia tăng tại nghiên cứu phát minh phương diện đầu nhập, chiêu mộ một nhóm đứng đầu ô tô công trình sư cùng nhân viên nghiên cứu khoa học, tận sức tại nguồn năng lượng mới ô tô kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng sáng tạo cái mới. Tại nghiên cứu phát minh một đời mới chạy bằng điện ô tô lúc, Liêu Sông Vĩ cùng đoàn đội của hắn gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Bọn họ không chỉ muốn tại bay liên tục chặng đường nạp điện tốc độ các phương diện thực hiện trọng đại đột phá, còn muốn tăng lên ô tô trí năng hóa trình độ. Vì giải quyết những ngày nan đề, đoàn đội các thành viên ngày đêm phân chiến, không ngừng thử nghiệm kỹ thuật mới cùng phương án. Tại nghiên cứu phát minh quá trình bên trong, Liêu Sông Vĩ từ đầu đến cuối thủ vững tại một đường, cùng đoàn đội thành viên cộng đồng nghiên cứu thảo luận giải quyết vấn đề. Trải qua hơn 2 năm cố gắng, bọn họ cuối cùng thành công đẩy ra một khoản có vượt thời đại ý nghĩa chạy bằng điện ô tô. Cái này ô tô dùng hoàn toàn mới tin kỹ thuật, bay liên tục chặng đường đạt tới ngành nghề dẫn trước trình độ, đồng thời phân phối tiên tiến lái tự động hệ thống phụ trợ cùng trí năng hố liên công năng, một khi đưa ra thị trường liền đã dẫn phát thị trường manh động. Theo công ty không ngừng phát triển lớn mạnh, Liêu Sông Vĩ ô tô nhãn hiệu dần dần trở thành ngành nghề bên trong nổi danh nhãn hiệu. Công ty sinh sản quy mô không ngừng mở rộng, tại cả nước nhiều cái địa khu thành lập nơi sản xuất cùng mạng lưới tiêu thụ lạc. Liêu Sông Vĩ cũng từ một cái dấu trong lòng mơ ước sinh viên đại học, trưởng thành là một vị rất được tôn kính xem mong đợi lão bản. Xem chính mình lập nghiệp lịch trình, Liêu Sông Vĩ bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ, thành công cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là vô số cái ngày đêm cố gắng kiên trì cùng đối mơ ước chấp nhất theo đuổi đổi lấy. Bây giờ, hắn đứng tại ô tô ngành nghề tuyến đầu, dẫn theo chính mình và đội, tiếp tục hướng về mục tiêu cao hơn bước vào, là đẩy mạnh ô tô ngành nghề phát triển cống hiến chính mình lực lượng. Trong tương lai thời gian bên trong, Liêu Sông Vĩ đem tiếp tục viết thuộc về mình lập nghiệp truyền kỳ, để chính mình ô tô nhãn hiệu tại toàn cầu sân khấu bên trên nở rộ càng thêm hào quang chói sáng. Chương 718, lôi đại pháo. Chương 718, lôi đại pháo. Cái này nhìn qua điểm tại lúc ấy đã dẫn phát ngành nghề bên trong kịch liệt tranh luận, nhưng theo thời gian trôi qua, sự thật chứng minh hắn dự đoán rất có phía trước xem tính, càng ngày càng nhiều nghiên cứu khoa học đoàn đội bắt đầu hướng về cái phương hướng này tiến hành nghiên cứu. Theo tại ngành nghề bên trong nổi tiếng tăng lên, lôi đại pháo manh động mở chính mình diễn đàn ý nghĩ. Hắn hy vọng thông qua cái này bình đài, có khả năng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người giao lưu vũ khí nghiên cứu tâm đắc, chia sẻ mới nhất thành quả nghiên cứu, đẩy mạnh vũ khí kỹ thuật tiến bộ. Vì vậy, lôi đại pháo vũ khí thế giới diễn đàn theo thời thế mà sinh. Mới đầu, diễn đàn nhân khí không hề cao, nhưng lôi đại pháo không hề nhục chí. Hắn mỗi ngày đều sẽ tại diễn đàn bên trên thông báo chất lượng cao văn chương cùng nghiên cứu báo cáo, nội dung bao dung vũ khí lịch sử, vũ khí hiện đại, kỹ thuật tương lai, vũ khí dự báo chờ nhiều cái phương diện. Hắn còn tích cực cùng diễn đàn thành viên hỗ động, kiên nhẫn giải đáp bọn họ đưa ra vấn đề, vô luận là chuyên nghiệp kỹ thuật nan đề, vẫn là đối vũ khí đơn giản hiếu kỳ, hắn đều nhất nhất nghiêm túc đáp lại. Dần dần, diễn đàn nhân khí bắt đầu kéo lên. Đến từ các nơi trên thế giới vũ khí kẻ yêu thích nhân viên nghiên cứu khoa học quân sự mê nhộn nhịp hội tụ ở cái này. Bọn họ tại diễn đàn lên điểm hưởng thụ giải thích của mình, thảo luận mới nhất vũ khí trạng thái, đưa ra các loại sáng tạo cái mới ý nghĩ. Lôi đại pháo tựa như một cái hạch tâm, đem những người này xít sao ngưng tụ cùng một chỗ. Tại diễn đàn bên trên, có một vị tuổi trẻ vũ khí kẻ yêu thích đưa ra một loại liên quan tới kiểu mới điện tử vũ khí suy nghĩ, mặc dù ý nghĩ còn rất non nớt, nhưng lôi đại pháo bén nhạy phát giác được trong đó tiềm lực. Hắn đích thân cùng vị này kẻ yêu thích câu thông, trợ giúp hắn hoàn thiện thiết kế mạch suy nghĩ, đồng thời tổ chức trong diễn đàn nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành thâm nhập nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng, cái này suy nghĩ trở thành một cái cỡ nhỏ nghiên cứu khoa học hạng mục hình thức ban đầu, là điện tử vũ khí nghiên cứu cung cấp mới mạch suy nghĩ. Theo diễn đàn lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, lôi đại pháo fans hâm mộ cùng tùy tùng càng ngày càng nhiều. Hắn mỗi một câu lời nói đều rất được quan tâm, mỗi một cái quan điểm đều có thể dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. Tại một lần diễn đàn online giao lưu trong hoạt động, lôi đại pháo đối chiến tranh tương lai hình thái phân tích hấp dẫn mấy ngàn người cùng online tham dự thảo luận. Hắn đưa ra, theo khoa học kỹ thuật phát triển, chiến tranh tương lai sẽ không còn giới hạn tại truyền thống hải lục không chiến trường, vũ trụ cùng mạng lưới không gian sẽ thành trọng yếu chiến trường lĩnh vực, vũ khí phát triển cũng đem càng thêm chú trọng nhiều lĩnh vực dung hợp cùng trí năng hóa. Cái này nhìn qua điểm được đến đông đảo nhân sĩ chuyên nghiệp tán thành, cũng để cho càng nhiều người đối hắn chuyên nghiệp năng lực cùng phía trước xem tính tư duy khâm phục không thôi. Một ngày này, lôi đại pháo nhận đến một tràng trọng yếu vũ khí diễn đàn biết mời. Trận này diễn đàn sẽ tập hợp toàn cầu đứng đầu vũ khí nghiên cứu phát minh chuyên gia quân sự chiến lược gia cùng với các đại vũ khí chế tạo doanh nghiệp đại biểu, là vũ khí nghiên cứu phát minh lĩnh vực mỗi năm một lần thắng sẽ. Lôi đại pháo không chút do dự tiếp thu mời, hắn biết đây là một cái biểu hiện ra chính mình thành quả nghiên cứu cùng đồng hành giao lưu học tập tuyệt giai cơ hội. Diễn đàn sẽ cùng ngày, bên ngoài hội trường tụ tập đông đảo ký giả truyền thông. Bọn họ sớm chờ đợi tại nơi đó, chờ mong phỏng vấn vị này rất được chú mục vũ khí nghiên cứu phát minh chuyên gia. Lôi đại pháo mặc một thân phẳng phiu Âu phục, tinh thần phấn chấn đến hội trường. Coi hắn đi xuống xe một khắc này, đèn flash nháy mắt sáng lên, các phóng viên nhộn nhịp xuống tới, đem hắn bao bọc vây quanh. "Lôi tiên sinh, xin hỏi ngài đối trước mắt quốc tế vũ khí nghiên cứu xu thế có ý kiến gì?" một vị phóng viên lớn tiếng hỏi. Lôi đại pháo mỉm cười trả lời, "Trước mắt, quốc tế vũ khí nghiên cứu phát minh chính hướng về trí năng hóa làm nhỏ xuống nhiều lĩnh vực dung hợp phương hướng phát triển. Trí năng hóa vũ khí sẽ thành chiến tranh tương lai mấu chốt lực lượng, làm nhỏ xuống vũ khí thì có thể đề cao tác chiến tính linh hoạt cùng tính bí mật, mà nhiều lĩnh vực dung hợp khiến cho hệ thống vũ khí có đủ càng mạnh năng lực tác chiến. Vậy ngài cho rằng quốc gia ta tại vũ khí nghiên cứu phát minh phương diện cùng quốc tế tiên tiến trình độ so sánh, còn có cái nào chênh lệch?" một vị khác phóng viên ngay sau đó đặt câu hỏi. Lôi đại pháo suy nghĩ một lát sau nói, "Quốc gia ta tại vũ khí nghiên cứu phát minh phương diện đã lấy được tiến bộ cực lớn, tại một chút lĩnh vực thậm chí ở vào quốc tế dẫn trước địa vị. Nhưng tại một số cao cấp kỹ thuật lĩnh vực, như bộ phận tuyến đầu tài liệu kỹ thuật siêu tinh vi chế tạo kỹ thuật các phương diện, chúng ta cùng quốc tế tiên tiến trình độ vẫn còn tại nhất định chênh lệch. Bất quá, ta tin tưởng thông qua khoa chúng ta nghiên cứu nhân viên bền bỉ cố gắng, những này chênh lệch sẽ từ từ nhỏ dần." Tại trả lời xong các ký giả vấn đề phía sau, lôi đại pháo tại nhân viên công tác hướng dẫn bên dưới tiến vào hội trường. Trong hội trường, không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người đối hắn đến bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh. Diễn đàn sẽ bắt đầu phía sau, lôi đại pháo xem như trọng yếu khách quý phát biểu chủ đề diễn thuyết. Hắn đứng tại trên bục giảng, tràn đầy tự tin lộ ra được chính mình mới nhất thành quả nghiên cứu. Hắn kỹ càng giới thiệu một khoản ngay tại nghiên cứu phát minh bên trong tiểu mới nhiều chức năng tác chiến máy bay không người lái. Cái này máy bay không người lái dung hợp tiên tiến trí tuệ nhân tạo kỹ thuật ẩn thân kỹ thuật cùng cường đại hệ thống vũ khí, có đủ tại phức tạp hoàn cảnh bên dưới chấp hành nhiều loại nhiệm vụ năng lực. Hắn diễn thuyết nội dung phong phú lo dịp rõ ràng, thỉnh thoảng thắng được dưới đài từng trận tiếng vỗ tay. Diễn thuyết kết thúc phía sau, tiến vào hố động giao lưu phân đoạn. Dưới đài các thính giả nhộn nhịp nhấc tay đặt câu hỏi, vấn đề liên quan đến vũ khí nghiên cứu từng cái phương diện. Lôi đại pháo từng cái kiên nhẫn giải đáp, câu trả lời của hắn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đã chuyên nghiệp lại thông tục dễ hiểu, để ở đây mỗi người đều được ích lợi không nhỏ. Tại giao lưu quá trình bên trong, hắn còn cùng mặt khác chuyên gia liền một chút mấu chốt vấn đề kỹ thuật mở rộng kịch liệt thảo luận, khác biệt quan điểm va chạm làm cho cả không khí của hội trường đạt tới cao trào. Diễn đàn sẽ kết thúc phía sau, lôi đại pháo lại ngựa không dừng vó tham gia nhiều tràng đóng cửa hội nghị, cùng các đại vũ khí chế tạo doanh nghiệp đại biểu tiến hành thâm nhập hiệp đàm. Những này doanh nghiệp đối hắn thành quả nghiên cứu biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, hy vọng có thể cùng hắn hợp tác, đem kỹ thuật của hắn sử dụng đến thực tế sản phẩm bên trong. Lôi đại pháo biết rõ, cùng doanh nghiệp hợp tác có khả năng gia tốc kỹ thuật chuyển hóa cùng sử dụng, đẩy mạnh vũ khí nghiên cứu phát triển. Hắn nghiêm túc lắng nghe mỗi một nhà doanh nghiệp nhu cầu cùng hợp tác mục đích, cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận khả năng hợp tác tính cùng cụ thể phương án. Bận rộn sau một ngày, Lôi đại pháo cuối cùng về tới khách sạn. Mặc dù thân thể bề ngoài, nhưng hắn tâm tình lại đặc biệt dễ chịu. Hắn biết, hôm nay kinh lịch không chỉ là đối hắn đi qua cố gắng khẳng định, càng là đối với hắn tương lai công tác khích lệ. Hắn nằm ở trên giường, suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu lại bắt đầu cấu tứ kế tiếp nghiên cứu hạng mục. Hắn biết rõ, vũ khí nghiên cứu con đường lĩnh vô chỉ cảnh, hắn đem tiếp tục trên con đường này dũng cảm tiến tới, là đẩy mạnh vũ khí kỹ thuật phát triển cống hiến chính mình lực lượng. Trong tương lai thời gian bên trong, Lôi đại pháo đem mang theo nhiệt tình của hắn cùng chấp nhất, tại vũ khí nghiên cứu phát minh lĩnh vực viết tiếp càng thêm huy hoàng văn chương, tên của hắn cũng đem tại lĩnh vực này lưu lại càng thêm khắc sâu ấn ký. Tất cả mọi người sẽ thiện ý trêu chọc vài câu, mà nàng cũng chưa từng sinh khí, luôn là cùng theo cười ha ha. Tại những ngày bị chê cười kinh lịch bên trong, Tần Kinh Như cũng chậm chậm thích hướng thành thị sinh hoạt, thay đổi đến càng thêm tự tin và thong dong. Mà nàng những cái kia khiến người không biết nên khóc hay cười chuyện lý thú, cũng đã trở thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, cho cuộc sống bình thản tăng thêm không ít vui vẻ sắc thái. Chương 719, tiềm lực. Chương 719, tiềm lực. Vương Minh chỗ làm việc tấn thăng khó khăn chắc trở. Tại phồn hoa đô thị trung tâm, đứng sừng sững lấy một nhà quy mô khá lớn công ty quảng cáo tinh diệu quảng cáo. Vương Minh, một vị tuổi trẻ lại tài hoa hơn người nhân viên, tại chỗ này vất vả cần cù cày cấy, dần dần bộc lộ tài năng. Thân hình hắn thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra thông minh cùng kiên định, luôn là mặc ngăn nắp vừa vặn trang phục nghề nghiệp, cho người một loại lao luyện đáng tin ấn tượng. Từ gia nhập tinh diệu quảng cáo đến nay, Vương Minh bằng vào xuất sắc chuyên nghiệp năng lực cùng kinh nghiệm tinh thần, cấp tốc tại đoàn đội bên trong chỗ hết tài năng. Vô luận là phức tạp lập kế hoạch quảng cáo án, vẫn là khó giải quyết hộ khách câu thông vấn đề, hắn đều có thể xử lý đến không chút phí sức. Tại một lần là nổi danh đồ trang điểm nhãn hiệu chủ hoạch quảng cáo tuyên truyền hoạt động lúc, đoàn đội rơi vào sáng ý bình cảnh, Vương Minh trải qua liên tục mấy ngày ngày đêm phân chiến, thâm nhập nghiên cứu nhãn hiệu lý niệm cùng mục tiêu thụ chúng yêu thích, đưa ra một bộ suy nghĩ khác người phương án. Phương án bên trong, hắn xảo diệu đem sản phẩm đặc điểm cùng lập tức hấp dẫn xã giao truyền thông xu thế đem kết hợp, thiết kế ra một hệ liệt hỗ động tính cường tuyên truyền hoạt động. Một phương này án không những thắng được hộ khách độ cao tán thành, còn bị công ty mang đến phong phú lợi nhuận, hoạt động trong đó nên đổ trang điểm doanh số trên diện rộng tăng lên, nhãn hiệu nổi tiếng cũng đã nhận được tăng trưởng rõ rệt. Chứ năng lực làm việc xuất chúng, Vương Minh nhân phẩm càng là rất được tán thưởng. Hắn là người khiêm tốn thân mật, luôn là vui với trợ giúp đồng sự. Đồng nghiệp mới gặp phải công tác nan đề, hắn sẽ kiên nhẫn chỉ đạo, đoàn đội thành viên tại hạng mục bên trong áp lực quá lớn, hắn sẽ tổ chức nhẹ nhõm xây dựng nhóm hoạt động làm dịu đại gia tâm tình khẩn trương. Tại công ty nội bộ đánh giá bên trong, Vương Minh khen ngợi dẫn đầu từ đầu đến cuối đứng hàng đầu, vô luận là lãnh đạo cấp trên vẫn là cơ sở nhân viên, đều đối hắn tán thưởng có thừa. Cuối năm khảo hạch lúc, Vương Minh công trạng tại toàn bộ công ty độc chiếm vị trí đầu. Hắn phụ trách hạng mục không những số lượng nhiều, mà còn chất lượng thượng thừa, là công ty khai thác nhiều cái trọng yếu hộ khách, cực đại tăng lên công ty thị trường số định mức. Xét thấy hắn chắc tuyệt biểu hiện, công ty cao tầng nhất trí quyết định đem hắn đề bạt làm bộ môn tổng giám, phụ trách lãnh đạo một cái trọng yếu bộ phận nghiệp vụ. Tin tức này tại công ty nội bộ đưa tới hoành động, các đồng nghiệp nhộn nhịp hướng Vương Minh bày tỏ chúc mừng, tất cả mọi người cho là hắn thực chí danh uy. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người là Vương Sáng tấn thăng cảm thấy cao hứng. Tại công ty nơi hẻo lánh, có một người chính ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi, hắn chính là Vương Minh đã từng đồng sự Lý Huy. Lý Huy cùng Vương Minh cùng khóa tiến vào công ty, nguyên bản hai người trong công tác biểu hiện ngang nhau, nhưng theo thời gian trôi qua, Vương Minh dần dần thể hiện ra càng mạnh năng lực cùng tiềm lực, mà Lý Huy lại tại dậm chân tại chỗ. Lần này Vương Minh được đề bạt làm tổng giám, Lý Huy trong lòng ghen ghét chi hỏa bị triệt để đốt, hắn cảm thấy chính mình bị Vương Minh đoạt danh tiếng, tại công ty địa vị cũng nhận uy hiếp. Lý Huy bắt đầu tại trong bóng tối cho Vương Minh chơi ngáng chân. Tại một lần bộ môn hội nghị trọng yếu phía trước, Vương Minh tỉ mỉ chuẩn bị một phần kỹ càng hạng mục quy hoạch báo cáo, chuẩn bị hướng đoàn đội thành viên cùng công ty cao tầng hồi báo. Trong báo cáo đã bao hàm hắn đối tương lai nghiệp vụ phát triển rõ ràng quy hoạch cùng sáng tạo cái mới mạch suy nghĩ, ngưng tụ hắn đại lượng tâm huyết. Nhưng mà, liền tại hội nghị cùng ngày buổi sáng, Vương Minh phát hiện trong máy tính mình báo cáo văn kiện đột nhiên không thấy, vô luận như thế nào tra tìm đều không có chút nào vết tích. Hắn lòng nóng như lửa đốt, bởi vì khoảng cách sẽ thương nghị bắt đầu chỉ còn lại không đến thời gian một tiếng. Vương Minh ngay lập tức liên hệ công ty kỹ thuật người duy trì nhân viên, nhưng nhân viên kỹ thuật trải qua một phen bài tra, cũng không có thể tìm tới văn kiện mất đi nguyên nhân, chỉ phỏng đoán khả năng là gặp phải virus công kích. Rơi vào đường cùng, Vương Minh chỉ có thể bằng vào ký ức, trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa trải vớt báo cáo muốn điểm. Trong hội nghị, mặc dù hắn tận lực biểu hiện chấn định tự nhiên, nhưng bởi vì chuẩn bị không đủ, báo cáo hoàn chỉnh tính cùng trôi chạy tính giảm mất đi nhiều. Công ty cao tầng mặc dù không có tại chỗ góp ý, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong, Vương Minh có thể nhìn ra đối lần này hồi báo bất mãn. Hội nghị kết thúc phía sau, Vương Minh cảm thấy 10 phần bị bại. Hắn mơ hồ cảm thấy lần này văn kiện mất đi sự kiện cũng không phải là ngẫu nhiên, tựa hồ có người ở sau lưng giở trò. Mà Lý Huy ở một bên nhìn thấy Vương Minh bộ dáng chật vật, nhưng trong lòng âm thầm đắc ý hắn mặt ngoài giả mù sa mưa an ủi Vương Minh, nói: "Ai nha, Vương Minh, đây nhất định là cái ngoài ý muốn, đừng quá để bụng." Nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cười trên nỗi đau của người khác. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Ở sau đó một cái trọng yếu hạng mục bên trong, Vương Minh dẫn đầu đoàn đội tích cực đẩy tới các hạng công tác. Hạng mục tiến triển thuận lợi, mắt thấy là phải tiến vào mấu chốt chấp hành giai đoạn, lại đột nhiên nhận đến hợp tác phương thông báo, xưng bởi vì một số nguyên nhân, bọn họ muốn đình chỉ hợp tác. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, làm cho cả đoàn đội lâm vào hỗn loạn. Vương Minh lập tức cùng hợp tác phương câu thông, tính toán hiểu rõ nguyên nhân đồng thời vãn hồi hợp tác, nhưng hợp tác phương thái độ kiên quyết, không muốn lộ ra nguyên nhân cụ thể. Về sau, Vương Minh trải qua nhiều mặt hỏi thăm, biết được là Lý Huy ở sau lưng giở trò quỷ. Lý Huy lén lút liên hệ hợp tác phương, biên tạo một chút liên quan tới tinh diệu công ty quảng cáo nội bộ quản lý hỗn loạn tín dự không tốt lời đồn, dẫn đến hợp tác phương đối công ty mất đi lòng tin, từ đó quyết định đình chỉ hợp tác. Vương Minh biết được chân tướng phía sau, trong lòng mười phần phẫn nộ, nhưng hắn biết, giờ phút này sinh khí cũng không thể giải quyết vấn đề, việc cấp bách là như thế nào cứu vãn cái này hạng mục. Vương Minh tỉnh táo lại, một lần nữa ước định hạng mục tình huống, tìm kiếm mới cơ hội hợp tác. Hắn lợi dụng chính mình giao thiệp tài nguyên, tích cực cùng mặt khác tiềm ẩn hợp tác phương câu thông, kỹ càng giới thiệu hạng mục ưu thế cùng tiền cảnh. Trải qua mấy ngày vài đêm cố gắng, hắn cuối cùng thuyết phục một nhà mới hợp tác phương gia nhập hạng mục, thành công cứu vãn cái này sắp chết yểu hạng mục. Tại hạng mục thuận lợi sau khi hoàn thành, công ty cao tầng đối Vương Minh nguy cơ xử lý năng lực cùng kiên cường tinh thần đưa cho độ cao đánh giá. Nhưng mà, Vương Minh cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, hắn biết Lý Huy sẽ không dễ dàng bỏ qua, sẽ còn tiếp tục chế tạo phiền phức. Vì vậy, hắn bắt đầu lưu ý nội bộ công ty động tĩnh, thu thập chứng cứ, chuẩn bị tại thời cơ thích hợp vạch trần Lý Huy sở tác sở vi. Quả nhiên, Lý Huy lại nghĩ ra mời ám chiêu. Tại một lần công ty tổ chức huấn luyện trong hoạt động, Lý Huy cố ý tại huấn luyện tư liệu bên trong chui vào một chút sai lầm tin tức, dẫn đến tham dự huấn luyện nhân viên đối một chút trọng yếu nghiệp vụ tri thức sinh ra hiểu lầm. Làm huấn luyện kết thúc phía sau, các công nhân viên tại thực tế trong công tác dựa theo tin tức sai lầm thao tác, xuất hiện một hệ liệt vấn đề, ảnh hưởng tới công tác hiệu suất cùng chất lượng. Công ty cao tầng đối với chuyện này mười phần coi trọng, yêu cầu tra rõ nguyên nhân. Vương Minh thông qua cẩn thận điều tra, phát hiện Lý Huy tiểu động tác. Hắn góp nhặt đầy đủ chứng cứ, bao gồm Lý Huy sửa chữa huấn luyện tư liệu ghi chép cùng nhân viên tương quan nói chuyện phiếm ghi chép chờ, cũng không có đi mấy bước, vòng trượt giày đột nhiên mất khống chế, nàng như cái mất khống chế con quay đồng dạng tại trên đất chống chuyển tầm vài vòng, cuối cùng trực tiếp đụng phải bên cạnh thùng rác bên trên, thùng rác bị đâm đến ngã ngửa trên mặt đất, rác rưởi vung đầy đất. Tần Kinh Như chật vật từ thùng rác bên cạnh bò dậy, tóc rối bời, trên thân còn dính một chút rác rưởi, các tiểu bằng hữu cười đến ngửa tới ngửa lui. Tần Kinh Như nhìn xem chính mình chật vật dạng, cũng không nhịn được nở nụ cười, trong miệng lẩm bẩm, cái này vòng trượt giày thật là không phải dễ trêu. Tần Kinh Như mặc dù trong thành ồn ào không ít cho cười, nhưng nàng lạc quan sáng sủa tính cách lại làm cho tất cả mọi người rất thích nàng. Mỗi lần nàng náo ra cho cười, chương 720, Tây Ban Nha. Chương 720, Tây Ban Nha. Mà Vương Minh tại kinh lịch cái này một hệ liệt phong ba phía sau, không những không có bị đánh bại, ngược lại càng thêm thành thục cùng tự tin. Hắn bằng vào trí tuệ của mình cùng lòng dạ, hóa giải cái này đến những nguy cơ, thắng được các đồng nghiệp càng nhiều tôn trọng cùng tín nhiệm. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bộ môn công trạng phát triển không ngừng, trở thành công ty hạch tâm bộ phận nghiệp vụ một trong. Xem đoạn này trải qua, Vương Minh ngồi ngồi mãi thôi. Hắn biết rõ chỗ làm việc như chiến trường, gặp phải các loại khiêu chiến cùng ghen ghét, nhưng chỉ cần thủ vững nguyên tắc của mình, bằng vào thực lực cùng trí tuệ, liền nhất định có khả năng chiến thắng khó khăn, hướng đi thành công. Trong tương lai chỗ làm việc trên đường, hắn đem tiếp tục bảo trì khiêm tốn cùng cố gắng, là công ty phát triển cống hiến càng nhiều lực lượng, đồng thời cũng dùng hành động của mình ảnh hưởng cùng khích lệ bên người mỗi một vị đồng sự. Phương Phương quan ngoại giao đổi mộng hành trình. Phương Phương sinh ra ở một cái phổ thông gia đình, phụ mẫu đều là cẩn trọng dân đi làm. Khi còn bé, một lần vô tình, nàng tại trên TV nhìn thấy một chàng ngoại giao đàm phán. Quan ngoại giao bọn họ mặc phẳng phiêu Âu phục, dùng lưu loát ngoại ngữ, ở trên bàn đàm phán bình tĩnh vì quốc gia tranh thủ lợi ích. Bọn họ phong thái rung động thật sâu Phương Phương, từ đó trở đi, một viên trở thành quan ngoại giao hạt giống liền trong lòng nàng lặng yên gieo xuống. Trưởng thành theo tuổi tác, Phương Phương đối quốc tế công việc hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc, nàng biết rõ, nếu muốn trở thành một tên ưu tú quan ngoại giao, tinh thông ngoại ngữ là ắt không thể thiếu kỹ năng. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nàng lựa chọn tiếng Tây Ban Nha. Tại Phương Phương xem ra, tiếng Tây Ban Nha không chỉ là một môn mỹ lệ lời nói, nó tại quốc tế công việc bên trong cũng có rộng rãi sử dụng. Vừa mới bắt đầu học tập tiếng Tây Ban Nha lúc, Phương Phương liền gặp nan đề. Tiếng Tây Ban Nha phát âm cùng tiếng Trung một trời một vực, những cái kia phức tạp thanh âm rung động để nàng nhức đầu không thôi. Vì luyện tập thanh âm rung động, Phương Phương mỗi ngày sáng sớm đều sẽ dậy sớm, ngậm lấy hàm chứa một ngụm nước, đối với tấm gương lặp đi lặp lại luyện tập. Vừa bắt đầu, nàng chỉ có thể phát ra đứt quãng không thành hình âm thanh, tiết hầu cũng bởi vì quá độ sử dụng mà đau đớn khó nhịn. Nhưng Phương Phương không hề từ bỏ, nàng mỗi ngày kiên trì luyện tập vài giờ, từ ban đầu chỉ có thể run rẩy một hai cái, càng về sau có khả năng thoải mái mà phát ra tiêu chuẩn thanh âm rung động, cái này phía sau là vô số lần thử nghiệm cùng kiên trì. Trừ phát âm, ngữ pháp cũng là tiếng Tây Ban Nha học tập bên trong một cửa ải đại nạn. Tiếng Tây Ban Nha ngữ pháp quy tắc phức tạp nhiều thay đổi, các loại lúc trạng thái cùng giọng điệu để Phương Phương hóa mắt. Tại học tập giả lập tức cái này một câu pháp điểm lúc, Phương Phương hoàn toàn không nghĩ ra, những cái kia rắc rối phức tạp quy tắc để nàng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nhưng nàng không có bị nhốt khó hù ngã, mà là chủ động hướng tiếng Tây Ban Nha lão sư thỉnh giáo. Lão sư kỹ càng đất là nàng giảng giải giả lập thức cách dùng cùng đặc điểm, đồng thời thông qua đại lượng câu ví dụ trợ giúp nàng lý giải. Phương Phương nghiêm túc làm ghi chép, đem lão sư nói mỗi một cái muốn điểm đều nhớ kỹ. Sau khi về đến nhà, nàng lại tìm tới rất nhiều tương quan luyện tập đề, lặp đi lặp lại luyện tập, mãi đến thuần thục nắm giữ. Tại từ ngữ tích lũy phương diện, Phương Phương cũng hạ khổ công phu. Nàng mỗi ngày đều sẽ đọc thuộc lòng số lượng nhất định từ đơn, vì làm sâu sắc ký ức, nàng sẽ còn đem đơn từ viết tại trên thẻ, tùy thân mang theo. Vô luận là tại đi học trên đường, vẫn là nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi, nàng đều sẽ lấy ra tấm thẻ ôn tập. Gặp phải không quen biết từ đơn, nàng sẽ lập tức tìm đọc từ điển, đồng thời ghi chép lại. Vì càng tốt vận dụng từ ngữ, Phương Phương còn thử nghiệm dùng tiếng Tây Ban Nha viết nhật ký, đem cùng ngày học được từ đơn cùng ngữ pháp vận dụng đến trong nhật ký. Thông qua không ngừng mà luyện tập, nàng từ ngữ lượng dần dần phong phú, biểu đạt năng lực cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Vì đề cao mình tính lực và khẩu ngữ trình độ, Phương Phương thường xuyên nghe tiếng Tây Ban Nha phát thanh, nhìn tiếng Tây Ban Nha điện ảnh cùng phim truyền hình. Vừa bắt đầu, nàng chỉ có thể nghe hiểu đơn giản một chút từ ngữ cùng câu, đại bộ phận nội dung cũng không biết nói tới. Nhưng nàng không có nản chí, mà là lặp đi lặp lại nghe, lặp đi lặp lại nhìn, dần dần thích ứng tiếng Tây Ban Nha tốc độ nói cùng phương thức biểu đạt. Đồng thời, nàng còn tích cực tham gia trường học tiếng Tây Ban Nha vai diễn hoạt động, cùng các bạn học dùng tiếng Tây Ban Nha giao lưu. Tại tiếng Tây Ban Nha vai diễn, Phương Phương làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, bọn họ cùng một chỗ luyện tập khẩu ngữ, chia sẻ học tập tâm đắc. Phương Phương từ ban đầu không dám mở miệng, càng về sau có khả năng tự nhiên cùng người khác giao lưu, trong thời gian này nàng vượt qua nội tâm hoảng hốt, không ngừng khiêu chiến chính mình. Tại học tập tiếng Tây Ban Nha quá trình bên trong, Phương Phương cũng gặp phải một chút chèn ép. Tại một lần trường học tổ chức tiếng Tây Ban Nha diễn thuyết tranh tài bên trong, Phương Phương đầy cõi lòng tin tham gia tranh tài. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị diễn thuyết bản thảo, lặp đi lặp lại luyện tập phát âm cùng ngữ điệu. Nhưng mà, tại tranh tài cùng ngày, bởi vì khẩn trương, nàng đang diễn giảng quá trình bên trong xuất hiện nhiều lần sai lầm, cuối cùng chỉ thu được một cái không quá lý tưởng thứ tự. Lần tranh tài này thất bại để Phương Phương cảm thấy 10 phần bề bại, nàng bắt đầu hoài nghi mình năng lực. Nhưng tại lao sư cùng các bạn học cổ vũ bên dưới, Phương Phương rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Nàng nghiêm túc tổng kết tranh tài bên trong kinh nghiệm dạy dỗ, ý thức được chính mình ở trong lòng tố chất phương diện còn có chờ đề cao. Từ đó về sau, nàng càng thêm chú trọng rèn luyện chính mình tâm lý tố chất, tích cực tham gia các loại diễn thuyết cùng biện luận hoạt động, dần dần thay đổi đến tự tin và thông dong. Theo Phương Phương tiếng Tây Ban Nha trình độ không ngừng đề cao, nàng bắt đầu quan tâm bộ ngoại giao thông báo tuyển dụng tin tức. Vì có khả năng tiến vào bộ ngoại giao, nàng không những cố gắng học tập kiến thức chuyên nghiệp, còn tích cực tham gia các loại xã hội thực tiễn hoạt động, rèn luyện chính mình tổng hợp năng lực. Nàng tham gia trường học tổ chức mô phỏng Liên Hiệp Quốc hoạt động, tại hoạt động bên trong đóng vai quan ngoại giao nhân vật, cùng mặt các đồng học cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận quốc tế vấn đề, chế định phương án giải quyết. Thông qua tham dự mô phỏng Liên Hiệp Quốc hoạt động, Phương Phương không những đề cao chính mình ngoại giao tố dưỡng, còn nuôi dưỡng đoàn đội hợp tác tinh thần cùng cầu thông năng lực. Cuối cùng, Phương Phương nên đón nhân sinh bên trong thời khắc trọng yếu bộ ngoại giao thông báo tuyển dụng khảo thí. Khảo thí chia làm thi viết cùng phỏng vấn thử hai bộ phận, thi viết nội dung bao dung tiếng Tây Ban Nha ngữ pháp từ ngữ đọc lý giải sáng tác chờ nhiều cái phương diện, đồng thời còn bao gồm một chút quốc tế chính trị ngoại giao tri thức. Phương Phương bằng vào vững chắc kiến thức chuyên nghiệp, thuận lợi thông qua thi viết. Phỏng vấn phân đoạn thì càng thêm nghiêm ngặt, phỏng vấn quan môn dùng tiếng Tây Ban Nha đối Phương Phương tiến hành đặt câu hỏi, khảo sát miệng của nàng ngữ biểu đạt năng lực ứng biến cùng tổng hợp tố chất. Phương Phương chấn định tự nhiên đáp trả phỏng vấn quan mỗi một cái vấn đề, đầy đủ biểu hiện ra chính mình chuyên nghiệp trình độ cùng cá nhân mị lực. Chờ đợi kết quả thời gian bên trong, Phương Phương đã khẩn trương lại chờ mong. Cuối cùng, nàng nhận đến bộ ngoại giao tuyển chọn thông báo. Một khắc này, nàng kích động đến lệ nóng doanh trọng. Nhiều năm cố gắng cùng trả giá cuối cùng được đền đáp, giấc mộng của nàng thành sự thật. Tiến vào bộ ngoại giao phía sau, Phương Phương bị phân phối đến một cái cương vị trọng yếu. Nàng biết rõ, đây chỉ là nàng quan ngoại giao cuộc đời bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi nàng. Chương 721, khổ công phu. Chương 721, khổ công phu. Một lần ngẫu nhiên, hắn tại trên mạng quét đến liên quan tới Tây Tạng video, cái kia xanh thẳm như bảo thạch bầu trời rộng lớn vô ngần thảo nguyên nguy nga đứng bước núi tuyết, cùng với thần bí tông giáo văn hóa, nháy mắt đánh trúng nội tâm hắn. Một khắc này, Khang Khang làm một cái to gan quyết định đi bộ đi Tây Tạng, tìm kiếm nội tâm yên tĩnh cùng bản thân. Xuất phát ngày đó, Khang Khang có nặng nề bọc hành lý, giấu trong lòng đối không biết lữ trình chờ mong, bước lên tiến về Tây Tạng đường. Hắn dọc theo quốc lộ tiến lên, ánh mặt trời nóng bỏng, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn. Đi không bao xa, hắn liền cảm thấy hai chân nặng nề như chỉ, trên chân cũng mài ra nước âm. Liên tại hắn có chút nhụt chí lúc, một chiếc xe bán tải chậm rãi dừng ở bên cạnh hắn. Tài xế là một vị nhiệt tình đại thúc, quay cửa kính xe xuống, sử dụng một cái không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi: "Tiểu tử, ngươi đây là đi chỗ nào à?" Nhìn ngươi đi đến thật cực khổ, lên xe ta mang ngươi một đoạn. Khang Khang đội vàng xua tay cự tuyệt, nói chính mình nghĩ toàn bộ hành trình đi bộ thể nghiệm. Đại thúc cười nói: "Đi, có nghị lực. Vậy ta chỗ này có chai nước, ngươi cầm, đừng bị cảm nắng." Nói xong, liền đưa ra một bình còn mang theo ý lạnh nước khoáng. Khang Khang tiếp nhận nước, trong lòng tràn đầy cảm kích, luôn miệng nói cảm ơn. Đại thúc lái xe rời đi lúc, còn quay cửa kính xe xuống đối hắn hô: "Tiểu tử, cố gắng. Trên đường chú ý an toàn, chai nước này không những giải Khang Khang khát nước, càng ấm áp an tâm, để hắn cảm nhận được lữ đồ bên trong người xa lạ thiện ý." Lại đi mấy ngày, Khang Khang đi tới một cái thôn trang nhỏ. Hắn lúc này vừa mệt vừa đói, đang ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Trong thôn một vị lão nãi nãi nhìn thấy hắn, đi tới dùng không quá lưu loát tiếng hắn hỏi hắn có phải là đói bụng. Khang Khang gật gật đầu. Lão nãi nãi liền nhiệt tình mời hắn đi trong nhà ăn cơm. Tại lão nãi nãi nhà, Khang Khang ăn vào nóng hổi bơ trà cùng ta ba. Lão nãi nãi còn lấy ra nhà mình làm sữa cặn bã, không ngừng hướng Khang Khang trong bát thả, để hắn ăn nhiều một chút. Ăn cơm ở giữa, lão nãi nãi hỏi thăm Khang Khang vì sao một người tới chỗ này, Khang Khang liền đem chính mình đi bộ đi Tây Tạng ý nghĩ nói cho nàng. Lão nãi nãi mặc dù không quá lý giải, nhưng vẫn là mỉm cười chúc phúc hắn lên đường bình an. Rời đi lúc, lão nãi nãi còn đưa Khang Khang một đầu cáp đạn, phù hộ hắn lữ đồ thuận lợi. Đầu này cáp đạn, Khang Khang một mực cẩn thận đặt ở ba lô bên trong, nó gánh chịu lấy lão nãi nãi tràn đầy chúc phúc. Tại Khang Khang lữ đồ bên trong, còn làm quen không ít cùng chung chí hướng bằng hữu. Một ngày, hắn tại một nhà ven đường nhà hàng nhỏ ăn cơm, bên cạnh bàn ngồi hai người trẻ tuổi, cũng là ba lô khách. Một phen trò chuyện phía sau, biết được bọn họ cũng tại tiến về Tây Tạng trên đường, chỉ bất quá phương thức là nhờ xe. Trong đó một cái gọi Hiểu Phong người trẻ tuổi nói, Khang Khang, ngươi đi bộ quá lợi hại, chúng ta nhờ xe đều cảm thấy rất mệt. Một những gọi là A Cường nói tiếp, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ nhờ xe à, dạng này có thể dễ dàng một chút. Khang Khang cười cự tuyệt, nói chính mình hưởng thụ đi bộ quá trình. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ trở thành bằng hữu. Về sau mấy ngày, bọn họ kết bạn mà đi, ban ngày Hiểu Phong cùng A Cường nhờ xe đi đường, đến buổi tối liền tại Khang Khang cắm trại địa phương gặp nhau. Bọn họ cùng một chỗ chia sẻ lữ đồ bên trong chuyện lý thú, cùng một chỗ tại dưới trời sao nói chuyện trời đất, quy hoạch tương lai hành trình. A Cường là cái chụp ảnh kẻ yêu thích, hắn sẽ dạy Khang Khang làm sao dùng di động đánh ra mỹ lệ phong cảnh chiếu, Hiểu Phong thì am hiểu ca hát, hắn tiếng ca thường thường quanh quẩn tại ban đêm cắm trại, là khô khan lữ đồ tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. Theo hành trình đẩy tới, Khang Khang khó khăn gặp phải cũng càng ngày càng nhiều. Có một lần, hắn không cẩn thận bị trật chân, khập khiễng đi đến 10 phần khó khăn. Ngay tại hắn phát sầu lúc, một cái kỵ hành đội ngũ đi qua. Đội ngũ bên trong một vị đại ca nhìn thấy Khang Khang tình hình, lập tức dừng lại hỏi thăm tình huống. Biết được hắn chật chân phía sau, đại ca từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra Vân Nam Bạch dược thuốc xịt, giúp Khang Khang xử lý vết thương. Mặt khác kỵ hành đội viên cũng nhộn nhịp vây tới, có đưa lên thuốc giảm đau, có hỗ trợ xem xét thương thế. Tại đại gia trợ giúp bên dưới, Khang Khang vết thương ở chân được đến làm dịu. Đại ca còn mời Khang Khang gia nhập bọn họ kỵ hành đội ngũ, trước nhờ xe đến phía trước thành trấn nghỉ ngơi, chờ vết thương ở chân tốt lại tiếp tục đi bộ. Khang Khang cảm kích không thôi, tại kỵ hành đội ngũ trợ giúp bên dưới, hắn thuận lợi đến thành trấn, tại bệnh viện kiểm tra phía sau, chân cũng không lo ngại. Nghỉ ngơi vài ngày sau, Khang Khang lại lần nữa bước lên đi bộ hành trình, mà cùng kỵ hành đội ngũ đoạn này gặp nhau, trở thành hắn lữ đồ bên trong một đoạn khó quên hồi ức. Trải qua dài dằng dặc bốn ba, Khang Khang cuối cùng đến Tây Tạng. Đứng tại Bố Lạc Đạt cung điện Bố Lạc Đạt, Bồ Tát là thuộc Tây Tạng, phía trước, nhìn qua tòa này kiến trúc hùng vĩ, trong lòng hắn bùi ngùi mãi thôi. Xem đoạn này đi bộ hành trình, hắn gặp quá nhiều người nhiệt tâm, làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu. Những người xa lạ kia thiện ý ở giữa bạn bè làm bạn cùng trợ giúp, đều trở thành hắn nhân sinh bên trong quý giá tài phú. Chuyến đi này không những để hắn nhìn thấy Tây Tạng tráng lệ phong quang, càng làm cho hắn cảm nhận được người và người chân thành tha thiết tình cảm. Hắn biết, đoạn này trải qua sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng hắn, khích lệ hắn trong tương lai nhân sinh trên đường, vô luận gặp phải cái gì khó khăn, đều muốn dũng cảm tiến lên, đồng thời cũng không quên hướng người khác truyền lại phần này ấm áp cùng thiện ý, đem những chứng cứ này cùng nhau giao cho công ty lãnh đạo. Công ty lãnh đạo nhìn thấy chứng cứ phía sau, vô cùng kiếp sợ, lập tức tìm Lý Huy nói chuyện. Đối mặt bằng chứng như núi, Lý Huy không cách nào chống chế, chỉ có thể thừa nhận sai lầm của mình. Công ty đối Lý Huy hành động làm ra nghiêm túc xử lý, cho hắn xuống chức cùng phạt tiền xử phạt. Lại có đối tương lai vũ khí phát triển xu thế lớn mật dự đoán, quan điểm mới lạ đặc biệt, luận cứ đầy đủ có lực. Mỗi một thiên văn chương một khi phát biểu, liền tại vũ khí nghiên cứu phát minh lĩnh vực gây nên rộng rãi quan tâm cùng thảo luận. Tại một thiên liên quan tới tương lai trí năng hóa vũ khí phát triển văn chương bên trong, hắn kỹ càng trình bày trí tuệ nhân tạo kỹ thuật làm sao cùng hệ thống vũ khí chiều sâu dung hợp, thực hiện vũ khí tự chủ quyết sách cùng tinh chuẩn đặc kích. Tần Kinh Như chuyện lý thú một cái soạn. Tần Kinh Như, một cái tính cách tùy tiện cô nương trẻ tuổi, từ nông thôn đi tới nội thành nhờ vào biểu tỷ Tần Hoài Như. Mới vào thành thị nàng, đối tất cả xung quanh đều cảm thấy tươi mới lại hiếu kỳ, thế nhưng chính là phần này hiếu kỳ, để nàng tại trong sinh hoạt náo ra không ít khiến người phình bụng cười to cho cười. Ngày này, Tần Hoài Như muốn đi làm, trước khi ra cửa căn dặn Tần Kinh Như, "Kinh Như à, ngươi ở nhà không có việc gì liền đem trong máy giặt quần áo y phục tẩy, máy giặt thao tác rất đơn giản, theo cái kia lớn nút bấm liền được." Tần Kinh Như vỗ bộ ngực cam đoan, "Biểu tỷ, ngươi yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta." Tần Hoài Như đi rồi, Tần Kinh Như đi tới máy giặt phía trước, nhìn xem cái này vũ khí sắt trong lòng nghĩ thầm nói thầm, cái đồ chơi này thế nào sử dụng đây? Nàng nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một cái, phát hiện máy giặt bên trên có cái màu đỏ lớn nút bấm, nghĩ thầm, khẳng định chính là cái này. Vì vậy, nàng dùng sức đè xuống. Chỉ nghe ong ong mấy tiếng, máy giặt bắt đầu vận chuyển lại, Tần Kinh Như đắc ý cười, thật đúng là đơn giản cũng không có một hồi, nàng liền nghe đến từ trong máy giặt quần áo truyền đến phanh phanh quái thanh, giống như là có đồ vật gì ở bên trong đánh nhau. Chương 722, thùng nước. Chương 722, thùng nước. Vào trung tâm thương mại, nàng nhìn thấy có cái thang máy có thể lên lầu, cửa thang máy vừa mở, bên trong đã đứng không ít người. Tần Kinh Như nhanh chân đi vào, tìm nơi hẻo lánh đứng vững. Nàng tò mò đánh giá trong thang máy các loại nút bấm, nhìn thấy một cái màu đỏ trên đó viết khẩn cấp gọi nút bấm, nghĩ thầm, đây là làm gì dùng đây này. Tay của nàng không tự giác liền theo xuống dưới. Nháy mắt, trong thang máy vang lên một trận còi báo động chói tai, ánh đèn cũng bắt đầu lập lòe. Trong thang máy người đều hoảng sợ nhìn hướng Tần Kinh Như dọa đến không biết làm sao, lắp bắp nói, "Ta liền nghĩ nhìn xem nhân viên công tác cấp tốc chạy đến, hỏi thăm tình huống, biết được là Tần Kinh Như ấn nhầm khẩn cấp gọi nút bấm phía sau, lắc đầu bất đắc dĩ, giải trừ báo động." Tần Kinh Như cúi đầu, xám xịt đi ra thang máy, trong lòng hối hận vô cùng, xin thể về sau cũng không tiếp tục ấn loạn đồ vật. Cuối tuần, Tần Hoài Như mang theo Tần Kinh Như đi tham gia một cái bằng hữu tụ hội. Tụ hội bên trên đại gia ngồi vây chung một chỗ ăn cơm tán gẫu, bầu không khí mười phần náo nhiệt. Trên bàn ăn có một đạo đồ ăn là cua nước, Tần Kinh Như từ trước đến nay chưa từng thấy thứ này, nhìn xem dương nhanh múa vớt con cua, trong lòng tóc thẳng sợ hãi. Những người khác thuần thục cầm lấy con cua bắt đầu ăn, Tần Kinh Như cũng muốn nếm thử, có thể lại không biết làm như thế nào hạ thủ. Nàng lén lút quan sát người khác làm sao ăn, nhìn thấy có người đem con cua chân lột xuống, nàng cũng có dạng học dạng. Kết quả vừa dùng lực, con cua chân siêu một cái bay ra ngoài, đúng lúc nện chúng ở đối diện một vị nam sĩ trên mặt. Nam sĩ một mặt mộng mà nhìn xem Tần Kinh Như, người xung quanh cũng đều sửng sốt, sau đó cười vang. Tần Kinh Như đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng nói xin lỗi, đối. Thật xin lỗi à, ta không phải cố ý vì làm dịu xấu hổ. Nàng tranh thủ thời gian cầm lấy một cái con cua cái kìm bỏ vào trong miệng, dùng sức một cắn, cờ rốt một tiếng, răng kém chút bị cắn rơi. Nàng cau mày, phun ra trong miệng con cua vỏ, cười khổ mà nói, cái đồ chơi này thế nào như thế cứng rắn á. Đại gia cười đến lợi hại hơn, Tần Hoài Như cũng đi theo cười xấu hổ. Lại có một lần, Tần Kinh Như tại trong khu cư xá tản bộ, nhìn thấy mấy cái tiểu bằng hữu đang chơi vòng trượt. Bọn họ mặc vòng trượt dày, tại tiểu khu trên đất trống tự do tự tại trượt, thoạt nhìn đặc biệt khốc. Tần Kinh Như trong lòng ngứa một chút, cũng muốn thử xem. Nàng đi tới cùng các tiểu bằng hữu thương lượng, tiểu bằng hữu, đem các ngươi vòng trượt dạy mượn Aji vui lùa một chút thôi. Các tiểu bằng hữu nhìn nàng một mặt mong đợi bộ dáng, liền đồng ý. Tần Kinh Như mặc vào vòng trượt dày, mới vừa đứng lên liền cảm giác dưới chân không vững, lung la lung lay. Nàng cẩn thận từng ly từng tí bước về trước một bước, kết quả trực tiếp ngã chó gặm bùn. Các tiểu bằng hữu tranh thủ thời gian chạy tới dịu nàng, Tần Kinh Như xoa ngã đau đầu gối, không chịu thua nói, không có việc gì. Aji thử lại lần nữa, lần này nàng hai tay nắm chắc bên cạnh lan can, chậm rãi xê dịch bước chân. Nàng một bên thét lên một bên liều mạng lui về sau, trong lúc bối rối còn không cẩn thận đá ngã lăn bên cạnh thùng nước, nước vãi đầy mặt đất. Tần Kinh Như đặt mông ngồi ở ướt sũng trên mặt đất, chờ Tần Hoài Như tan tầm trở về, nhìn thấy trong nhà một mảnh hỗn độn, dở khóc dở cười. Tần Kinh Như thì một mặt lúng túng đứng ở một bên, ngượng ngùng nói, biểu tỷ, ta liền nghĩ tẩy cái y phục, thế nào liền biến thành dạng này. Nhà qua vài ngày, Tần Kinh Như quyết định ra ngoài dạo chơi. Nàng mặc một thân tự nhận là rất thời thượng váy hoa, khẽ hát đi tại trên đường phố. Đi qua một nhà trung tâm thương mại lúc, nhìn thấy cửa ra vào có cái tự động cửa cảm ứng, người khẽ rửa gần cửa liền tự động mở ra. Tần Kinh Như cảm thấy cái đồ chơi này quá thần kỳ, đứng tại cửa ra vào tới tới lui lui đi được mấy chuyến, cửa cũng đi theo mở một chút quan quan, nàng chơi đến quên cả trời đất. Lúc này, bên cạnh một vị đại mụ thực tế nhịn không được, nói, cô nương, ngươi đừng tại đây cản trở cửa rồi, mọi người còn phải đi vào đâu. Tần Kinh Như cái này mới hồi phục tinh thần lại, đỏ mặt đi vào trung tâm thương mại, xuyên qua cổ đại phong vân. Vương Hạo Ngày là một tên phổ thông thông sinh viên đại học, tại xã hội hiện đại trải qua bình thường thời gian. Nhưng mà, vận mệnh lại tại một cái nhìn như bình thường ban đêm phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Đêm hôm đó, Vương Hạo Thiên tượng thường ngày tại thư viện tìm đọc tư liệu, là sắp đến khảo thí làm chuẩn bị. Hắn tại giá sách quanh quẩn ở giữa, tìm kiếm một bản liên quan tới lịch sử cổ đại sách vở. Coi hắn tay chạm đến một bản cũ kỹ cổ tích lúc, đột nhiên, một đạo quang mang mãnh liệt hiện lên, trước mắt hắn tối sầm, liền mất đi ý thức. Làm Vương Hạo Ngày tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện chính mình thân ở một nơi xa lạ. Xung quanh là cổ kính kiến trúc, mọi người mặc cổ trang, nôn hành cử chỉ đều lộ ra một cỗ cổ đại khí tức. Hắn thất kinh, giữ chặt một vị người qua đường hỏi thăm, mới biết được chính mình vậy mà xuyên qua đến cổ đại một cái huyện thành nhỏ. Vương Hạo Ngày cảm thấy vô cùng mê man cùng bất lực, hắn người không có đồng nào, cũng không biết nên như thế nào tại cái này xa lạ thời đại sinh tồn tiếp. Hắn chẳng có mục đích đi tại đầu đường, nhìn xem tất cả xung quanh, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một đám người vây quanh tại một tấm bố cáo phía trước nghị luận ầm ĩ, hắn tò mò chen vào xem xét, nguyên lai là quan phủ ngay tại chiêu mộ có thể giải quyết huyện thành nguồn nước vấn đề người. Cái này huyện thành nguồn nước một mực không ổn định, gần nhất càng là đối mặt khô cạn nguy cơ, dân chúng khổ không thể tả. Vương Hạo Thiên tâm bên trong khẽ động, hắn tại đại học bên trong học qua một chút thủy lợi phương diện tri thức, có lẽ có thể thử nghiệm giải quyết vấn đề này. Hắn do dự một chút, vẫn là quyết định đi quan phủ thử một lần. Coi hắn đi tới quan phủ, biểu lộ rõ ràng chính mình có thể giải quyết nguồn nước vấn đề lúc, đám quan chức đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Một người mặc bình thường người trẻ tuổi, làm sao có thể giải quyết như thế khó giải quyết vấn đề đâu? Nhưng lúc này cũng không có những biện pháp khác, đám quan chức quyết định để Vương Hạo Ngày thử một lần. Vương Hạo Ngày tại đám quan chức dẫn đầu xuống, đi tới huyện thành nguồn nước. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh địa hình cùng dòng nước tình huống, trong lòng dần dần có chủ ý. Hắn hướng đám quan chức đưa ra một cái phương án, cần một chút công tượng cùng tài liệu, tại nguồn nước phụ cận xây dựng một cái giản dị thủy lợi cơ sở, thông qua dẫn lưu cùng chứa nước phương thức đến ổn định nguồn nước. Đám quan chức mặc dù bán tín bán nghi, nhưng vẫn là dựa theo Vương Hạo Ngày yêu cầu chuẩn bị tất cả. Ở sau đó thời gian bên trong, Vương Hạo Thiên hòa đám thợ thủ công cùng một chỗ ngày đêm lao động, vượt qua cái này đến những khó khăn. Cuối cùng, thủy lợi cơ sở xây dựng hoàn thành. Cầm sạch triệt dòng nước thông qua mới xây dựng con đường chảy vào huyện thành lúc, dân chúng nhảy cẫng hoan hô. Đám quan chức đối Vương Hạo Ngày lau mắt mà nhìn, đối hắn mới có thể khen không dứt miệng. Vì cảm ơn Vương Hạo Ngày, huyện lệnh quyết định để hắn tại quan phủ nhậm chức, hiệp trợ xử lý một vài sự vụ. Cứ như vậy, Vương Hạo Ngày tại cổ đại bắt đầu hắn cuộc sống mới. Tần Kinh Như dọa đến tranh thủ thời gian mở ra máy giặt cái nắp, cái này xem xét, nàng trợn tròn mắt. Nguyên lai, nàng đem trong nhà một đôi phần đầu giày ra cũng cùng một chỗ ném vào máy giặt, giờ phút này giày ở bên trong bị bỏ rơi đến ngã trái ngã phải, cùng y phục quấn ở cùng một chỗ. Tần Kinh Như gấp gáp đưa tay đi bắt giày, kết quả bị xoay tròn chụp lăn mang đến kém chút đem tay cũng cuốn vào. Chương 723, nguy hiểm. Chương 723, nguy hiểm. Hắn bằng vào hiện đại tri thức cùng trí tuệ, tại trong quan phủ bộc lộ tài năng. Hắn đưa ra một chút mới quản lý phương pháp, trợ giúp huyện lệnh giải quyết rất nhiều nan đề, nhận lấy dân chúng yêu quý cùng tôn kính. Nhưng mà, cuộc sống yên tĩnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Quốc gia này đang đối mặt một tràng nguy cơ to lớn. Phương Bắc một cái cường đại nước láng giềng ngay tại tập kết quân đội, chuẩn bị xâm lấn. Triều đình vì ứng đối trận chiến tranh này, bắt đầu tại các nơi trưng binh trinh lương thực. Vương Hạo Ngày vị trí huyện thành cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Dân chúng bị nặng nề thuế má cùng trưng binh nhiệm vụ ép tới không thở nổi, nhộn nhịp phàn nàn. Vương Hạo Ngày nhìn thấy dân chúng sinh hoạt khốn khổ, trong lòng mười phần không đành lòng. Hắn quyết định hướng huyện lệnh góp lời, đưa ra một chút giảm bớt bách tính gánh vác đề nghị. Huyện lệnh mặc dù cảm thấy Vương Hạo Ngày đề nghị có đạo lý, nhưng lo lắng không cách nào hoàn thành triều đình truyền đạt nhiệm vụ. Vương Hạo Ngày hướng huyện lệnh cam đoan, hắn có biện pháp đã có thể hoàn thành triều đình nhiệm vụ, lại có thể giảm bớt bách tính gánh vác. Vì vậy, Vương Hạo Thiên Khai bắt đầu hành động. Hắn lợi dụng chính mình hiện đại thương nghiệp tri thức, tại trong huyện thành tổ chức một ít tư nhân, mở rộng một chút mới hoạt động thương nghiệp. Thông qua những hoạt động này, tăng lên huyện thành tài chính thu vào, đồng thời cũng vì dân chúng cung cấp một chút mới đi làm cơ hội. Tại Trưng binh phương diện, Vương Hạo Ngày đưa ra một chút khích lệ biện pháp. Hắn đề nghị huyện lệnh đối tham quân binh sĩ cho phần thưởng nhất định, đồng thời hứa hẹn tại chiến tranh kết thúc phía sau sẽ vì bọn họ cung cấp một chút thổ địa cùng sinh hoạt bảo đảm. Những này biện pháp đề cao thật lớn dân chúng tham quân tính tích cực. Tại Vương Hạo Ngày cố gắng bên dưới, huyện thành thuận lợi hoàn thành triều đình truyền đạt Trưng binh trinh lương thực nhiệm vụ, dân chúng sinh hoạt cũng không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà chiến tranh vẫn là bạo phát, nước láng giềng quân đội giống như thủy triều vào tới, quân đội của triều đình liên tục bại lui. Vương Hạo Ngày vị trí huyện thành cũng gặp phải bị quân địch công phá nguy hiểm. Huyện lệnh quyết định tổ chức huyện thành bách tính cùng binh sĩ cùng một chỗ chống cự quân địch. Vương Hạo Ngày tích cực tham dự vào phòng ngự trong công tác, hắn lợi dụng chính mình tại hiện đại học tập kiến thức quân sự, trợ giúp huyện lệnh chế định một loạt phòng ngự sách lược. Trong chiến tranh, Vương Hạo Ngày biểu hiện mười phần anh dũng. Hắn dẫn theo một bộ phận binh sĩ, nhiều lần đánh lui quân địch tiến công. Nhưng mà binh lực địch quân quá mức cường đại, huyện thành phòng ngự dần dần xuất hiện lỗ thủng. Liên tại huyện thành sắp bị công phá thời điểm, Vương Hạo Ngày đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn biết huyện thành xung quanh có một ít sơn cốc cùng rừng tây, hắn có thể lợi dụng những địa hình này thiết lập một chút cạm bẫy cùng mai phục. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho huyện lệnh cảm thấy biện pháp này có thể được. Vì vậy, Vương Hạo Ngày dẫn theo một chút binh sĩ tại sơn cốc cùng trong rừng tây thiết trí đại lượng cạm bẫy cùng mai phục. Làm quân địch lại lần nữa tiến công lúc, bọn họ tiến vào Vương Hạo Ngày thiết lập cạm bẫy khu. Trong lúc nhất thời, quân địch đại loạn, Vương Hạo Ngày dẫn theo các binh sĩ thừa cơ phát động công kích. Trải qua một tràng chiến đấu kịch liệt, quân địch cuối cùng bị đánh lui. Huyện thành dân chúng nhảy cẫng hoan hô, bọn họ đối Vương Hạo Ngày tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Tràng thắng lợi này để Vương Hạo Ngày tại dân chúng trong lòng địa vị càng thêm cao thượng. Sau khi chiến tranh kết thúc, triều đình đối Vương Hạo Ngày biểu hiện mười phần tán thưởng. Hoàng đế hạ lệnh đem Vương Hạo Ngày nhận vào kinh thành, trao tặng hắn chức quan, để hắn vì quốc gia phát triển ra mưu đồ sách. Vương Hạo Ngày qua đến kinh thành, bắt đầu hắn tại triều đình bên trong hành trình mới. Tại kinh thành, hắn gặp đủ kiểu người, có trung thành chính trực đại thần, cũng có âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Hắn tại triều đình bên trong cẩn thận từng ly từng tí của nhau, lợi dụng trí tuệ của mình cùng mới có thể vì quốc gia phồn vinh cùng ổn định làm ra rất nhiều công hiến. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Vương Hạo Thiên Khai bắt đầu nhớ lên hiện đại sinh hoạt. Hắn nhớ người nhà của mình cùng bằng hữu, nhớ xã hội hiện đại tiện lợi cùng thoải mái dễ chịu. Trong lòng hắn dần dần có một cái ý nghĩ, hắn muốn trở lại hiện đại. Vì vậy, Vương Hạo Thiên Khai bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trở lại hiện đại phương pháp. Hắn tìm đọc đại lượng cổ tịch, thăm hỏi rất nhiều học giả và đạo sĩ, hy vọng có thể tìm tới xuyên việt về đi manh mối. Trải qua thời gian dài cố gắng, Vương Hạo Ngày rốt cuộc tìm được một loại khả năng trở lại hiện đại phương pháp. Nghe nói, tại một tòa thần bí sơn động bên trong, có một loại thần kỳ tảng đá, chỉ cần đem loại này tảng đá cùng mình xuyên qua lúc tiếp xúc đụng cổ tịch đặt chung một chỗ, liền có khả năng mở ra xuyên qua thời không thông đạo. Vương Hạo Ngày quyết định đi tìm tòa này thần bí sơn động. Hắn tạm biệt hoàng đế cùng các bằng hữu, bước lên tìm kiếm sơn động hành trình. Trên đường đi, hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở, xuyên qua núi cao cùng dòng sông, rốt cuộc tìm được tòa kia thần bí sơn động. Trong sơn động, Vương Hạo Ngày tìm tới loại kia thần kỳ tảng đá. Hắn mang tâm tình kích động, đem tảng đá cùng cổ tịch đặt chung một chỗ. Đột nhiên, một đạo quang mang mãnh liệt hiện lên, Vương Hạo Ngày cảm thấy mình thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo, trước mắt hắn tối sầm, liền mất đi ý thức. Làm Vương Hạo Ngày tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện chính mình lại về tới thư viện. Hắn nhìn xem xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, chính mình cuối cùng về tới hiện đại. Mặc dù tại cổ đại sinh hoạt tràn đầy mạo hiểm cùng kích thích, nhưng Vương Hạo Ngày vẫn cảm thấy hiện đại sinh hoạt càng thêm thích hợp bản thân. Hắn đem đoạn này xuyên qua kinh lịch thật sâu chôn ở đáy lòng, bắt đầu hắn mới cuộc sống đại học. Tại trong cuộc sống sau này, Vương Hạo Ngày thỉnh thoảng sẽ nhớ tới tại cổ đại từng ly từng tí. Hắn sẽ nhớ tới những cái kia cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu binh sĩ, nhớ tới những cái kia thuần phát tiện lương bách tính, nhớ tới cái kia tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ thời đại. Hắn biết, đoạn này xuyên qua kinh lịch sẽ trở thành hắn nhân sinh bên trong quý báu nhất tài phú. Cẩm Biên Mộng Xuân. Đại sở triều, tháng nhà vị trí Cẩm Biên, đình đài lầu các sen vào nhau tinh tế, giường cột chạm trổ ở giữa hiển thị do phú quý khí voi. Tháng gia lão gia Thắng Duy Đức, quan cư tổng tứ phẩm lễ bộ lang trung, mặc dù không tính trên triều đình nhân vật hết sức quan trọng, nhưng cũng tại kinh thành có mấy phần thể diện. Trong nhà một thê ba thiếp, con cái đông đảo, trong trạch viện thời gian nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm phun trào. Tháng gia chủ mẫu Chu Thị, xuất thân danh môn, đoan trang hào phóng, trưởng quản lấy trong nhà sự vụ lớn nhỏ, tại trong trạch viện có tuyệt đối quyền nói chuyện. Bình thê Tôn Thị, nguyên là Thắng lao gia biểu muội, gả vào Thắng nhà phía sau, vẫn muốn tại trong trạch viện tranh đến một chỗ cắm rủi. Trần Vũ nhớ tới chính mình tại núi rừng bên trong đi săn lúc kinh nghiệm, quyết định từ một chút nhỏ xíu manh mối vào tay. Hắn cẩn thận nhớ lại phát hiện thi thể lúc mỗi một chi tiết nhỏ, đột nhiên nghĩ đến trên người người chết y phục mặc dù lộng lẫy, nhưng góc áo chỗ lại có một cái không đáng chú ý miếng vá. Vì vậy, bọn họ bắt đầu tại kinh thành bên trong tìm kiếm biết cái này loại đặc biệt châm pháp người. Cái này miếng vá châm pháp mười phần đặc biệt, không giống như là người bình thường cách làm. Trần Vũ đem phát hiện này nói cho Tô Giao cùng xung quanh mấy liệt. Tô Giao ánh mắt sáng lên, nàng cảm thấy cái này miếng vá có lẽ là một cái trọng yếu manh mối. Chương 724, răng đèn kết hoa. Chương 724, răng đèn kết hoa. Có khác hai cái thiết thất, Lâm thị ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, rất được Thắng lao ra sủng ái, Triệu thị thì xuất thân thấp hèn, ngày bình thường cẩn thận chặt chẽ. Thắng nhà mấy vị cô nương, mỗi người mỗi vẻ. Đích trưởng nữ Thắng Tiểu Lan, sinh đến mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, tính cách thông minh nội liễm, rất được Chu thị yêu thích. Thứ trưởng nữ Thắng Mực Lan, sinh đến tiểu diễm động lòng người, tài hoa xuất chúng, bởi vì thân mẫu Lâm thị nguyên nhân, cũng rất được Thắng lao ra quan tâm. Tam nữ nhi Thắng Như Lan, tính cách ngay thẳng, tâm không có lòng dạ, là cái hoạt bát cô nương. Ngay hôm đó, Chu thị đang ngồi ở nhà chính bên trong, trong tay cầm sổ sách, cẩn thận hạch toán trong nhà chi tiêu. Tôn thị bước vụn bật bước chân đi tới, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, "Chủ mẫu, hôm nay ta đi trên đường mua sắm, nhìn thấy mấy nhà cửa hàng vật liệu cũng không tệ, nghĩ đến cho mấy vị cô nương làm mấy thân quần áo mới." Chu thị ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, "Ngươi có lòng, chỉ là cái này may xem ý sự tình, còn phải theo quy củ đến, không thể nặng bên này nhẹ bên kia." Tôn thị cười làm lành nói, "Đó là tự nhiên, ta đều nhớ kỹ đang nói." Lâm thị mang theo Mực Lan đi đến. Mực Lan hôm nay mặc một thân hồng nhạt váy lụa, trên đầu cắm vào một chi phỉ thúy cây châm, càng có vẻ tiểu diễm động lòng người. Nàng tiến lên phúc phúc thân, cho mẫu thân thỉnh an, cho Tôn thị di nương thỉnh an. Lâm thị cũng đi theo hành lễ. Chu thị khẽ gật đầu, "Đứng lên đi, Mực Lan mấy ngày nay nhưng có đi học cho giỏi." Mực Lan nhẹ nói, "Nữ nhi mỗi ngày đều tại dụng tâm đọc sách, không dám lười biếng." Lâm thị ở một bên cười nói, "Mực Lan đứa nhỏ này chính là thông minh, đọc sách viết chữ đều học được nhanh lúc này." Như Lan hùng hùng hổ hổ chạy vào, nhìn thấy mọi người, liền vội vàng hành lễ, "Mẫu thân, Tôn thị di nương, Lâm di nương." Chu thị nhíu nhíu mày, "Như Lan, với tính tình, khi nào có thể chứng chặt điểm, như cái đại gia khuê tú bộ dáng như Lan thẻ lưỡi." Mẫu thân, nữ nhi sửa mọi người thấy nàng bộ dáng này, cũng nhịn không được nở nụ cười. Qua mấy ngày, Thắng nhà nhận đến một phong thiệp mời, nguyên lai là lại bộ thượng thư nhà công tử muốn làm sinh nhật tiệc rượu, mời kinh thành bên trong các nhà công tử tiểu thư tiến đến dự tiệc. Đây chính là cái tại kinh thành quyền quý trước mặt lộ mặt cơ hội tốt, Thắng nhà tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chu thị đem mấy vị cô nương gọi tới trước mặt, tinh tế căn dặn, "Lần này đi phủ thượng thư dự tiệc, các ngươi đều muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có mất chúng ta Thắng nhà thể diện. Tiểu Lan, ngươi là đích trưởng nữ, càng phải làm ra tấm gương sáng." Tiểu Lan gật đầu đáp, nữ nhi minh bạch. Mực Lan ở một bên nói, "Mẫu thân yên tâm, nữ nhi định sẽ không cho Thắng nhà mất mặt." Như Lan cũng nói, "Ta cũng sẽ cẩn thận đến dự tiệc ngày ấy, mấy vị cô nương đều tỉ mỉ ăn mặc một phen." Tiểu Lan mặc một thân màu xanh nhạt y phục, giản lược hào phóng, nhưng lại không mất đoan trang. Mực Lan thì mặc vào một thân màu đỏ chót gấm váy dài, đeo các loại châu báu đồ trang sức, lộ ra đặc biệt diễm lệ. Như Lan mặc một thân màu vàng nhạt y phục, hoạt bát hoạt bát. Một đoàn người đi tới phủ thượng thư, chỉ thấy trong phủ răng đèn kết hoa, khách khứa như mây. Thắng nhà mấy vị cô nương vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tiểu Lan tự nhiên hào phóng cùng mọi người chào hỏi, Mực Lan thì thỉnh thoảng hiện ra chính mình tài hoa, dẫn tới một chút công tử ghé mắt. Như Lan thì đi theo Tiểu Lan sau lưng, tò mò đánh giá tất cả xung quanh. Tại trên yến hội, Mực Lan làm quen một vị tuổi trẻ công tử, tên là Văn Viêm Kính, là lễ bộ thị lang nhà công tử. Văn Viêm Kính sinh đến tuấn tú lịch sự, cử chỉ văn nhã, Mực Lan đối hắn vừa thấy đã yêu. Hai người trò chuyện vui vẻ, Mực Lan trong lòng âm thầm vui vẻ, cảm thấy chính mình gặp như ý lang quân. Nhưng mà, về đến trong nhà, Mực Lan tâm tư lại bị Lâm thị nhìn ra. Lâm thị một lòng muốn để nữ nhi gả vào vọng tộc, nàng biết rõ Văn Viêm Kính ra thế tuy tốt, nhưng tại hoạn lộ bên trên lại không có quá lớn tiền đồ. Vì vậy, nàng bắt đầu cho Mực Lan bày mưu tính kế, để nàng nghĩ biện pháp kết bạn càng có quyền thế công tử. Mực Lan trong lòng tuy có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám làm trái mẫu thân ý tứ. Vì vậy, ở sau đó thời gian bên trong, nàng bắt đầu thường xuyên tham gia các loại yến hội, hy vọng có thể gặp phải nhân tuyển tốt hơn. Mà Tiểu Lan bên này lại bị Chu thị an bài học tập quản gia chi đạo. Chu thị biết rõ, xem như Thắng nhà đích trưởng nữ, tương lai là phải nhận lãnh gia tộc trách nhiệm. Tiểu Lan cũng rất dụng tâm, đi theo Chu thị học tập làm sao quản lý Trương Mục an bài xuống người xử lý trong nhà các loại công việc. Một ngày, Thắng lao ra mang về một tin tức, nói hoàng đế có ý tại kinh thành nhà quyền quý chọn lựa mấy vị nữ tử, tiến cung cho mấy vị hoàng tử làm thị thiếp. Tin tức này vừa truyền ra, Thắng nhà lập tức sôi trào. Chu thị tự nhiên không muốn để chính mình nữ nhi tiến cung, nàng cảm thấy cái kia trong thâm cung thời gian không dễ qua. Nhưng Tôn thị cùng Lâm thị lại mỗi người có tâm tư riêng, các nàng đều hy vọng chính mình nữ nhi có thể mượn cơ hội này leo lên trên hoàng tử, là Thắng nhà mang đến càng lớn vinh quang. Mực Lan biết được tin tức này phía sau, trong lòng mười phần xoắn xuýt. Nàng đã muốn vào cung, vừa sợ trong cung sinh hoạt. Lâm thị thì không ngừng mà khuyên bảo nàng, "Lan nhi, đây chính là cái cơ hội khó được, nếu là ngươi có thể được đến hoàng tử sủng ái, sau này chúng ta Thắng nhà nhưng là lên như diều gặp gió." Mực Lan nghe mẫu thân, trong lòng dần dần có chủ ý, nàng bắt đầu càng thêm tỉ mỉ trang phục chính mình, học tập các loại lễ nghi cùng tài nghệ, hy vọng có thể tại tuyển tú bên trong chỗ hết tài năng. Mà Như Lan thì đối với chuyện này mười phần chống đối, nàng đối Chu thì nói, "Mẫu thân, nữ nhi không muốn vào cung, nữ nhi chỉ muốn tìm như ý lang quân, bình bình đạm đạm sinh hoạt." Chu thị đau lòng nữ nhi, an ủi nàng nói, "Yên tâm đi, mẫu thân sẽ không để ngươi tiến cung tuyển tú, thời gian càng ngày càng gần, kinh thành bên trong các nhà tiểu thư đều đang vì trận này thắng chuyện làm chuẩn bị. Thắng nhà mấy vị cô nương cũng không ngoại lệ, Tiểu Lan mặc dù đối tiến cung một chuyện không có hứng thú quá lớn, nhưng cũng dựa theo Chu thị yêu cầu, nghiêm túc chuẩn bị." Cuối cùng, tuyển tú thời gian đến. Thắng nhà mấy vị cô nương tại Chu thị dẫn đầu xuống, đi tới hoàng cung. Trong hoàng cung một mảnh trang nghiêm túc mục, trước đến tuyển tú các cô nương đều mặc lộng lẫy y phục, khẩn trương chờ đợi. Đến phiên Thắng nhà các cô nương lúc, Tiểu Lan cái thứ nhất tiến lên, nàng cử chỉ vừa vặn, trả lời vấn đề cũng mười phần trầm ổn. Hoàng đế cùng hoàng hậu đối nàng ấn tượng cũng không tệ. Tiếp theo là Mực Lan, nàng cố ý thể hiện ra chính mình kiểu diễm cùng tài hoa, hy vọng có thể gây nên hoàng đế cùng các hoàng tử chú ý. Như Lan thì có chút khẩn trương, trả lời vấn đề thì có chút lắp bắp. Tuyển tú kết thúc phía sau, thám nhà các cô nương về đến trong nhà, chờ đợi kết quả. Vài ngày sau, kết quả cuối cùng đi ra. Tiểu Lan bị hoàng đế tứ hôn cho Tề Quốc công phủ nhị công tử Đủ Hành. Đủ Hành sinh đến Ngọc Thụ Lâm Phong, tài hoa xuất chúng, là kinh thành bên trong đông đảo cô nương ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Mực Lan thì bị tuyển vào trong cung, trở thành tam hoàng tử thị thiếp. Như Lan thì bị đính hôn cho một vị quan ngũ phẩm nhân viên nhà công tử. Kết quả này để thắng nhà trên dưới đều hết sức hài lòng. Chương 725, không làm nên chuyện gì. Chương 725, không làm nên chuyện gì. Chu thị là Tiểu Lan cảm thấy cao hứng, nàng cảm thấy nữ nhi gả vào Tề Quốc công phủ, tương lai thời gian nhất định sẽ hạnh phúc. Lâm thị mặc dù có chút tiếc nuối Mực Lan không có trở thành chính phi, nhưng có thể trở thành hoàng tử thị thiếp cũng coi là có dựa vào. Tiểu Lan cùng Đủ Hành hôn lễ làm được 10 phần long trọng, kinh thành bên trong các quyền quý đều trước đến chúc mừng. Sau khi kết hôn, Tiểu Lan cùng Đủ Hành phu thê ân ái, sinh hoạt trôi qua 10 phần hạnh phúc. Đủ Hành đối Tiểu Lan che chở đầy đủ, Tiểu Lan cũng đem Tề Quốc công phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà Mực Lan tiến cung phía sau, lại cũng không như ý tam hoàng tử bên cạnh mỹ nữ như mây, Mực Lan cũng không có được đến quá nhiều sủng ái. Nàng tại trong cung thời gian trôi qua 10 phần tịch mịch cùng kiềm chế, thường xuyên nhớ mẫu thân trong nhà cùng các tỷ muội. Như Lan gả vào nhà chồng phía sau, mới đầu cùng trượng phu có chút ma sát nhỏ, nhưng tại Tiểu Lan khuyên bảo bên dưới, hai người dần dần hiểu nhau, thời gian cũng trôi qua an ổn. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt mấy năm trôi qua. Tiểu Lan cùng Đủ Hành có chính mình hài tử, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Mực Lan tại trong cung cũng chậm chậm thích ứng hoàn cảnh, mặc dù không có được đến tam hoàng tử chuyên sủng, nhưng cũng tại trong cung đứng vững bước chân. Như Lan thì tại nhà chồng sinh ra một cái nữ nhi, sinh hoạt bình thản mà hạnh phúc. Một năm này, Thắng Lão gia bởi vì tại lễ bộ trong công tác biểu hiện xuất sắc, bị hoàng đế đề bạt làm chính tam phẩm lễ bộ thị lang. Thắng nhà tại kinh thành bên trong địa vị cũng càng thêm vững chắc. Nhưng mà thời gian yên bình cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Trong triều đình đột nhiên phát sinh một tràng chính trị phong ba, Tề Quốc công phủ cũng nhận liên lụy. Đủ Hành phụ thân bởi vì bị cuốn vào một tràng như phản án bên trong, bị hoàng đế hạ lệnh điều tra. Đủ Hành vì cứu phụ thân, buôn tẩu khắp nơi, nhưng không làm nên chuyện gì. Tiểu Lan nhìn xem trượng phu lo lắng bộ dáng, trong lòng mười phần đau lòng. Nàng quyết định lợi dụng chính mình tại thắng nhà quan hệ, cùng với tại kinh thành bên trong nhân mạch, trợ giúp Đủ Hành. Nàng khắp nơi cầu tình, tìm kiếm chứng cứ, hy vọng có thể là Tề Quốc công phủ rửa sạch oan khuất. Trải qua một phen cố gắng, rốt cuộc tìm được chứng cứ, chứng minh Tề Quốc công phủ cùng như phản án không có quan hệ. Hoàng đế biết được phía sau, hạ lệnh triệt tiêu đối Tề Quốc công phủ điều tra, Tề Quốc công phủ cũng bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Trải qua cuộc phong ba này, Tiểu Lan cùng Đủ Hành càng thêm chân quý lẫn nhau tình cảm. Bọn họ biết, tại cái này phức tạp thế đạo bên trong, chỉ có nâng đỡ lẫn nhau mới có thể chạy qua mưa gió. Mà thắng nhà, tại kinh lịch một loạt sự tình phía sau, cũng càng thêm đoàn kết. Chu thị, Tôn thị, Lâm thị đám người buông xuống lẫn nhau ở giữa thành kiến, cộng đồng là thắng nhà phồn binh mà cố gắng. Thắng nhà mấy vị cô nương cũng đều tại riêng phần mình trong sinh hoạt tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Cẩm Viên bên trong, vẫn như cũng là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Đình đài lầu các ở giữa, truyền đến từng trận tiếng cười cười nói nói. Thắng nhà cố sự vẫn còn tiếp tục. Linh Tiêu kỳ án. Tại Thiên Nguyên đại lục, Linh Tiêu quốc chính ở vào không ổn định lúc. Quốc nội thế lực khắp nơi quần quật sóng ngầm, trên triều đình, đám quan chức vì quyền lực mình tranh ám đấu, giang hồ bên trong, môn phái san sát, phân tranh không ngừng. Mà tại cái này dưới cục thế phức tạp, một cái phổ thông thiếu niên vận mệnh bị triệt để sửa. Trần Vũ, vốn là Linh Tiêu quốc biên cảnh tiểu trấn một cái phổ thông thợ săn chi tử. Thân hình hắn mạnh mẽ, thở nhỏ theo cha thân giữa rừng núi đi săn, luyện thành một thân thủ nhanh nhẹn cùng hơn người can đảm. Trần Vũ tướng mạo có chút anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ chất phát cùng kiên nghị. Ngày bình thường, hắn trừ giúp đỡ trong nhà, yêu thích nhất chính là nghe các lão nhân giải thích trong giang hồ kỳ văn giật sự, trong lòng đối cái kia tràn đầy không biết cùng mạo hiểm giang hồ thế giới tràn đầy hướng về. Một ngày, Trần Vũ như thường ngày lên núi đi săn. Tại nơi núi rừng sâu xa, hắn ngoài ý muốn phát hiện một bộ mặc lộng lây trang phục cũng đã khí tức hoàn toàn không có thi thể. Thi thể xung quanh tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị, Trần Vũ xích lại gần xem xét, phát hiện trên người người chết cũng không có rõ ràng ngoại thường, nhưng khuôn mặt vặn mẹo, phảng phất trước khi chết bị cực lớn kinh hãi. Tại người chết bên cạnh, còn tản mát một khối có khắc phù văn thần bí ngọc bội. Trần Vũ trong lòng giật mình, hắn biết rõ việc này không thể coi thường, đội vàng mang theo ngọc bội trở lại tiểu trấn, hướng bản sứ bên trong chính báo cáo việc này. Bên trong chính nghe phía sau, sắc mặt đại biến, lập tức phái người đem việc này báo cáo đến huyện nha. Huyện nha bổ đầu xung quanh bỗng nghe việc này, đích thân mang theo thủ hạ chạy đến tiểu trấn. Xung quanh mãnh liệt dáng người khôi ngô, một mặt râu quai nón, làm người chính trực hào sảng, tại huyện nha nhậm chức nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Hắn cẩn thận tra xét thi thể cùng ngọc bội phía sau, cau mày, cảm thấy việc này sợ rằng dính đến một chút bí mật không muốn người biết. Bởi vì tình tiết vụ án trọng đại, xung quanh manh tướng việc này báo cáo cho triều đình. Rất nhanh, triều đình phái tới một vị kinh nghiệm phong phú đại lý tự thiếu khanh Tô Giao. Tô Giao chính là Linh Tiêu quốc danh cửa Tô gia chi nữ, sinh đến mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, tuy là nữ tử, lại thông minh hơn người, tâm tư kỳ não, tại đại lý tự nhậm chức trong đó, phá được nhiều vụ nghi nan vụ án, thanh danh truyền xa. Tô Giao đi tới tiểu trấn phía sau, lập tức mở rộng điều tra. Nàng đầu tiên là hỏi thăm Trần Vũ phát hiện thi thể trải qua, vừa cẩn thận nghiên cứu khối kia thần bí ngọc bội. Trải qua một phen bài tra, Tô Giao phát hiện người chết đúng là triều đình một vị quan viên trọng yếu chất tử, mà khối ngọc bội này tựa hồ cùng một cái thần bí giang hồ tổ chức có quan hệ. Vì tra ra chân tướng, Tô Giao quyết định mang theo Trần Vũ cùng xung quanh mạnh mẽ cùng tiến về kinh thành, thâm nhập điều tra án này. Trần Vũ biết được có thể đi theo Tô Giao tiến về kinh thành, trong lòng mười phần hưng phấn, hắn biết rõ đây là một cái kiến thức thế giới bên ngoài cơ hội tốt. Ba người một đường buôn ba, cuối cùng đi tới kinh thành. Kinh thành bên trong, phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước. Nhưng tại cái này phồn hoa phía sau, lại ẩn giấu đi vô số âm mưu cùng nguy cơ. Tô Giao mang theo Trần Vũ cùng xung quanh mãnh liệt đi tới đại lý tự, hướng đại lý tự khanh hồi báo vụ án tiến triển. Đại lý tự khanh sau khi nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng, hạ lệnh để Tô Giao nhất thiết phải mau chóng phá án, để tránh gây nên triều đình dung chuyển. Tô Giao bắt đầu khắp nơi thăm hỏi, điều tra cùng người chết có liên quan người và sự việc. Trần Vũ cùng xung quanh mãnh liệt thì ở một bên hiệp trợ nàng. Ở trong quá trình điều tra, bọn họ phát hiện người chết khi còn sống từng cùng một vị nữ tử thần bí lui tới mất tiết, mà vị này nữ tử thần bí tựa hồ cùng cái kia thần bí giang hồ tổ chức có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trải qua một phen gian khổ truy tung, bọn họ rốt cuộc tìm được vị nữ tử thần bí kia hạ lạc. Nhưng mà, làm bọn họ tìm tới nữ tử lúc, lại phát hiện nàng đã bị người sát hại, tử trạng cùng lúc trước người chết giống nhau như lúc. Manh mối lại lần nữa gián đoạn, vụ án lâm vào thế bí. Tô Giao Trần Vũ cùng xung quanh mãnh liệt đều cảm thấy mười phần bề ngoài, nhưng bọn hắn cũng không có từ bỏ. Trải qua một phen hỏi thăm, bọn họ rốt cuộc tìm được một vị đã từng tại trong hoàng cung làm qua tú nương lão phụ nhân. Lão phụ nhân nói cho bọn họ, loại này châm pháp là trong hoàng cung đặc thù, chỉ có là hoàng thất chế tạo quần áo theo công mới sẽ. Phát hiện này để Tô Giao đám người hưng phấn không thôi, bọn họ cảm thấy vụ án cuối cùng có trọng đại đột phá. Nhưng mà, làm bọn họ tiến một bước điều tra lúc, lại phát hiện sự tình xa so với bọn họ tưởng tượng muốn phức tạp. Nguyên lai, cái này thần bí giang hồ tổ chức cùng trong triều đình một chút quyền quý có cấu kết, bọn họ mưu đồ thông qua một chút âm mưu thủ đoạn phá vỡ triều đình, cướp đoạt chính quyền. Mà người chết cùng vị nữ tử thần bí kia đều là bọn họ trong kế hoạch vật hy sinh. Tô Giao Trần Vũ cùng xung quanh mãnh liệt biết rõ việc này quan hệ trọng đại. Chương 726, thuận buồm xuôi gió. Chương 726, thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, hắn hướng thượng cấp quan viên phản ứng tình huống, trải qua một phen cố gắng, cuối cùng vì bách tính giảm bớt thuế má. Hắn còn đại lực chỉnh lý trị an, đả kích đắc bá, làm cho huyện thành bầu không khí vì đó đổi mới hoàn toàn. Tại Lý Dật Hiên quản lý bên dưới, huyện thành dần dần phồn vinh, dân chúng đôi hắn khen không dứt miệng. Hắn chiến tích cũng đã nhận được cấp trên tán thành, nhiều lần được đến đề bạt. Trong thất phẩm chi huyện, đến lục phẩm chi châu, lại đến ngũ phẩm chi phủ, Lý Dật Hiên một bước một cái dấu chân, tại hoạn lộ bên trên càng chạy càng xa. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quên xuất thân của mình, từ đầu đến cuối tâm hệ bách tính, vì bách tính như phúc chỉ. Hắn dùng chính mình cố gắng cùng kiên trì, viết một đoạn hàn môn tử đệ truyền kỳ. Chỗ làm việc đuổi chỉ riêng Lâm Vũ, một cái mới từ tốt nghiệp đại học người trẻ tuổi, giấu trong lòng đối tương lai ước mơ cùng chờ mong, bước vào đô thị phồn hoa chỗ làm việc. Thân hình hắn thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra một cố non nớt ngây ngô cùng kiên định, một đầu lưu loát tóc ngắn, luôn là mặc sạch sẽ gọn gàng áo sơ mi cùng quần tây, tính toán lấy tốt nhất tư thái nên đón chỗ làm việc khiêu chiến. Lâm Vũ nộp đơn tiến vào một nhà quy mô khá lớn công ty quảng cáo, đảm nhiệm văn án chủ hoạch một chức. Công ty nằm ở trung tâm thành phố một tòa nhà chọc trời bên trong, mở ra thức khu làm việc người đến người đi, mỗi người đều bước chân vội vàng, không khí bên trong tràn ngập khẩn trương mà bận rộn khí tức. Ngày đầu tiên đi làm, Lâm Vũ bị chủ quản đưa đến chính mình công vị, nhìn xem xung quanh bận rộn đồng sự, trong lòng đã hưng phấn lại thấp thỏm. Dẫn hắn đạo sư là công ty thâm niên văn án chủ hoạch Tô Duyệt. Tô Duyệt giữ lại một đầu lão luyện tóc ngắn, ánh mắt sắc bén mà thông minh, trong công ty lấy lôi lệ phong hành công tác phong cách cùng xuất sắc văn án năng lực chứ danh. Nàng nhìn trước mắt cái này hơi có vẻ non nớt tân nhân, hơi nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đứa nhỏ này nhìn xem ngược lại là rất tinh thần, cũng không biết năng lực làm việc thế nào. Lâm Vũ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta học tập. Văn án chủ hoạch cũng không phải đơn giản viết viết đồ vật, muốn hiểu thị trường nhìn rõ hộ khách nhu cầu, còn muốn có sáng tạo cùng lực chấp hành. Tô Duyệt nghiêm túc đối Lâm Vũ nói. Lâm Vũ liền đội vàng gật đầu, "Tô tỷ, ta nhất định cố gắng học tập, ngài nhiều dạy ta một chút trong những ngày kế tiếp." Lâm Vũ mở ra điên cuồng học tập hình thức. Mỗi ngày hắn luôn là sớm nhất đến công ty, quét dọn tốt công vị, sau đó bắt đầu nghiên cứu công ty ngày trước thành công án lệ, học tập loại hình khác nhau văn án sáng tác kỹ xảo. Buổi tối, hắn thường thường tăng ca đến rất muộn, lặp đi lặp lại sửa chữa chính mình viết văn án, hướng Tô Duyệt thỉnh giáo. Nhưng mà, chỗ làm việc con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại một lần trọng yếu lập kế hoạch quảng cáo án bên trong, Lâm Vũ phụ trách sáng tác văn án bộ phận. Hắn bắt hết bóc, tiêu phí mấy ngày mấy đêm thời gian, tỉ mỉ hoàn thành một phần văn án. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ đem văn án giao cho Tô Duyệt, chờ mong được đến tán thành. Tô Duyệt sau khi xem xong, sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi, "Lâm Vũ, với biết là cái gì? Hoàn toàn không có bắt lấy hộ khách hoạch tâm nhu cầu, văn án bình thản không có gì lạ, không có chút nào lực hấp dẫn. Ngươi có biết hay không, vụ án này đối công ty trọng yếu bao nhiêu?" Lâm Vũ cúi đầu, mặt đỏ bừng lên, "Tô tỷ, ta lại sửa chữa." "Lại sửa chữa? Thời gian kịp sao? Ngày mai sẽ phải đề án." Tô Duyệt sinh khí đem văn án ném ở trên mặt bàn. Lâm Vũ trong lòng tràn đầy thất lạc cùng tự trách, hắn yên lặng nhặt lên văn án, trở lại chính mình công vị, một lần nữa bắt đầu suy nghĩ. Một đêm kia, hắn gần như không có chợp mắt, không ngừng mà lật đổ chính mình phía trước mạch suy nghĩ, một lần nữa sáng tác. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Tô Duyệt đi tới công ty lúc, nhìn thấy một mặt hề bại nhưng ánh mắt kiên định Lâm Vũ, cùng với hắn một lần nữa sửa đổi xong văn án. Tô Duyệt tiếp nhận văn án, cẩn thận đọc. Lần này, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia khen ngợi, mặc dù còn có chút tí vết, nhưng so trước đó thật tốt hơn nhiều. "Được thôi, trước rằng này, một hồi đề án thời điểm tùy cơ ứng biến đề án trong hội nghị." Lâm Vũ khẩn trương ngồi tại phòng họp nơi hẻo lánh, nhìn xem Tô Duyệt cùng những đồng nghiệp khác hướng hộ khách biểu hiện ra chủ hội án. Làm nói đến văn án bộ phận lúc, hộ khách đưa ra một chút nghi vấn cùng sửa chữa ý kiến. Lâm Vũ lấy dũng khí, đứng lên trình bày ý nghĩ của mình cùng sáng ý, hắn chân thành cùng chuyên nghiệp cuối cùng đã động hộ khách tại chỗ quyết định cùng công ty hợp tác. Hội nghị kết thúc phía sau, Tô Duyệt vô vô Lâm Vũ bả vai, tiểu tử, không tệ à, thời khắc mấu chốt không có như xe bị tuột xích. Lâm Vũ cười cười, trong lòng áp lực cuối cùng được đến phong thích. Theo công tác thâm nhập, Lâm Vũ dần dần bộc lộ tài năng. Nhưng mà, nội bộ công ty cạnh tranh cũng ngày càng kịch liệt. Tại một lần tấn thăng cơ hội cạnh tranh bên trong, Lâm Vũ gặp mạnh mẽ đối thủ cùng tổ Trần Phong. Trần Phong tại công ty công tác nhiều năm, giao thiệp rộng hiện, nghiệp vụ năng lực cũng rất mạnh. Vì lần này tấn thăng, hắn có thể nói là nhất định phải được. Tại chuẩn bị tấn thăng khảo hạch quá trình bên trong, Lâm Vũ phát hiện Trần Phong tựa hồ trong bóng tối giở trò quỷ. Trần Phong cố ý tại đoàn đội bên trong phân tán liên quan tới Lâm Vũ không thật lời đồn, nói hắn vì làm náo động không từ thủ đoạn, dẫn đến một chút đồng sự đối Lâm Vũ sinh ra hiểu lầm. Lâm Vũ cảm thấy 10 phần ủy khuất cùng phẫn nộ, nhưng hắn biết, lúc này không thể xúc động. Hắn quyết định dùng thực lực chứng minh chính mình. Ở sau đó một cái trọng yếu hạng mục bên trong, Lâm Vũ toàn tâm đầu nhập. Hắn thâm nhập điều tra nghiên cứu thị trường, cùng hộ khách tiến hành nhiều lần câu thông, cuối cùng đưa ra một cái rất có sáng tạo cái mới tính quảng cáo phương án. Phương án được đến công ty cao tầng độ cao tán thành, hạng mục cũng lấy được thành công to lớn. Tấn thăng khảo hạch này đó, Lâm Vũ tràn đầy tự tin biểu hiện ra chính mình công tác kết quả cùng năng lực. Mà Trần Phong, bởi vì phía trước tiểu động tác bị lộ ra, tại khảo hạch mà biểu hiện không tốt. Cuối cùng, Lâm Vũ thành công thu được tấn thăng, trở thành tiểu tổ tổ trưởng. Trở thành tổ trưởng phía sau, Lâm Vũ gặp phải mới khiêu chiến. Hắn không chỉ muốn quản lý tốt đoàn đội, còn muốn cùng mặt khác bộ môn cân đối hợp tác. Tại một lần vượt bộ môn hợp tác hạng mục bên trong, Lâm Vũ gặp nan đề. Phụ trách thiết kế bộ môn cùng bọn hắn văn án chủ hoạch bộ môn có lý niệm bên trên sinh ra nghiêm trọng bất đồng, bộ phận thiết kế cửa cho rằng văn án quá mức bảo thủ, thiếu hụt sáng ý, mà văn án bộ môn thì cảm thấy thiết kế quá mức lôi cuốn, không phù hợp hộ khách nhãn hiệu hình tượng. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, hạng mục lâm vào thế bí. Lâm Vũ ý thức được, nếu như không giải quyết vấn đề này, hạng mục đem không cách nào đẩy tới. Hắn chủ động tìm tới bộ phận thiết kế cửa người phụ trách câu thông, nghiêm túc lắng nghe đối phương ý nghĩ cùng ý kiến. Đồng thời, hắn cũng hướng đối phương giải thích cặn kẽ văn án sáng tác mạch suy nghĩ cùng hộ khách nhu cầu. Trải qua nhiều lần câu thông cùng hiệp thương, song phương cuối cùng đạt tới chung nhận thức, đối phương án tiến hành ưu hóa. Hạng mục thuận lợi hoàn thành, đồng thời thu được hộ khách độ cao đánh giá. Ở trong quá trình này, Lâm Vũ dần dần trưởng thành là một tên thành thục chỗ làm việc người. Hắn học được như thế nào tại phức tạp chỗ làm việc hoàn cảnh bên trong sinh tồn, xử lý như thế nào quan hệ nhân mạch, làm sao dẫn đầu đoàn đội lấy được thành công. Hắn cố gắng cùng trả giá được đến công ty tán thành, chương 727, vô cùng kiềm chế. Chương 727, vô cùng kiềm chế. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì trong lòng hắn có ánh sáng, đó là đối mơ ước chấp nhất theo đuổi, là đối tương lai vô kỳ hạn trở. Hắn đem tiếp tục tại đô thị chỗ làm việc bên trong đuổi chỉ riêng tiến lên, viết thuộc về mình huy hoàng văn chương. Hào môn chi thương, thích cùng đau xích mích. Lâm Hiểu, một cái xuất thân bình thường lại giấu trong lòng nghệ thuật mơ ước nữ hải, khuôn mặt tươi đẹp, trong ánh mắt luôn là lóe ra đối tương lai ước mơ cùng nhiệt tình. Nàng bằng vào tự thân cố gắng, tại một chỗ nổi danh nghệ thuật viện giáo học tập, sau khi học xong thời gian tại một nhà quán cà phê kiêm chức, dùng cái này duy trì sinh hoạt chi tiêu. Một lần vô tình, Lâm Hiểu tại quán cà phê gặp gỡ bất ngờ Lục Dật Thần. Lục Dật Thần, Lục thị tập đoàn người thừa kế, hào môn quý công tử, bên ngoài anh tuấn tiêu sái, khí chất lạnh lùng bất phàm. Hắn mặc định chế Âu phục, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ hào môn phong phạm. Ngày đó, hắn bởi vì tránh né thương nghiệp xã giao đi vào quán cà phê, Lâm Hiểu như thường ngày tiến lên phục vụ, không cẩn thận đánh đổ cà phê, vậy vào Lục Dật Thần đắt đỏ Âu phục bên trên. Lâm Hiểu thất kinh, nói liên tục xin lỗi, Lục Dật Thần lại bị nàng trong lúc bối rối ánh mắt chân thành hấp dẫn. Không có việc gì, ngươi cũng không phải cố ý. Lục Dật Thần khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Lâm Hiểu ngẩng đầu, đối đầu hắn thâm thúy đôi mắt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Sau đó, Lục Dật Thần thường thường chiếu cố quán cà phê, chỉ vì có thể cùng Lâm Hiểu nhiều trò chuyện vài câu. Dần dần, hai người quen thuộc, tình yêu hạt giống tại trong lúc lơ đãng mọc dễ nảy mầm. Tại một tháng sắc như nước ban đêm, Lục Dật Thần lấy dũng khí hướng Lâm Hiểu thổ lộ, Lâm Hiểu lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng. Yêu đương thời gian bên trong, Lục Dật Thần mang theo Lâm Hiểu khắp nơi dạo chơi, nhìn khắp thành thị mỹ cảnh. Hắn mang nàng đi cao cấp phòng ăn nhấm nháp thức ăn ngon, đưa nàng tình xảo lễ vật, để Lâm Hiểu cảm nhận được chưa bao giờ có ngọt ngào cùng hạnh phúc. Lâm Hiểu cũng đem chính mình đối nghệ thuật yêu quý chia sẻ cho Lục Dật Thần, hai người cùng một chỗ tham quan triển lãm tranh, nghiên cứu thảo luận nghệ thuật sáng tác, tình cảm càng thêm thâm hậu. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Lục Dật Thần mẫu thân, Lục thị tập đoàn người cầm quyền lá huyện Dung, khi biết nhi tử cùng một cái bình thường nữ hài yêu đương phía sau, giận tím mặt. Ở trong mắt nàng, Lâm Hiểu xuất thân thấp hèn, cùng Lục gia dòng dõi kém rất xa, căn bản không xứng trở thành Lục gia nhi tước. Lá huyện Dung phái người điều tra Lâm Hiểu bối cảnh, sau đó đem Lâm Hiểu hẹn đến Lục gia biệt thự. Lâm Hiểu mang tâm tình thấp thỏm đi tới Lục gia biệt thự, bên trong xa hoa trang trí để nàng cảm thấy vô cùng kiềm chế. Lá huyện Dung ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lâm Hiểu. Ngươi chính là Lâm Hiểu, ta hy vọng ngươi có thể rời đi nhi tử ta, ngươi cùng hắn căn bản không phải một cái thế giới người. Lâm Hiểu trong lòng căng thẳng, kiên định nói, a di, ta thích Dật Thần, chúng ta là thật tâm yêu nhau. Lá huyện Dung cười lạnh một tiếng, tình yêu tại hào môn bên trong, tình yêu không đáng một đồng. Ngươi đi theo Dật Thần chỉ làm liên lụy sự nghiệp của hắn, ta có thể cho ngươi một khoản tiền, rời đi hắn đối ngươi đối hắn đều tốt. Lâm Hiểu viền mắt phím hồng, ta không cần tiền, ta chỉ cần Dật Thần. Lá huyện Dung sầm mặt lại, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu như ngươi không rời đi, ta có rất nhiều biện pháp để ngươi thân bại danh liệt. Lâm Hiểu thất hồn lạc phách rời đi Lục gia, nàng không biết nên làm sao đối mặt Lục Dật Thần. Sau khi về đến nhà, nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nội tâm thống khổ và phẫn. Mà Lục Giật Thần phát hiện Lâm Hiểu đột nhiên mất liên lạc, lòng nóng như lửa đốt, tìm kiếm khắp nơi tung tích của nàng. Hắn cho Lâm Hiểu gọi điện thoại gửi tin tức, nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại. Liên tại Lục Giật Thần khắp nơi buôn ba tìm kiếm Lâm Hiểu lúc, Lã Huyền Dung vì hắn an bài một chàng ra mắt, đối tượng là đồng dạng xuất thân hảo môn Thiên Kim Tô Giao. Tô Giao dáng vẻ ngọt ngào, tính cách ôn nhu, gia tộc tại giới kinh doanh cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Lã Huyền Dung hy vọng hai người có thể kết thành thương nghiệp thông gia, củng cố Lục gia thế lực. Lục Giật Thần đối ra mắt 10 phần kháng cự, nhưng Lã Huyền Dung lấy gia tộc sự nghiệp bức bách, hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lâm Hiểu tại trong thống khổ vùng vẫy rất lâu, quyết định vì Lục Giật Thần tương lai buông tay. Nàng cho Lục Giật Thần phát một đầu tin tức, "Giật Thần, chúng ta chia tay à, ta mệt mỏi, chúng ta không thích hợp." Lục Giật Thần nhìn thấy tin tức phía sau, lập tức chạy đến Lâm Hiểu nơi ở, lại phát hiện nàng đã dọn đi, chỉ để lại gian phòng trống rỗng. Lục Giật Thần giống như nổi điên tìm kiếm Lâm Hiểu, nhưng thủy chung không có kết quả. Tại Lã Huyền Dung bức bách bên dưới, Lục Giật Thần bất đắc dĩ cùng Tô Giao bắt đầu kết giao. Nhưng mà, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối chỉ có Lâm Hiểu, đối Tô Giao chỉ là qua loa cho xong. Tô Giao phát giác được Lục Giật Thần tâm không tại trên người mình, nhưng nàng cũng yêu tha thiết Lục Giật Thần, lựa chọn yên lặng chịu đựng. Lâm Hiểu rời đi Lục Giật Thần phía sau, sinh hoạt lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nàng tại nghệ thuật sáng tác bên trên nhiều lần vấp phải trắc trở, kiêm chức công tác cũng bởi vì tinh thần hoảng hốt mà ném đi. Càng hỏng bét chính là, Lã Huyền Dung trong bóng tối giở trò xấu, để một chút hành lang trưng bày tranh cự tuyệt biểu hiện ra Lâm Hiểu tác phẩm, nàng nghệ thuật mộng tưởng tựa hồ xa không thể chạm. Lâm Hiểu tại trong tuyệt vọng khó khăn sống qua ngày, thường thường tại đêm khuya một mình thút thít. Một lần vô tình, Lâm Hiểu tại đầu đường cùng Lục Giật Thần cùng Tô Giao gặp nhau. Lục Giật Thần nhìn thấy Lâm Hiểu một khắc này, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ cùng thống khổ. Lâm Hiểu cố nén trong lòng bi thương, ra vẻ chấn định cùng bọn họ chào hỏi. Tô Giao phát giác được giữa hai người không tầm thường bầu không khí, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Sau khi về đến nhà, Lục Giật Thần đối Lâm Hiểu nhớ càng thêm nồng đậm. Hắn quyết định không để ý mẫu thân phản đối, đi tìm Lâm Hiểu, một lần nữa vãn hồi bọn họ tình cảm. Nhưng mà, coi hắn tìm tới Lâm Hiểu lúc, lại phát hiện nàng bởi vì lâu dài áp lực cùng nghèo khó, bị bệnh tại trong căn phòng đi thuê. Lục Giật Thần đau lòng không thôi, đem Lâm Hiểu đưa đến bệnh viện dốc lòng chăm sóc. Lã Huyền Dung biết được Lục Giật Thần tìm tới Lâm Hiểu phía sau, nổi trận lôi đình. Nàng đi tới bệnh viện, nhìn thấy Lục Giật Thần canh giữ ở Lâm Hiểu bên giường, giận không nhịn nổi nói: "Giật Thần, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Ngươi xem một chút nàng, chính là cái liên lụy gánh nặng của ngươi." Lục Giật Thần tức giận đứng lên: "Mụ, ta yêu nàng, ta sẽ lại không rời đi nàng." Lã Huyền Dung lạnh lùng nói: "Ngươi nếu là còn cùng nàng cùng một chỗ, cũng đừng nghĩ kế thừa Lục thị tập đoàn, ta sẽ đem ngươi đuổi ra Lục gia." Lục Giật Thần lâm vào lựa chọn thống khổ, một bên là yêu tha thiết Lâm Hiểu, một bên là gia tộc trách nhiệm. Lâm Hiểu tại trên giường bệnh nghe đến bọn họ đối thoại, trong lòng đau buồn và phẫn. Nàng không muốn bởi vì chính mình để Lục Giật Thần mất đi gia tộc, vì vậy tại đêm khuya, nàng lén lút rời đi bệnh viện, lần nữa biến mất tại Lục Giật Thần thế giới bên trong. Lục Giật Thần phát hiện Lâm Hiểu lại lần nữa mất tích phía sau, gần như sụp đổ. Hắn điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiểu, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Tại công ty họp hàng năm bên trên, hắn được định thành hàng năm tốt nhất nhân viên. Đứng tại lĩnh thưởng đài bên trên, Lâm Vũ nhìn xem dưới đài đồng sự cùng lãnh đạo, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, chính mình chỗ làm việc con đường vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn. Tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng, hắn bắt đầu phóng túng chính mình, đối gia tộc sự nghiệp cũng không tại để bụng. Lã Huyền Dung nhìn thấy nhi tử biến thành dạng này, trong lòng cũng có chút hối hận, nhưng nàng y nguyên kiên trì cho rằng chính mình là vì Lục gia tốt. Chương 728, nhân vật truyền kỳ. Chương 728, nhân vật truyền kỳ. Tô Giao nhìn thấy Lục Giật Thần thống khổ như vậy, trong lòng mười phần không đành lòng. Nàng quyết định trợ giúp Lục Giật Thần tìm tới Lâm Hiểu, cho dù dạng này sẽ để cho Lục Giật Thần rời đi chính mình. Tô Giao khắp nơi hỏi thăm Lâm Hiểu thông tin, cuối cùng tại một cái xa xôi tiểu trấn tìm tới nàng. Lâm Hiểu tại tiểu trấn bên trên dựa vào làm việc vặt duy trì sinh kế, sinh hoạt mười phần khó khăn. Tô Giao đem Lâm Hiểu mang về thành thị, an bài nàng ở tại nhà trọ của mình bên trong. Lục Giật Thần biết được Tô Giao tìm tới Lâm Hiểu, lập tức chạy tới căn hộ. Coi hắn nhìn thấy Lâm Hiểu một khắc này, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn xít sao ôm lấy Lâm Hiểu, phảng phất sợ hãi nàng lần nữa biến mất. "Hiểu, không muốn lại rời đi ta, tốt sao?" Lâm Hiểu lệ rơi đầy mặt, "Giật Thần, chúng ta không có tương lai, mụ mụ ngươi sẽ không đồng ý." Lục Giật Thần kiên định nói, "Ta không quan tâm, ta chỉ cần cùng với ngươi." Nhưng mà, liền tại bọn hắn ôm nhau mà khóc lúc, Lã Huyền Dung đột nhiên xuất hiện. Nàng nhìn thấy Lục Giật Thần cùng Lâm Hiểu cùng một chỗ, tức giận xông lên phía trước, muốn kéo ra bọn họ. Hỗn loạn bên trong, Lã Huyền Dung không cẩn thận ngã sấp xuống, đầu đụng phải cái bàn vai diễn, lập tức máu tươi chảy ròng. Mọi người thất kinh, đem Lã Huyền Dung đưa đến bệnh viện. Trải qua cấp cứu, Lã Huyền Dung thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng nàng lại lâm vào hôn mê. Lục Giật Thần lâm vào sâu sắc tự trách cùng thống khổ bên trong. Hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều là lỗi của mình, nếu như không phải chính mình kiên trì cùng Lâm Hiểu cùng một chỗ, mẫu thân cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Hiểu nhìn thấy Lục Giật Thần thống khổ như vậy, trong lòng cũng mười phần khó chịu. Nàng biết, chính mình cùng Lục Giật Thần ở giữa tình yêu, cuối cùng vẫn là không ngăn nổi hiện thực tàn khốc. Tại Lã Huyền Dung trong lúc hôn mê, Lục Giật Thần canh giữ ở trước giường bệnh, một tấc cũng không rời. Tô Giao cũng tại một bên yên lặng hỗ trợ, chiếu cố Lã Huyền Dung. Lâm Hiểu nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng minh bạch, chính mình có lẽ rời đi. Nàng cho Lục Giật Thần lưu lại một phong thư, lặng yên rời đi thành thị. "Giật Thần, là ngươi nhìn thấy phong thư này lúc, ta đã đi. Ta biết, giữa chúng ta tình yêu từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy ngăn cản. Mụ mụ ngươi ngoài ý muốn để ta càng rõ ràng hơn, tình yêu của chúng ta sẽ cho người bên cạnh mang đến tổn thương. Ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt chính mình, chiếu cố tốt mụ mụ ngươi." quên ta đi, có lẽ đây mới là chúng ta kết cục tốt nhất. Lục Dật Thần nhìn thấy tin phía sau, cực kỳ bi thương. Hắn lại lần nữa tìm kiếm khắp nơi Lâm Hiểu, nhưng thủy chung không có tìm được tung tích của nàng. Mà Lã Huyền Dung, tại hôn mê sau một thời gian ngắn, cuối cùng tỉnh lại. Nàng nhìn xem Tiểu Thụy Nhi tử, trong lòng cũng tràn đầy áy náy. Nàng không tại phản đối Lục Dật Thần cùng Lâm Hiểu cùng một chỗ, nhưng lúc này, Lâm Hiểu đã biến mất không còn chút tung tích. Thời gian trôi mau trôi qua, Lục Dật Thần tiếp nhận Lục Thị tập đoàn, trở thành giới kinh doanh nhân vật truyền kỳ. Nhưng trong lòng hắn, từ đầu đến cuối có một cái không cách nào bổ khuyết trống chỗ. Hắn y nguyên sẽ tại mỗi cái ban đêm, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, nhớ cái kia đã từng mang cho hắn vô số vui cười cùng thống khổ nữ hải. Mà Lâm Hiểu, ở phương xa một góc nào đó, yên lặng chúc phúc Lục Dật Thần, cuộc sống của nàng mặc dù bình thản, nhưng trong lòng cái kia phần đối tình yêu tốt đẹp hồi ức, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Bọn họ tình yêu, giống như chói lọi khói lửa, mặc dù mỹ lệ, lại cuối cùng tiêu tán tại hiện thực trong bầu trời đêm, chỉ để lại vô tận tiếc nuối cùng đau đớn. Thượng Hải tài chính Phong Vân Tân Vũ, một cái đến từ gia đình bình thường người trẻ tuổi, giấu trong lòng đối tài chính ngành nghề vô hạn ước mơ, bước vào Thượng Hải tòa này tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến thành thị. Thân hình hắn thon dài, trong ánh mắt lộ ra một cố non nớt kiên nghị cùng quả cảm, một đầu đen nhánh tóc ngắn, luôn là mặc hơi có vẻ một mạc nhưng sạch sẽ gọn gàng âu phục, tính toán tại cái này phồn hoa ồn ào náo động Thượng Hải tài chính trong vòng sông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Tân Vũ vào chức chính là một nhà quy mô khá lớn đầu tư công ty tọa lạc ở Lục Gia Miệng cái kia cao vút trong mây văn phòng bên trong. Xuyên thấu qua văn phòng cửa sổ sát đất, có thể quan sát toàn bộ bờ sông Hoàng Phố cảnh sát trắng lệ, trên mặt sông thuyền lui tới, cùng xung quanh san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng lẫn nhau làm nổi bật, hiện lộ rõ ràng tòa thành thị này tài chính trung tâm khí thế bằng bạc. Nhưng mà, Tần Vũ Hoàn Mỹ thưởng thức cái này cảnh đẹp, hắn biết rõ chính mình gặp phải khiêu chiến to lớn. Công ty bên trong, các đồng nghiệp phần lớn xuất thân danh giáo, nắm giữ phong phú tài chính tri thức cùng nhân mạch tài nguyên. Tần Vũ trong bọn hắn ở giữa có vẻ hơi không hợp nhau, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà nhục chí. Mỗi ngày, hắn luôn là sớm nhất đến công ty, bật máy tính lên, bắt đầu nghiên cứu các loại tài chính thông tin thị trường trạng thái cùng đầu tư án lệ. Buổi tối, làm các đồng nghiệp đều tan tâm rời đi, hắn còn một mình lưu tại văn phòng, cẩn thận phân tích cùng ngày thu thập được số liệu, sáng tác đầu tư báo cáo. Một lần, công ty tiếp vào một cái trọng yếu đầu tư hạng mục, cần đối một nhà mới xuất hiện khoa học kỹ thuật doanh nghiệp tiến hành toàn diện ước định, lấy quyết định có hay không đối nó tiến hành đầu tư. Cái này hạng mục liên quan đến công ty trọng đại lợi ích, bởi vậy cạnh tranh dị thường kịch liệt, nội bộ công ty từng cái đoàn đội đều ma quyền sát trưởng, kích động. Tần Vũ vị trí đoàn đội cũng không ngoại lệ, bọn họ tăng giờ làm việc công tác, thu thập tư liệu, tiến hành phân tích. Đang thảo luận sẽ lên, đoàn đội các thành viên mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đưa ra khác biệt quan điểm cùng phương án. Tần Vũ nghiêm túc lắng nghe đại gia phát biểu, trong lòng dần dần có ý nghĩ của mình. Hắn đứng lên, hắng giọng một cái, nói: "Các vị đồng sự, ta cho là chúng ta không thể vẹn vẹn quan tâm nhà này doanh nghiệp hiện nay công trạng, còn muốn thâm nhập nghiên cứu nó kỹ thuật sáng tạo cái mới năng lực cùng thị trường tiềm lực. Theo ta điều tra, nhà này doanh nghiệp nắm giữ một hạng hoạch tâm kỹ thuật, trong tương lai thị trường bên trên có rất lớn sức cạnh tranh. Mặc dù nó hiện tại quy mô nhỏ bé, nhưng phát triển tiền cảnh rộng lớn." Quan điểm của hắn đưa tới đoàn đội lãnh đạo chú ý, lãnh đạo khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Tần Vũ được sự cổ vũ, càng thêm tự tin bày tỏ phương án của mình, bao gồm đối với đầu tư kim ngạch phía đầu tư thức cùng với nguy hiểm ước định kỹ càng quy hoạch. Nhưng mà, hắn ý nghĩ cũng không phải là được đến tất cả mọi người tán đồng, có đồng sự đưa ra chất vấn, cho là hắn quá mức mạo hiểm, đối nguy hiểm ước định không đủ đầy đủ. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp tranh luận không ngớt. Đối mặt chất vấn, Tần Vũ cũng không có lùi bước. Hắn lợi dụng nghiệp dư thời gian, tiến một bước thâm nhập điều nghiên, góp nhặt càng nhiều số liệu cùng tư liệu đến giúp đỡ chính mình quan điểm. Hắn tìm tới những cái kia đưa ra chất vấn đồng sự, kiên nhận hướng bọn họ giải thích phân tích của mình quá trình cùng căn cứ. Tại hắn cố gắng bên dưới, càng ngày càng nhiều đồng sự bắt đầu tán đồng hắn ý nghĩ. Cuối cùng, đoàn đội quyết định áp dụng Tần Vũ phương án, hướng công ty cao tầng đệ trình đầu tư đề nghị. Công ty cao tầng đối cái này hạng mục cao độ coi trọng, trải qua nhiều lần thảo luận cùng ước định, cuối cùng tiếp thu Tần Vũ vị trí đoàn đội phương án, đồng thời quyết định từ bọn họ phụ trách cái này hạng mục cụ thể thực hiện. Tần Vũ cùng đoàn đội các thành viên cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng tự hào, bọn họ biết rõ đây là một lần cơ hội khó được, cũng là đối với bọn họ năng lực tán thành. Tại hạng mục áp dụng quá trình bên trong, Tần Vũ quá chú tâm đầu nhập trong đó. Hắn thường xuyên cùng bị đầu tư doanh nghiệp câu thông, hiểu rõ doanh nghiệp vận doanh tình huống cùng phát triển nhu cầu, là doanh nghiệp cung cấp các loại đề nghị cùng trợ giúp. Đồng thời, hắn thời khắc chú ý thị trường trạng thái, kịp thời điều chỉnh sách lược đầu tư, lấy ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà, thị trường chứng khoán phong vân biến ảo, tràn đầy sự không chắc chắn. Liên tại hạng mục tiến triển thuận lợi lúc, thị trường đột nhiên xuất hiện trên diện rộng ba động, bị đầu tư doanh nghiệp giá cổ phiếu cũng nhận ảnh hưởng, dưới đường đi rơi xuống. Chương 729, Đao công. Chương 729, Đao công. Từ Sơn thôn đến đại học đổi mộng hành trình. Tại Quảng Tây cái kia liên miên chập trùng sâu trong núi lớn, có một cái yên tĩnh mà vắng vẻ tiểu sơn thôn, tên là Đào Nguyên thôn. Thôn bị núi xanh vần quanh, một đầu đốn lượn dòng suối nhỏ xuyên thôn mà qua, bên dòng suối xen vào nhau mấy hàng cũ nát phòng ốc. Tào Viện Viện liền sinh ra ở cái này tiểu sơn thôn một hộ bình thường nông gia. Viện Viện phụ mẫu đều là cần cù giản dị nông dân, mỗi ngày tại đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc, dựa vào vài mẫu đất cần duy trì lấy người một nhà sinh kế. Trong nhà còn có cao tuổi gia gia mãi mãi, thân thể cũng không quá tốt, lâu dài cần uống thuốc. Cứ việc sinh hoạt mười phần gian khổ, nhưng Viện Viện từ nhỏ liền biểu hiện ra vượt qua thường nhân hiểu chuyện cùng cứng cỏi. Trong thôn duy nhất trường học là một gian cũ nát nhà ngói, chỉ có một vị lao sư, muốn dạy từ năm nhất đến ngũ niên cấp tất cả chương trình học. Phòng học bên trong cái bàn cao thấp không đều, trên cửa sổ thủy tinh cũng có rất nhiều tổn hại địa phương, vừa đến mùa đông, gió lạnh liền hô hô thổi vào. Nhưng tất cả những thứ này đều không có ngăn cản Viện Viện đối tri thức khát vọng. Mỗi ngày sáng sớm, trời còn chưa sáng, nàng liền sớm rời giường, giúp đỡ mẫu thân làm tốt cơm sáng, chiếu cố tốt ra ra mãi mãi, sau đó cũng dùng vải cũ khe hở thành cặp sách, dọc theo đường núi gập ghềnh đi bộ hơn 1 giờ đi trường học. Trong trường học, Viện Viện là nhất nghiêm túc nghe giảng học sinh. Nàng luôn là ngồi tại hàng thứ nhất, con mắt nhìn chằm chằm lão sư, không buông tha lão sư nói mỗi một chữ. Vị giác tan biến phía sau phòng bếp hoàn cảnh khó khăn. Tại kinh thành nhất cương xưởng, xòa trụ có thể là bếp sau một tay hào thủ, đại danh Hứa Đại Mậu, người đưa ngoại hiệu xòa trụ. Thân hình hắn khôi ngô khỏe mạnh, một tấm mặt tròn luôn là mang theo vài phần ngây thơ, có thể tại trước bếp lò, cái kia hai tay lại hình như có linh vận, lật nồi xóc vuông ở giữa, từng đạo mỹ vị món ngon liền mới mẻ xuất hiện. Trong mỗi ngày, công nhân bọn họ liền mong đợi giờ cơm, chỉ vì thưởng thức xòa trụ làm đồ ăn, tư vị kia, tại đoàn người trong lòng, quả thực đấu qua nội thành lớn tiệm ăn tay nghề. Có thể vận mệnh thứ này, thay đổi bất thường. Một ngày sáng sớm, xòa trụ giống thường ngày, khẽ hát đi vào bếp sau, chuẩn bị thi thố tài năng. Vừa muốn động thủ, lại không hiểu cảm thấy trong miệng nhạt meo đến bị liệt, có thể hắn cũng không có coi ra gì, chỉ coi là trong đêm lạnh, khẩu vị không tốt. Ai có thể nghĩ tới, cái này đúng là một tràng sinh hoạt biến đổi lớn bắt đầu. Đến nấu cơm thời điểm, xòa trụ dựa vào thói quen từ lâu, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hắn cắt lấy thịt, cái kia thuần thục đao công, người khác nhìn đều giơ ngón tay cái. Cắt xong thịt, liền bắt đầu xào rau, rót dầu vào nồi lật xào, động tác một mạch mà thành. Đêm tối truy hung màn đêm bao phủ tòa này yên tĩnh thành nhỏ, ánh trăng vẩy vào chật hẹp trên đường phố, ném xuống từng mảnh quỷ dị bóng tối. Một tiếng bén nhọn thét lên vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, phá vỡ tòa thành nhỏ này an bình. Tại bên cạnh thành một tòa cũ kỹ tòa nhà dân cư trong tầng hầm ngầm, phát sinh cùng một chỗ án mạng. Sáng sớm, ánh mặt trời vừa vặn rải vào cục cảnh sát, đội cảnh sát hình sự đội trưởng Lâm Vũ liền tiếp đến báo án. Hắn thân hình cao lớn thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, để lộ ra nhiều năm hình sự trinh sát công tác tích lũy trầm ổn cùng lão luyện. Lâm Vũ cấp tốc triệu tập đội viên, đi hiện trường phát hiện án. Hiện trường phát hiện án tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn mùi máu tươi, người chết là một người trung niên nam tính, bị người dùng lợi khí đâm chết, thi thể nằm ngang ở tầng hầm nơi hẻo lánh, xung quanh một mảnh lộn xộn, hiển nhiên khi còn sống từng cùng hung thủ có quá khích mạnh vật lộn. Lâm Vũ cao mày, cẩn thận quan sát đến hiện trường mỗi một chi tiết nhỏ. Trên thi thể vết thương sâu lại chỉnh tề, hiển nhiên hung thủ có nhất định gây án kinh nghiệm. Hiện trường không có rõ ràng tài vật mất đi dấu hiệu, sơ bộ phán đoán cũng không phải là ăn cướp giết người. Lâm Vũ ngồi xổm người xuống, xem xét người chết khuôn mặt, người chết hai mắt trợn lên, tràn đầy hoảng hốt cùng không cam lòng, tựa hồ trước khi chết nhìn thấy cực kỳ đáng sợ sự tình. Lạnh thành truy hung, 80 niên đại Đông Bắc mê án những năm 80 Đông Bắc lão thành, cơn lạnh mùa đông gió như dao cắt mọi người gò má, bầu trời luôn là tối tăm mờ mịt, cùng bên đường loang lổ ra kiến trúc tôn nhau lên thành một bức điệu hưu hình ảnh. Thành thị bên trong tràn ngập đốt than đá mùi, hỗn hợp có sinh hoạt khói lửa, cho tòa này công nghiệp lao thành thêm mấy phần đặc biệt bất bị. Sáng sớm hôm đó, ánh dạng đông khó khăn xuyên thấu tầng mây, vẩy vào lao thành biên giới một đầu chật hẹp hồ đồng bên trong. Ở tại hồ đồng cửa ra vào Trương đại gia, giống thường ngày dậy sớm chuẩn bị đi thể dục buổi sáng, có thể mới vừa phóng ra ra môn không có mấy bước, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tại hồ đồng chỗ sâu, một cỗ thi thể nằm ngang ở đất tuyết bên trong, xung quanh tuyết trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tại sáng sớm ánh sáng yếu ớt bên dưới lộ ra đặc biệt chói mắt. Rất nhanh, cảnh sát tiếp vào báo án, từng chiếc xe cảnh sát gào thét lên lái về phía hiện trường phát hiện án. Dẫn đội trưởng cảnh sát hình sự kêu Triệu Cương, hơn 40 tuổi, dáng người khôi ngô, mang trên mặt tuế nguyệt lưu lại tang thương vết tích, một đôi sáng ngời có thần con mắt lộ ra Đông Bắc hán tử đặc thủ kiên nghị. Hắn tại cảnh đội sở soạn lần mò nhiều năm, qua tay qua không ít vụ án, kinh nghiệm phong phú. Triệu Cương cùng các đội viên chạy tới hiện trường lúc, xung quanh đã vây không ít cư dân, đại gia châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ hiện trường bị đường ranh giới cấp tốc bắt đầu phong tỏa, pháp y cùng nhân viên kỹ thuật bắt đầu khẩn trương công tác. Người chết là một người trung niên nam tính, trên thân có nhiều vết dao chém, vết thương chí mạng tại ngực, vết thương sâu lại chỉnh tề, hiển nhiên hung thủ xuất thủ hung ác, có nhất định gây án kinh nghiệm. Người chết quần áo bình thường, trên thân tài vật cũng không mất đi, sơ bộ loại bỏ ăn cướp giết người có thể. Triệu Cương cao mày, cẩn thận quan sát đến hiện trường. Thi thể xung quanh dấu chân lộn xộn, bởi vì tối hôm qua tuyết rơi xuống, bộ phận dấu chân đã mơ hồ không rõ. Nhưng Triệu Cương vẫn là phát hiện một chút mánh khóe, có một tổ dấu chân nhỏ bé, bộ pháp khoảng thời gian không lớn, từ dấu chân sâu cạn đến xem, hung thủ cân nặng hơi nhẹ, rất có thể là một tên nữ tính. Tại bên cạnh thi thể, còn phát hiện một cái nhuốm máu dao găm, trên lưới dao vết máu đã khô cạn, tại không khí rét lạnh bên trong tản ra một cỗ khiến người buồn nôn mùi. Triệu Cương cùng các đội viên bắt đầu thăm hỏi xung quanh cư dân, tính toán hiểu rõ người chết thân phận cùng vụ án phát sinh lúc tình huống. Trải qua một phen hỏi thăm, biết được người chết tên là Tôn Phúc, liền ở tại đầu này hồ đồng bên trong, là phụ cận công xưởng một tên công nhân. Tôn Phúc bình lúc làm người trung thực, không có cùng người kết qua thù hận, đại gia đối hắn ấn tượng cũng không tệ. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, Tôn Phúc hành động có chút khác thường, thường xuyên cùng một cái nữ nhân xa lạ lui tới, hai người thường xuyên tại hồ đồng bên trong cãi nhau, âm thanh rất lớn, dẫn tới các bạn hàng xóm nhộn nhịp ghé mắt. Triệu Cương cảm thấy cái này nữ nhân xa lạ rất có hiểm nghi. Hắn cùng các đội viên bắt đầu bài tra Tôn Phúc quan hệ xã hội, tìm kiếm nữ nhân này manh mối. Tại trong nhà xưởng, Triệu Cương hiểu được Tôn Phúc gần nhất trong công tác gặp một chút phiền toái, bởi vì một lần thao tác sai lầm, dẫn đến công xưởng bị tổn thất nhất định, hắn bởi vậy nhận lấy lãnh đạo góp ý, tâm tình một mực thật không tốt. Triệu Cương mơ hồ cảm thấy, Tôn Phúc chết có lẽ cùng chuyện này có quan hệ. Trải qua mấy ngày điều tra, Triệu Cương rốt cuộc tìm được cái kia cùng Tôn Phúc lui tới mật thiết nữ nhân. Chương 730, bỏ học. Chương 730, bỏ học. Bởi vì dạy học tài nguyên có hạn, trường học bên trong không có đầy đủ sách vở cùng học tập tư liệu, viện viện liền đem lão sư viết tại trên bảng đen nội dung một chữ không sót chép tại chính mình vở bên trên, lặp đi lặp lại ôn tập. Gặp phải không hiểu vấn đề, nàng sẽ tại khóa phía sau đổi theo lão sư hỏi, mãi đến hiểu rõ mới thôi. Đến buổi tối, trong nhà không có tiền mua ngọn nến, viện viện liền nhờ ánh trăng trong sân đọc sách làm bài tập. Có đôi khi ánh trăng quá tối, nàng liền sẽ chạy đến trong thôn duy nhất có đèn điện quầy bán quà vật bên cạnh, tại yếu ớt dưới ánh đèn học tập. Cứ việc điều kiện gian khổ, nhưng viện viện thành tích học tập một mực đứng hàng đầu. Nàng biết, chỉ có thông qua học tập mới có thể đi ra ngọn núi lớn này, thay đổi chính mình cùng người nhà vận mệnh. Theo viện viện thăng vào sơ trung, nàng gặp phải khiêu chiến cũng càng lúc càng lớn. Sơ trung tại khoảng cách thôn càng xa trên trấn, vì tiết kiệm phí ăn ở, viện viện lựa chọn mỗi ngày học ngoại trú. Mỗi ngày sáng sớm, nàng muốn sờ soạn rời giường, đi hơn 2 giờ đường núi mới có thể chạy tới trường học. Buổi tối tan học về nhà, thường thường đã là tinh đầu đầy trời. Đường núi gập ghềnh khó đi, có đôi khi sẽ còn gặp phải trời mưa xuống, con đường lầy lội không chịu nổi, viện viện ngã qua vô số lần dao, nhưng nàng chưa hề nghĩ qua từ bỏ. Tại học tập bên trên, sơ trung chương trình học độ khó rõ ràng gia tăng, nhất là tiếng Anh, đối với không có bất kỳ cái gì cơ sở viện viện đến nói, quả thực khó như lên trời. Nhưng nàng không có bị nhốt khó hù ngã, mỗi sáng sớm, nàng đều sẽ trước thời hạn 1 giờ rời giường, đọc thuộc lòng tiếng Anh từ đơn cùng bài khóa. Buổi tối làm xong bài tập phía sau, nàng sẽ đem cùng ngày học tiếng Anh tri thức lại ôn tập một lần, gặp phải chỗ không hiểu, liền làm tốt tiêu ký, ngày thứ 2 đi hỏi lão sư. Vì luyện tập tính lực, nàng bất an bất mặc, dùng chính mình góp nhặt thật lâu tiền tiêu vặt mua một đài đồ cũ radio, mỗi lúc trời tối nghe tiếng Anh phát thanh. Trong trường học, viện viện cũng tích cực tham gia các loại hoạt động. Nàng mặc dù tính cách hướng nội, nhưng tại học tập bên trên nghiêm túc cùng cố gắng thắng được lão sư cùng các bạn học tôn trọng. Nàng thường xuyên chủ động trợ giúp học tập có khó khăn đồng học, cùng bọn họ cùng một chỗ thảo luận vấn đề, cộng đồng tiến bộ. Tại lão sư cổ vũ bên dưới, viện viện còn tham gia trường học viết văn tranh tài cùng số học thi đua, nhiều lần thu hoạch được giải thưởng. Những ngày vinh dự không những cho viện viện mang đến tự tin, cũng để cho nàng càng thêm kiên định tín nhiệm của mình. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ tổng thích trêu chọc người. Tại viện viện lên sơ nhị thời điểm, phụ thân tại một lần lao động bên trong không cẩn thận thụ thương, gãy xương chân, mất đi lao động năng lực. Trong nhà gánh nặng lập tức toàn bộ rơi vào mẫu thân một cái thân thể bên trên. Nhìn xem mẫu thân ngày càng mặt mũi tiểu tụy, viện viện trong lòng mười phần khó chịu, nàng thậm chí sinh ra bỏ học về nhà hỗ trợ suy nghĩ. Nhưng mẫu thân kiên quyết không đồng ý, nàng đối viện viện nói, hài tử, ngươi nhất định muốn đi học cho giỏi, chỉ có đọc sách mới có thể có tiền đồ. Chuyện trong nhà ngươi không cần lo lắng, ta có thể gánh vác được. Tại mẫu thân cổ vũ bên dưới, viện viện một lần nữa tỉnh lại, càng thêm cố gắng học tập. Vì giảm bớt trong nhà gánh vác, nàng lợi dụng sau khi học xong thời gian ở trường học nhà ăn hỗ trợ rửa bát, mỗi tháng có thể kiếm một điểm tiền sinh hoạt. Cuối tuần về đến nhà, nàng sẽ giúp mẫu thân làm việc nhà nông, chiếu cố phụ thân cùng gia gia mãi mãi. Cứ việc sinh hoạt vẫn như cũ gian khổ, nhưng viện viện thành tích học tập lại càng ngày càng tốt, tại niên cấp bên trong một mực đứng hàng đầu. Trung khảo thời gian càng ngày càng gần, viện viện quá chú tâm ném vào đến ôn tập bên trong. Nàng mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng, trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ, gần như tất cả thời gian đều dùng để học tập. Cuối cùng, trung khảo kết thúc, viện viện lấy ưu dị thành tích thi đỗ trong huyện thành tốt nhất trường cấp 3. Làm nàng cầm tới thư thông báo trúng tuyển một khắc này, người cả nhà đều kích động đến nước mắt chảy xuống. Tiến vào trường cấp 3 phía sau, viện viện gặp phải cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Các bạn học phần lớn đến từ huyện thành, bọn họ học tập cơ sở cùng điều kiện học tập đều so viện viện tốt hơn nhiều. Nhưng viện viện không có tự ti, nàng biết ưu thế của mình ở chỗ cố gắng cùng kiên trì. Trường cấp 3 chương trình học càng thêm nặng nề, mỗi ngày đều có đại lượng bài tập cùng khảo thí. Viện viện mỗi ngày sớm đi tới trường học, lợi dụng sớm đọc phía trước thời gian đọc thuộc lòng bài khóa cùng từ đơn. Buổi tối sau khi tan học, nàng sẽ lưu tại phòng học bên trong học tập đến rất muộn, mãi đến trường học tắt đèn mới về ký túc xá. Tại trường cấp 3 trong 3 năm, viện viện gặp rất nhiều khó khăn cùng chèn ép. Có đôi khi thành tích cuộc thi không lý tưởng, nàng sẽ cảm thấy rất bị bại, nhưng nàng luôn là có thể rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, phân tích thiếu sót của mình chỗ, sau đó càng thêm cố gắng học tập. Nàng còn dưỡng thành tổng kết sai đề thói quen, đem mỗi lần khảo thí cùng bài tập bên trong sai đề đều sửa sang lại, phân tích nguyên nhân, định kỳ ôn tập, tránh cho lại phạm lần nữa đồng dạng sai lầm. Trừ học tập, viện viện còn tích cực tham gia trường học các loại xã đoàn hoạt động. Nàng gia nhập trường học câu lạc bộ văn học, tại nơi đó nàng làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, cùng bọn họ cùng một chỗ giao lưu sáng tác tâm đắc, để cao mình sáng tác trình độ. Nàng viết văn nhiều lần ở trường học tập san của trường bên trên phát biểu, còn tại toàn huyện viết văn tranh tài bên trong thu được giải đặc biệt. Những kinh nghiệm này không những phong phú viện viện sau khi học xong sinh hoạt, cũng để cho nàng thay đổi đến càng thêm tự tin và sáng sủa. Thi đại học thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ trường học đều tràn ngập không khí khẩn trương. Viện viện cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng nàng biết, đây là trong đời của nàng trọng yếu nhất một lần khảo thí, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó. Tại sau cùng bắn gọn giai đoạn, viện viện chế định kỹ càng ôn tập kế hoạch, mỗi ngày dựa theo kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành ôn tập. Nàng đem trọng điểm đặt ở chính mình yếu kém môn học bên trên, thông qua đại lượng luyện tập cùng tỉnh giáo lão sư, dần dần đề cao thành tích của mình. Cuối cùng, thi đại học tiến đến. Viện viện mang khẩn trương mà tâm tình kích động đi vào trường thi. Ở trên trường thi, nàng bình tĩnh tỉnh táo, nghiêm túc đáp đề, phát huy ra chính mình tốt nhất trình độ. Thi đại học kết thúc phía sau, viện viện trở về quê quán, một bên giúp đỡ mẫu thân làm việc nhà nông, một bên chờ đợi thành tích công bố. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc mà dày vò, viện viện mỗi ngày đều tại thấp thỏm bên trong vượt qua. Cuối cùng, thành tích công bố ngày đó đến. Viện viện mang tâm tình khẩn trương, ở trong thôn duy nhất có máy tính nhân ra thẩm tra thành tích của mình. Làm nàng nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh điểm số lúc, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Nàng điểm số vượt qua một bản dây mấy chục phần, hoàn toàn có thể dự thi lý tưởng mình đại học. Tại kê khai nguyện vọng lúc, viện viện lựa chọn một chỗ nằm ở thành phố lớn trọng điểm đại học. Nàng hy vọng có thể đi phía ngoài thế giới nhìn xem, học tập càng nhiều tri thức, sau này càng tốt báo đáp quê quán. Nhận đến đại học thư thông báo trúng tuyển một khắc này, viện viện trong lòng tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Nàng biết, chính mình nhiều năm cố gắng cuối cùng được đền đáp, nàng sắp bước lên hành trình mới, đuổi theo giấc mộng của mình. Từ Quảng Tây Tiểu Sơn thôn đến lý tưởng đại học, tao viện viện dùng chính mình kiên trì cùng cố gắng viết một cái dốc lòng cố sự. Trải nghiệm của nàng nói cho chúng ta biết, chỉ cần có mộng tưởng, cũng vì đó trả giá cố gắng, liền nhất định có khả năng thực hiện. Vô luận con đường phía trước bao nhiêu gập ghềnh, chỉ cần trong lòng có tín niệm, liền nhất định có khả năng chiến thắng khó khăn, hướng đi thành công. Chương 731, người đến người đi. Chương 731, người đến người đi. Có thể tại gia vị thời điểm, xoa trụ lại phạm vào khó. Thường ngày bằng vào nhạy cảm vị giác, hắn thả gia vị liền cùng trong lòng có cân đòn giống như, mặn nhạt vừa đúng. Có thể ngày hôm nay, hắn thả muối, làm thế nào cũng nếm không ra mùi vị, chỉ có thể bằng cảm giác nhiều thả chút. Đồ ăn làm tốt, công nhân bọn họ lần lượt đến mua cơm. Mới vừa ăn một miếng, liền có người nhíu mày. Xoa trụ, hôm nay cái này đồ ăn thế nào như thế mặn à, hầu người chết, một cái công nhân la lớn. Xoa trụ trong lòng giật mình, vội vàng được một muỗng chính mình nếm nếm, có thể tại trong miệng hắn, trừ một cô mơ hồ bị mặn, cái gì cũng nếm không đi ra. Hắn cố giả bộ trấn định, nói, xin lỗi a đoàn người, ngày hôm nay tay trưởng, nhiều thả chút muối, ngày mai nhất định làm tốt công nhân bọn họ mặc dù lầm bầm vài câu, thật cũng không quá tính toán, dù sao xoa trụ ngày thường tay nghề đoàn người là tán thành. Có thể những ngày tiếp theo, tình huống không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm hỏng bét. Xoa trụ nấu cơm không phải mặn đến phát khổ, chính là nhạt đến không có vị, thậm chí liền đồ ăn sao thuộc không có, hắn đều nếm không đi ra. Có một lần, hắn làm thịt kho tàu, đem đường trở thành muối, kết quả làm ra thịt ngọt phải làm cho người nhíu chặt mày lên. Công nhân bọn họ lần này cũng không vui lòng, xoa trụ, ngươi gần nhất chuyện ra sao a? Cái này cơm còn để người thế nào ăn? Chính là, lại tiếp tục như thế, chúng ta đều phải đi bên ngoài bên dưới quán bếp sau bên trong, tiếng mắng một mảnh. Phòng ăn lãnh đạo cũng ngồi không yên, đem xoa trụ gọi tới văn phòng, một mặt nghiêm túc nói, xoa trụ à, ngươi gần nhất cái này đồ ăn chất lượng trượt quá nghiêm trọng, công nhân bọn họ đều có ý kiến. Ngươi nhưng phải thật tốt tìm xem nguyên nhân, mau đem vấn đề này giải quyết, không phải vậy cái này công tác cũng không tốt làm à. Xoa trụ cúi đầu, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu, hắn muốn nói chính mình mất đi vị giác, có thể lại sợ lãnh đạo không tin, còn tưởng rằng hắn đang kiếm cớ. Từ lãnh đạo văn phòng đi ra, xoa trụ lòng tràn đầy vẻ bại. Hắn trở lại bếp sau, nhìn xem cái kia quen thuộc kệ bếp cùng nồi niêu xong chảo, nước mắt kém chút nhịn không được. Ngày trước hắn dựa vào cái này một thân trung nghệ, tại sao bếp đây chính là bài phong lẫm liệt, bây giờ lại thành đoàn người trò cười. Có thể xoa trụ trong xương liền có cố không chịu thua sức lực, hắn quyết định tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Xoa trụ bắt đầu cẩn thận hồi tưởng chính mình mất đi vị giác trước sau chi tiết, suy nghĩ có phải là ăn hỏng thứ gì. Hắn lật ra trong nhà cái hòm thuốc, đem gần nhất đến qua dược đô nhìn mấy lần, có thể cái gì cũng không có phát hiện. Rơi vào đường cùng, hắn giấu giếm đoàn người, lén lút đi bệnh viện. Trong bệnh viện người đến người đi, xoa trụ tại chỗ đăng ký phòng ban ở giữa buôn ba qua lại, lòng tràn đầy chờ mong có thể tìm tới nguyên nhân bệnh. Một phen kiểm tra xuống đến, bác sĩ cao mày nói cho hắn là thần kinh bị hao tổn đưa đến vị giác đánh mất, đến mức lúc nào có thể khôi phục còn phải xem vật khí. Xoa trụ nghe đến tin tức này giống như ngũ lôi oanh đỉnh, thất hồn lạc phách đi ra bệnh viện. Về đến nhà, xoa trụ tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống. Trong lòng của hắn minh bạch, không có vị giác, đầu bếp này bắt cơm sợ là giữ không được. Nghĩ đến về sau không thể lại tại trước bếp lò tùy ý mồ hôi, không thể lại cho công nhân bọn họ làm ra mỹ vị đồ ăn, hắn đã cảm thấy sinh hoạt không có hy vọng. Có thể thời gian còn phải tiếp tục, xoa trụ khẽ cắn môi, quyết định giấu giếm mọi người, tiếp tục tại sau bếp làm tiếp. Ngày thứ hai, xoa trụ lại giống thường ngày đi tới bếp sau. Hắn nghĩ đến, tất nhiên nếm không ra hương vị, vậy liền bằng kinh nghiệm cùng ký ức tới làm cơm. Hắn đem gia vị dùng lượng đều cẩn thận ghi vào vở bên trên, mỗi đạo đồ ăn nên thả bao nhiêu muối bao nhiêu đường, đều nghiêm ngặt dựa theo ghi chép đến. Nhưng dù cho như thế, làm ra đồ ăn vẫn như cũ tạm được. Ngày đó hắn làm cải trắng xào giấm, giấm thả thiếu, cải trắng bắt đầu ăn một điểm vị chua đều không có, công nhân bọn họ lại là một trận phàn nàn. Xoa trụ, ngươi đến cùng có thể hay không nấu cơm? Cái này cải trắng cùng nước nấu không có gì khác biệt. Chính là, trước đây tay nghề đều ném đi nơi nào, đối mặt những này trách mắng, xoa trụ chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Trong lòng của hắn bị quất, có thể lại không có cách nào giải thích. Bếp sau mặt khác các đầu bếp, ngày bình thường cùng xoa trụ quan hệ coi như không tệ, nhưng hôm nay gặp hắn luôn là phạm sai lầm, cũng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Xoa trụ, ngươi nếu là thực tế không được, liền cùng lãnh đạo nói một chút, nghỉ ngơi mấy ngày, đừng tại đây chậm trễ đoàn người sự tình. Một cái đầu bếp hảo tâm quyết đủ. Xoa trụ nghe, trong lòng một trận như kim châm, hắn quật cứng nói, không cần, ta có thể được, ta nhất định có thể đem làm cơm tốt cuộc sống ngày ngày trôi qua. Xoa trụ vẫn còn tại sai lầm bên trong giấy rửa. Có một lần, hắn làm cà chua trứng tráng, đem nhầm rượu gia vị trở thành xì dầu, xào đi ra đồ ăn một cỗ mùi lạ. Công nhân bọn họ bưng đĩa, trực tiếp đem đồ ăn đổ, xoay người rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm, xoa trụ, về sau đừng nấu cơm, quả thực là lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Xoa trụ nhìn xem cái kia bị đổ đi đồ ăn, trong lòng như bị dao đâm đồng dạng. Hắn bắt đầu hoài nghi mình, có phải là thật hay không rốt cuộc không làm được ăn ngon đồ ăn. Nhưng lại tại xoa trụ gần như muốn từ bỏ thời điểm, chuyển cơ xuất hiện. Một ngày, phân xưởng Lý Đại Gia đến tìm xoa trụ. Lý Đại Gia là Yết Cương xưởng lão công nhân, ngày bình thường liền thích ăn xoa trụ làm cơm. Hắn nhìn ra xòa trụ gần nhất trạng thái không đối, liền lặng lẽ hỏi thăm, biết được xòa trụ mất đi vị giác sự tình. Lý đại gia tìm tới xòa trụ, thầm thì nói, xòa trụ a, đại gia biết ngươi không dễ dàng, có thể ngươi đừng nản chí, cái này nấu ăn à, cũng không chỉ là dựa vào vị giác, dụng tâm cũng có thể làm ra tốt cơm. Ngươi trước đây làm cơm vì sao ăn ngon? Đó là bởi vì ngươi trong lòng suy nghĩ đoàn người, nghĩ đến để đoàn người ăn đến vui vẻ. Hiện tại không có vị giác, ngươi càng phải dụng tâm đi cảm thụ nguyên liệu nấu ăn, đi suy nghĩ gia vị phối hợp. Đại gia tin tưởng ngươi, nhất định có thể được. Lý đại gia lời nói, giống một vệt ánh sáng chiếu vào xòa trụ hắc ám thế giới. Từ đó về sau, xòa trụ mỗi ngày sớm đi tới bếp sau, cẩn thận nghiên cứu mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đặc tính. Hắn đem các loại gia vị bày ở trước mặt, thông qua quan sát nhan sắc nghe mùi, đến phán đoán bọn họ dùng lượng. Vì tìm tới thích hợp gia vị tỷ lệ, hắn lặp đi lặp lại làm cùng một món đồ ăn, một lần lại một lần thử nghiệm. Mỗi lần công nhân bọn họ đưa ra ý kiến, hắn đều nghiêm túc ghi chép lại, sau khi trở về cẩn thận phân tích. Tại một lần xưởng bên trong tổ chức công nhân viên người nhà liên hoan trong hoạt động, xòa trụ phụ trách nấu cơm. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị, đem mỗi một đạo trình tự làm việc đều làm đến cực hạn. Ngày đó, hắn làm một đạo sườn kho, màu sắc đỏ phát sáng, mùi thơm nước mũi. Công nhân bọn họ cùng người nhà bọn họ nếm về sau, đều khen không dứt miệng. Xòa trụ, cái này xương sườn ăn quá ngon, vẫn là ban đầu hương vị. Đúng à, xòa trụ, với chủ nghệ lại trở về, nghe đến những này khen ngợi, xòa trụ viền mắt ấm ức. Hắn biết, chính mình cố gắng không có uổng phí, mặc dù mất đi vị giác, nhưng hắn sử dụng tâm cùng kiên trì, một lần nữa tìm về xem như đầu bếp tự tin. Từ đó về sau, xòa trụ tại sau bếp lại khôi phục phong thái của ngày xưa. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ có một ít sai lầm, nhưng công nhân bọn họ đều có thể lý giải. Bởi vì bọn họ biết, xòa trụ vì làm tốt mỗi một bữa cơm, trả giá bao nhiêu cố gắng. Mà xòa trụ cũng minh bạch, trong sinh hoạt khó tránh khỏi sẽ gặp phải chèn ép, chỉ cần không từ bỏ, dụng tâm đi làm, liền nhất định có thể tìm tới thuộc về mình đường ra. Chương 732, thú nhận mục trực. Chương 732, thú nhận mục trực. Tại hiện trường điều tra quá trình bên trong, Lâm Vũ các đội viên phát hiện một chút khả nghi dấu chân nhỏ bé, bộ pháp khoảng thời gian không lớn, phỏng đoán hung thủ khả năng là một tên nữ tính. Ngoài ra, ở phòng hầm lối vào chỗ, còn phát hiện một chút vải rách mảnh, thoạt nhìn như là hung thủ tại đội vàng thoát đi lúc bị câu lại lưu lại. Lâm Vũ đem những này vải rách mảnh cẩn thận thu thập lại, bỏ vào túi vật chứng bên trong, hắn biết, những này nhìn như không đáng chú ý manh mối, rất có thể trở thành mấu chốt phá án. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Vũ cùng các đội viên bắt đầu khẩn trương điều tra công tác. Bọn họ thăm hỏi người chết hàng xóm bằng hữu cùng đồng sự, tính toán hiểu rõ người chết quan hệ nhân mạch cùng khi còn sống hoạt động bí tích. Căn cứ số liệu, người chết tên là Triệu Cường, là một tên bình thường công nhân, bình thường làm người trung thực bản phận, không có cùng người kết toán dấu hiệu. Nhưng tại điều tra quá trình bên trong, Lâm Vũ phát hiện Triệu Cường đoạn thời gian gần nhất hành động có chút dị thường, thường xuyên rất muộn mới về nhà, mà còn vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ đang giấu giếm cái gì. Liên tại vụ án rơi vào cục diện bế tắc thời điểm, Lâm Vũ tại người chết điện thoại trò chuyện trong ghi chép phát hiện một cái thường xuyên xuất hiện số xa lạ. Trải qua điều tra, cái số này chủ nhân là một tên kêu Lý Lệ nữ tử. Lâm Vũ cùng các đội viên cấp tốc tìm tới Lý Lệ trụ sở. Lý Lệ là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, khuôn mặt tiểu tụy, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất an. Lâm Vũ đối Lý Lệ tiến hành hỏi thăm, Lý Lệ mới đầu thần sắc bối rối, ngôn từ lập loè. Nhưng tại Lâm Vũ cường đại tâm lý thế công bên dưới, nàng cuối cùng nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, Lý Lệ cùng Triệu Cường là tình nhân quan hệ, gần nhất Triệu Cường muốn kết thúc đoạn này quan hệ, Lý Lệ trong lòng không cam lòng, hai người vì thế phát sinh nhiều lần cãi nhau. Vụ án phát sinh đêm đó, Lý Lệ đi tìm Triệu Cường, hai người lại lần nữa phát sinh tranh chấp, cảm xúc dưới sự kích động, Lý Lệ cầm lấy trên đất một cái dao gọt trái cây đâm về phía Triệu Cường. Lâm Vũ nhìn xem Lý Lệ, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Căn cứ tình huống hiện trường đến xem, hung thủ có nhất định phản trinh sát năng lực, mà Lý Lệ biểu hiện không hề giống là một cái có khả năng tỉ mỉ chu hoạch đồng thời thực hiện tàn nhẫn như vậy án mạng người. Mà còn, Lý Lệ nói tới hung khí, tại hiện trường cũng không có tìm tới. Lâm Vũ quyết định tạm thời đem Lý Lệ mang về cục cảnh sát, tiến một bước điều tra. Trở lại cục cảnh sát phía sau, Lâm Vũ đối Lý Lệ tiến hành kỹ càng thẩm vấn. Lý Lệ đối với chính mình phạm tội sự thật thú nhận mục trực, nhưng làm Lâm Vũ hỏi hung khí hướng đi lúc, Lý Lệ lại một mặt mờ mịt, nàng nói chính mình tại bối rối bên trong đem dao ném vào tầng hầm, có thể cảnh sát tại hiện trường cũng không có tìm tới. Lâm Vũ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, hắn quyết định một lần nữa trải vớt vụ án manh mối. Lâm Vũ lại lần nữa đi tới hiện trường phát hiện án, cẩn thận xem xét mỗi một cái nơi hẻo lánh. Đột nhiên, hắn ở phòng hầm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một chút vết máu đã khô cạn, nhan sắc biến thành màu đen. Lâm Vũ trong lòng hơi động, hắn phỏng đoán nơi này rất có thể là thứ hai hiện trường phát hiện án. Hung thủ tại giết chết Triệu Cường phía sau, đem thi thể chuyển rời đến tầng hầm nơi hẻo lánh, ngụy tạo hiện trường. Lâm Vũ theo manh mối này tiếp tục điều tra. Hắn phát hiện Triệu Cường hàng xóm bên trong có một cái gọi là Vương Huy nam tử hành động mười phần khả nghi. Vương Huy là một tên không việc làm, bình thường chơi bời lêu lổng, thường xuyên cùng một chút xã hội nhân viên nhàn tản lui tới. Lâm Vũ cùng các đội viên đối Vương Huy tiến hành theo dõi điều tra, phát hiện hắn tại vụ án phát sinh phía sau từng đi qua một nhà phế phẩm thùng rác. Lâm Vũ mang theo các đội viên đi tới phế phẩm thùng rác, tìm tới thùng rác lão bản. Trải qua hỏi thăm, lão bản hồi ức nói, vụ án phát sinh phía sau ngày thứ hai, Vương Huy từng lấy ra một cái mang máu dao gọt trái cây, nói là tại ven đường nhặt được, muốn bán cho hắn. Lão bản cảm thấy sự tình kỳ lạ, không có nhận lấy. Lâm Vũ mừng rỡ trong lòng, hắn biết thanh này dao gọt trái cây rất có thể chính là hung khí. Lâm Vũ cùng các đội viên cấp tốc đối Vương Huy tiến hành bắt lấy. Tại bằng chứng trước mặt, Vương Huy cuối cùng bàn giao chính mình phạm tội sự thật. Nguyên lai, Vương Huy một mực ngấp nghé Triệu Cường tiền tài, hắn biết được Triệu Cường cùng Lý Lệ quan hệ phía sau, liền lòng sinh một kế. Hắn trước đó giấu ở tầng hầm, chờ Lý Lệ rời đi phía sau, dùng dao gọt trái cây giết chết Triệu Cường, sau đó đem thi thể chuyển rời đến nơi hẻo lánh, ngụy tạo hiện trường. Hắn muốn cho là mình kế hoạch thiên ý vô phùng, lại không nghĩ rằng vẫn là lưu lại dấu vết để lại. Vụ án cuối cùng bị phá, Lâm Vũ cùng các đội viên đều thở dài một hơi. Tại cái này vụ án bên trong, bọn họ bằng vào nhạy cảm sức quan sát cùng nghiêm cẩn năng lực trinh thám, thành công mở ra trận tướng, đem hung thủ đem ra công lý. Tòa thành nhỏ này lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, nhưng Lâm Vũ biết, xem như một tên cảnh sát hình sự, sứ mạng của hắn vĩnh viễn sẽ không kết thúc, trong tương lai thời gian bên trong, hắn còn đem tiếp tục cùng hắc ám thế lực làm đấu tranh, thủ hộ tòa thành thị này an bình. Nội bộ công ty bắt đầu xuất hiện thanh âm bất đồng, có người cho là nên kịp thời dừng tổn hại, bán tháo cổ phần, có người lại cho rằng đây chỉ là thị trường ngắn hạn ba động, có lẽ tiếp tục nắm giữ. Trong lúc nhất thời, công ty lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tần Vũ trải qua thâm nhập phân tích, cho rằng thị trường ba động chỉ là tạm thời, bị đầu tư doanh nghiệp hạch tâm sức cạnh tranh cũng không có thay đổi. Hắn kiên định hướng công ty cao tầng đề nghị tiếp tục nắm giữ cổ phần, đồng thời đưa ra một hệ liệt ứng đối biện pháp, như trợ giúp doanh nghiệp phát triển thị trường ưu hóa vận doanh quản lý trở. Dưới sự kiên trì của hắn, công ty cao tầng cuối cùng quyết định tiếp thu đề nghị của hắn. Theo thời gian trôi qua, thị trường dần dần ấm lại, bị đầu tư doanh nghiệp giá cổ phiếu cũng bắt đầu tăng trở lại. Doanh nghiệp tại Tần Vũ đoàn đội trợ giúp bên dưới, thành công phát triển thị trường, công trạng phát triển không ngừng. Cuối cùng, công ty thông qua lần này đầu tư thu được phong phú báo đáp, Tần Vũ cũng bởi vậy tại công ty bộc lộ tài năng, được đến công ty cao tầng thưởng thức cùng các đồng nghiệp tán thành. Nhưng mà, Thượng Hải tài chính vòng dụ hoặc ở khắp mọi nơi. Tại một lần ngành nghề giao lưu trong hoạt động, Tần Vũ làm quen một vị thần bí thương nhân. Thương nhân đối Tần Vũ năng lực tán thưởng có thừa, hướng hắn ném ra cành ô liu, mời hắn gia nhập một cái nhìn như lợi nhuận phong phú đầu tư hạng mục. Cái này hạng mục hứa hẹn có thể cho hắn mang đến kết xù báo đáp, nhưng Tần Vũ tại thâm nhập hiểu rõ về sau phát hiện, cái này hạng mục tồn tại nguy hiểm to lớn, thậm chí có thể liên quan đến vi phạm thao tác. Tần Vũ lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Một phương diện, kết xù báo đáp với hắn mà nói rất có lực hấp dẫn, hắn có thể nhờ vào đó thay đổi chính mình cùng người nhà sinh hoạt. Một phương diện khác, hắn biết rõ một khi tham dự cái này hạng mục, không những sẽ làm trái nghề nghiệp của mình đạo đức, còn có thể đối mặt luật pháp nguy hiểm. Đi ngang qua một phen thống khổ dãy rủa phía sau, Tần Vũ cuối cùng lựa chọn thủ vững nguyên tắc của mình, cự tuyệt thương nhân mời. Lần này kinh lịch để Tần Vũ hiểu thêm, tại Thượng Hải tài chính vòng cái này tràn đầy dụ hoặc thế giới bên trong, bảo trì đầu óc thanh tỉnh cùng kiên định nguyên tắc là quan trọng cỡ nào. Hắn tiếp tục tại chính mình công tác trên cương vị cố gắng phấn đấu, bằng vào chính mình chuyên nghiệp năng lực cùng chính trực phẩm cách, dần dần tại tài chính trong vòng đứng vững bước chân, trở thành một tên rất được chú mục người đầu tư mới. Mà hắn tại Thượng Hải tài chính vòng cố sự, cũng tại tiếp tục viết. Chương 733, ghen ghét. Chương 733, ghen ghét. Vụ án phát sinh đêm đó, nàng đi tìm Tôn Phúc, vốn định an ủi hắn, có thể hai người lại bởi vì một chút chuyện nhỏ dùm beng, Tôn Phúc cảm xúc kích động, động thủ đánh nàng. Lưu Mai trong cơn tức giận, cầm lấy trên bàn dao găm đâm về phía Tôn Phúc, sau đó thất kinh thoát đi hiện trường. Triệu Cương nghe xong Lưu Mai khai, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Lưu Mai nói tới gây án quá trình cùng tình huống hiện trường có chút không hợp, mà còn trong ánh mắt của nàng tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì. Triệu Cương quyết định tạm thời đem Lưu Mai tạm giữ, tiến một bước điều tra. Trở lại cục cảnh sát phía sau, Triệu Cương một lần nữa cắt tỉa vụ án manh mối. Hắn phát hiện Lưu Mai tại khai bên trong đối một chút chi tiết miêu tả mơ hồ không rõ, mà còn căn cứ hiện trường dấu chân phán đoán, hung thủ đang thoát đi hiện trường lúc bộ pháp không hề bối rối, không giống như là lần đầu gây án bộ dạng. Triệu Cương cảm thấy Lưu Mai rất có thể không phải chân chính hung thủ, nàng có lẽ là tại thay người gánh tội thay. Triệu Cương cùng các đội viên lại lần nữa đi tới hiện trường phát hiện án, cẩn thận xem xét mỗi một cái nơi hẻo lánh. Lần này, bọn họ tại cách thi thể cách đó không xa đất tuyết bên trong phát hiện một chút kỳ quái vết tích, giống như là có người dùng chân tận lực che giấu qua cái gì. Triệu Cương trong lòng hơi động, hắn để người cẩn thận thanh lý hết phía trên tuyết động, quả nhiên, ở phía dưới phát hiện một tổ mới dấu chân khá lớn, bộ pháp khoảng thời gian rộng, cùng khi trước phát hiện cái kia tổ dấu chân rõ ràng khác biệt. Triệu Cương theo nhóm này dấu chân phương hướng đuổi theo, phát hiện dấu chân một mực kéo dài đến hồ đồng cuối một cái trong tiểu viện. Tiểu viện cửa khép hờ, Triệu Cương cùng các đội viên cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Viện tử bên trong có một gian cũ nát phòng nhỏ, trong phòng lóe lên mở nhạt ánh đèn. Triệu Cương gõ cửa một cái, trong phòng truyền tới một thanh âm của nam nhân, "Ai vậy?" Triệu Cương lớn tiếng nói, "Cảnh sát, mở cửa." Trong phòng nam nhân do dự một chút, sau đó từ từ mở ra cửa. Triệu Cương nhìn thấy một cái vóc người cao lớn trung niên nam nhân đứng tại cửa ra vào, trong ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối. Triệu Cương cùng các đội viên đi vào trong nhà, phát hiện trong phòng lộn xộn không chịu nổi, trên mặt bàn để đó một cái mang máu đao, cùng hiện trường phát hiện án phát hiện dao găm giống nhau như lúc. Tại bằng chứng trước mặt, nam nhân cuối cùng bàn giao chính mình phạm tội sự thật. Nam nhân tên là Vương Cường, cùng Tôn Phúc là đồng sự. Hắn vẫn ghen tị với Tôn Phúc năng lực làm việc, bởi vì Tôn Phúc tồn tại, hắn tại trong nhà xưởng luôn là không chiếm được coi trọng. Lần này Tôn Phúc bởi vì thao tác sai lầm nhận đến góp ý, Vương Cường cảm thấy cơ hội tới. Hắn cố ý châm ngòi Tôn Phúc cùng Lưu Mai quan hệ, để hai người thường xuyên cãi nhau. Vụ án phát sinh đêm đó, hắn thừa dịp Tôn Phúc cùng Lưu Mai cãi nhau thời điểm, lén lút chui vào Tôn Phúc ra, dùng dao găm giết chết Tôn Phúc, sau đó giá họa cho Lưu Mai. Vụ án cuối cùng chân tướng rõ ràng, hung thủ được đến muốn có trừng phạt. Triệu Cương cùng các đội viên đi ra cục cảnh sát, bầu trời bên ngoài đã trời quang mây tạnh, ánh mặt trời vẩy vào trên mặt tuyết, phản xạ ra hào quang chói sáng. Triệu Cương hít sâu một hơi, cảm thụ được cái này rét lạnh nhưng không khí thanh tân, hắn biết, xem như một tên cảnh sát, thủ hộ tòa thành thị này an bình là hắn vĩnh viễn trách nhiệm. Nữ nhân tên là Lưu Mai, ngoài 30, tướng mạo thanh tú, nhưng trong ánh mắt lộ ra một cô u buồn. Triệu Cương đem Lưu Mai mang về cục cảnh sát tiến hành hỏi thăm, Lưu Mai mới đầu thần sắc bối rối, ngôn từ lập lòe, đối cùng Tôn Phúc quan hệ thể thốt phủ nhận. Nhưng tại Triệu Cương cường đại tâm lý thế công bên dưới, nàng cuối cùng thừa nhận cùng Tôn Phúc tình nhân quan hệ. Lưu Mai nói cho Triệu Cương, nàng cùng Tôn Phúc cùng một chỗ đã có một đoạn thời gian, Tôn Phúc đối nàng rất tốt, hai người tình cảm thâm hậu. Nhưng gần nhất Tôn Phúc bởi vì chuyện công tác tâm tình bực bội, thường xuyên cùng nàng phát cáu, hai người vì thế cãi nhau không ngừng. Phá kén thành bướm, sau khi ra tù lập nghiệp chuyển kỳ đó là một cái âm trầm sáng sớm, nặng nề tầng mây trầm thấp đè ở thành thị trên không, phản phất biểu thị một loại nào đó tâm tình bị đè nén. Lâm Vũ đứng tại ngục giam ngoài cửa lớn, hít sâu một hơi, cảm thụ được thế giới bên ngoài khí tức. Hắn mới từ ngục giam đi ra, tự do không khí lại làm cho hắn có chút không biết làm thế nào. Nhiều năm lao ngục sinh hoạt, để hắn cùng ngoại giới lệch quỹ đạo, hắn giờ phút này tựa như một cái bị nhốt lâu dài chim nhỏ, đột nhiên giành lấy tự do, nhưng lại không biết nên bay về phía phương nào. Lâm Vũ vóc người trung đẳng, thân hình bởi vì lao ngục sinh hoạt hơi có vẻ gầy gò, mang trên mặt mấy phần tăng thương, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ không cam lòng cùng kiên nghị. Đã từng, hắn bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng, cuốn vào một tràng kinh tế tranh chấp, xúc động phía dưới phạm sai lầm, bị phán vào tù mấy năm. Tại trong ngục, hắn vô số lần nghĩ lại quá khứ của mình, âm thầm thề, sau khi ra tù nhất định muốn một lần nữa làm người, làm ra một phen sự nghiệp. Đi ra ngục giam Lâm Vũ, đầu tiên gặp phải là sinh kế vấn đề. Hắn người không có đồng nào, không có nơi ở, cũng không có thành thạo một nghề. Nhưng hắn không có bị những này khó khăn hù ngã, hắn biết, tất cả đều muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Hắn tìm kiếm khắp nơi công tác, có thể bởi vì có phạm tội ghi chép, rất nhiều nơi đều đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Vô số lần bấp phải chắc trở, để hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng hắn trong lòng đoàn kia hỏa diễm từ đầu đến cuối không có dập tắt. Tại một lần vô tình bên trong, Lâm Vũ nhìn thấy một cái thông báo tuyển dụng thông báo, một nhà cỡ nhỏ hậu cần công ty ngay tại thông báo tuyển dụng công nhân bốc vác. Cứ việc công việc này vừa khổ vừa mệt, tiền lương cũng không cao, nhưng Lâm Vũ không chút do dự đi nộp đơn. Hắn chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội, mỗi ngày sớm đi tới công ty, nghiêm túc hoàn thành mỗi một hạng nhiệm vụ. Vận chuyển hàng hóa lúc, hắn chưa từng lười biếng, cho dù là nặng nhất công việc nặng nhất, hắn cũng cấp làm. Hắn cố gắng cùng chăm chỉ, được đến công ty lão bản cùng các đồng nghiệp tán thành. Tại hậu cần công ty công tác thời gian bên trong, Lâm Vũ dần dần quen thuộc hậu cần ngành nghề vận hành quá trình. Hắn phát hiện, theo thương mại điện tử ngành nghề hứng khởi, hậu cần nhu cầu thị trường càng lúc càng lớn, nhưng rất nhiều cỡ nhỏ hậu cần công ty chất lượng phục vụ lại cao thấp không đều. Lâm Vũ trong lòng có một cái to gan ý nghĩ, hắn nghĩ chính mình lập nghiệp, mở một nhà phẩm chất cao hậu cần công ty. Có ý nghĩ phía sau, Lâm Vũ bắt đầu biến thành hành động. Hắn lợi dụng nghiệp dư thời gian, học tập hậu cần quản lý tri thức, nghiên cứu thị trường nhu cầu cùng đối thủ cạnh tranh tình huống. Hắn bất an bất mặc, một chút xíu góp nhặt lập nghiệp tài chính. Đồng thời, hắn còn tìm kiếm khắp nơi hợp tác đồng bạn, hy vọng có thể tìm tới một chút cùng chung chí hướng người cùng một chỗ lập nghiệp. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Lâm Vũ cuối cùng góp đủ một bộ phận tài chính, cũng tìm được mấy cái nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ lập nghiệp bằng hữu. Bọn họ cùng một chỗ thuê một gian đơn sơ văn phòng, mua sắm một chút cần thiết thiết bị, thành lập một nhà tên là Nhanh Đạt Hậu Cần công ty nhỏ. Công ty mới vừa thành lập lúc, gặp phải rất nhiều khó khăn. Không có hộ khách tài nguyên, bọn họ liền một nhà đi thăm hỏi doanh nghiệp, chào hàng chính mình phục vụ, tài chính cần trương, bọn họ liền tận lực tiết kiệm chi tiêu, mỗi một phân tiền đều hận không thể tách ra thành hai nửa hoa. Vì đề cao công ty chất lượng phục vụ, Lâm Vũ đối mỗi một cái phân đoạn đều yêu cầu nghiêm khắc. Hắn đích thân huấn luyện nhân viên, để bọn họ nắm giữ chuyên nghiệp hậu cần tri thức cùng phục vụ kỹ xảo. Tại cước phí quá trình bên trong, hắn thời khắc quan tâm hàng hóa trạng thái, bảo đảm hàng hóa có khả năng an toàn kịp thời đưa đến hộ khách trong tay. Hắn cố gắng cùng dụng tâm, dần dần thắng được một chút hộ khách tín nhiệm, công ty nghiệp vụ cũng bắt đầu chậm rãi có khởi sắc. Nhưng mà, thị trường cạnh tranh dị thường kịch liệt, Nhanh Đạt Hậu Cần xem như một nhà mới thành lập công ty nhỏ, chương 734, phồn hoa. Chương 734, phồn hoa. Gặp phải khiêu chiến thật lớn. Một chút cỡ lớn hậu cần công ty bằng vào hùng hậu tài chính thực lực cùng rộng rãi hộ khách tài nguyên, đối Nhanh Đạt Hậu Cần tiến hành chèn ép. Bọn họ giảm xuống giá cả, cướp đoạt hộ khách, để Nhanh Đạt Hậu Cần không gian sinh tồn thay đổi đến càng ngày càng nhỏ. Đối mặt những ngày khó khăn, Lâm Vũ không có lùi bước. Hắn biết, nếu muốn ở thị trường đặt chân, nhất định phải có chính mình hạch tâm sức cạnh tranh. Hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao sáng tạo cái mới hậu cần phục vụ hình thức, để cao hộ khách thể nghiệm. Trải qua một phen nghiên cứu cùng thử nghiệm, Lâm Vũ đẩy ra một hạng cá tính hóa hậu cần phương án giải quyết phục vụ. Căn cứ hộ khách khác biệt nhu cầu, vì bọn họ lượng thân định chế hậu cần phương án, cung cấp tới cửa lấy hàng đưa hàng tới cửa hàng hóa theo dõi chờ một trạm thức phục vụ. Cái này phục vụ một khi đẩy ra, liền nhận lấy hộ khách nhiệt liệt hoan nghênh, Nhanh Đạt Hậu Cần nổi tiếng cũng dần dần đề cao. Theo nghiệp vụ không ngừng phát triển, Nhanh Đạt Hậu Cần cần càng nhiều tài chính đến mở rộng quy mô. Lâm Vũ tìm kiếm khắp nơi đầu tư, nhưng bởi vì công ty quy mô nhỏ nguy hiểm lớn, rất nhiều người đầu tư đều đối với bọn họ cầm quan sát thái độ. Liên tại Lâm Vũ cảm thấy lúc tuyệt vọng, hắn gặp một vị nhà đầu tư thiên thần người. Vị này người đầu tư bị Lâm Vũ lập nghiệp tinh thần cùng công ty tiềm lực phát triển chỗ đả động, quyết định là Nhanh Đạt Hậu Cần đầu tư một bút tài chính. Có khoản tiền này truyền bảo, Nhanh Đạt Hậu Cần nên đón thần tốc phát triển thời kỳ. Bọn họ mua sắm càng nhiều xe vận chuyển, làm lớn ra nhà kho diện tích, thông báo tuyển dụng càng nhiều nhân viên. Công ty nghiệp vụ phạm vi cũng dần dần mở rộng, không những tại bản địa thị trường đứng vững bước chân, còn bắt đầu hướng xung quanh thành thị phát triển. Tại công ty phát triển quá trình bên trong, Lâm Vũ cũng gặp phải rất nhiều chèn ép cùng khó khăn. Có một lần, công ty một nhóm hàng hóa tại vận chuyển quá trình bên trong gặp phải tai nạn giao thông, hàng hóa bị hao tổn nghiêm trọng. Hộ khách yêu cầu bồi thường, chuyện này đối với công ty đến nói là một bút tổn thất thật lớn. Lâm Vũ đích thân tiến về hộ khách chỗ, thành khẩn xin lỗi, đồng thời tích cực hiệp thương bồi thường thủ tục. Hắn hứa hẹn sẽ mau chóng giải quyết vấn đề, cho hộ khách một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Trở lại công ty phía sau, Lâm Vũ tổ chức nhân viên đối sự cố nguyên nhân tiến hành thâm nhập điều tra, tăng cường vận chuyển an toàn quản lý. Đồng thời, hắn tích cực cùng công ty bảo hiểm giao thông, tranh thủ đến nhất định bồi thường. Trải qua sự kiện lần này, Lâm Vũ càng thêm chú trọng công ty nguy hiểm quản lý, không ngừng hoàn thiện công ty vận doanh hệ thống. Trải qua nhiều năm cố gắng cùng phấn đấu, nhanh đạt hậu cần dần dần phát triển lớn mạnh, trở thành một nhà tại ngành nghề bên trong rất có lực ảnh hưởng cỡ lớn hậu cần công ty. Lâm Vũ cũng từ một cái sau khi ra tù không có gì cả người, biến thành một vị thành công xí nghiệp gia. Hắn câu chuyện khích lệ rất nhiều người, khiến mọi người nhìn thấy chỉ cần có mộng tưởng có quyết tâm, liền có thể vượt qua tất cả khó khăn, thực hiện nhân sinh của chính mình giá trị. Bây giờ Lâm Vũ đứng tại công ty cửa sổ sắt đất phía trước, quan sát thành thị phồn hoa. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin và thong dong, đã từng cực khổ đã trở thành hắn nhân sinh bên trong quý báu nhất tài phú. Hắn biết, tương lai đường còn rất dài, hắn đem tiếp tục dẫn theo nhanh đạt hậu cần, không ngừng sáng tạo cái mới, không ngừng tiến lên, sáng tạo càng thêm huy hoàng công trạng. Thích mới bắt đầu đuổi, Lưu Khang truy thích lữ trình. Tại cái này tòa bận rộn lại ồn ào náo động thành thị bên trong, Lưu Khang trải qua bình thường lại quy luật sinh hoạt. Mỗi ngày xuyên qua tại công ty cùng nhà ở giữa, thời gian bình thản đến giống như nước sôi. Mãi đến cái kia ngày xuân buổi chiều, vận mệnh lặng yên chuyển động bánh răng, tất cả đều không giống. Ngày đó, Lưu Khang giống thường ngày, tại lúc nghỉ trưa đi công ty phụ cận quán cà phê mua cà phê. Trong cửa hàng tràn ngập nồng đậm cà phê hương, âm nhạc êm dịu trong không khí chảy xuôi. Lưu Khang đứng tại đội ngũ bên trong, không yên lòng liếc nhìn điện thoại. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, hắn ánh mắt nháy mắt bị một cái nữ hài hấp dẫn lấy. Nữ hài mặc một đầu màu vàng nhạt váy liền áo, tóc dài như thác nước rủ xuống ở đầu vai, trắng nõn gương mặt bên trên có một đôi mắt to sáng ngời, chính chuyên chú chọn cà phê bánh ngọt. Một khắc này, thời gian phảng phất đọc lại, Lưu Khang trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng, hắn biết, chính mình động tâm. Từ đó về sau, Lưu Khang bắt đầu vô tình hay cố ý lưu ý nữ hài thân ảnh. Hắn phát hiện nữ hải tựa hồ cũng là phụ cận công ty viên chức, mỗi ngày giữa trưa đều sẽ tới nhà này quán cà phê. Lưu Khang âm thầm mừng rỡ, cảm thấy đây là trời cao ban cho hắn cơ hội. Hắn biết rõ, muốn theo đuổi cô gái này, đầu tiên được hiểu nàng yêu thích. Vì vậy, Lưu Khang bắt đầu chú đáo quan sát. Hắn phát hiện nữ hải mỗi lần đều sẽ điểm cà phê là kẻ, thích ăn vị dâu tây bánh ngọt, mà còn trong tay nàng luôn là cầm một bản thời thượng tạp chí, xem ra đối thời thượng cảm thấy rất hứng thú. Lưu Khang quyết định từ nữ hải yêu thích vào tay. Hắn bắt đầu học tập cà phê tri thức, hiểu rõ các loại hạt cà phê phong vị, để có thể cùng nữ hải có cộng đồng chủ đề. Hắn còn đặt mua nữ hải thường nhìn thời thượng tạp chí, cẩn thận nghiên cứu mỗi một kỳ nội dung. Mỗi lần đi quán cà phê, Lưu Khang đều sẽ trước thời hạn đến, giả vờ như lơ đãng cùng nữ hải đáp lời. Vừa bắt đầu, nữ hải chỉ là lễ phép tính đáp lại, nhưng Lưu Khang không hề nhụt chí. Hắn biết, theo đuổi nữ hải không thể gấp tại cầu thành, phải từ từ sẽ đến. Có một ngày, Lưu Khang nhìn thấy trên mặt cô bé mang theo một tia bề bại. Hắn phồng lên dũng khí, tại nữ hải chọn một lúc, nhẹ nói, nhìn ngươi thật giống như hơi mệt, có muốn thử một chút hay không? Cái này mới ra là kệ, nghe nói có nâng cao tinh thần hiệu quả. Nữ hải hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó mỉm cười nói, tốt, cảm ơn ngươi đề cử. Lưu Khang trong lòng vui mừng, hắn biết chính mình bước đầu tiên thành công. Từ đó về sau, Lưu Khang cùng nữ hải giao lưu dần dần nhiều hơn. Bọn họ sẽ cùng một chỗ thảo luận mùi vị cà phê, chia sẻ thời thượng trên tạp chí thú vị nội dung. Lưu Khang phát hiện, nữ hải không những bên ngoài mỹ lệ, nội tâm cũng mười phần thiện lương cùng thú vị. Nàng đối với cuộc sống có đặc biệt kiến giải, luôn có thể nói ra một chút để Lưu Khang hai mắt tỏa sáng quan điểm. Lưu Khang càng ngày càng xác định, chính mình thật thích cô gái này. Theo giao lưu thâm nhập, Lưu Khang quyết định chủ động quan tâm nữ hải. Có một lần, thời tiết đột nhiên hạ nhiệt độ, Lưu Khang nhìn thấy nữ hải mặc đơn bạc áo khoác, liền tại lúc nghỉ trưa chạy đi trung tâm thương mại, mua một đầu mềm dẻo khăn quàng cổ. Coi hắn đem khăn quàng cổ đưa cho nữ hải lúc, nữ hải trong mắt lóe lên một tia cảm động, làm sao ngươi biết ta lạnh? Lưu Khang gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta nhìn hôm nay hạ nhiệt độ, liền nghĩ ngươi khả năng sẽ cần nữ hải tiếp nhận khăn quàng cổ, nhẹ nhàng vây quanh tại trên cổ. Một khắc này, Lưu Khang cảm thấy chính mình tâm đều muốn hóa. Lưu Khang biết, muốn cùng nữ hải quan hệ tiến thêm một bước, hẹn hò là ắt không thể thiếu. Hắn bắt đầu tỉ mỉ chủ hoạch hẹn hò. Hắn hiểu được nữ hải thích xem điện ảnh, vì vậy trước thời hạn mua tốt ngay lập tức hấp dẫn tình yêu điện ảnh phiếu. Tại một cái cuối tuần, hắn phồng lên dũng khí mời nữ hải, cuối tuần có một bộ rất không tệ điện ảnh, ngươi có hứng thú cùng đi nhìn sao? Nữ hải do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Lưu Khang hưng phấn đến kém chút nhảy lên, hắn trước thời hạn chọn tốt rạp chiếu phim phụ cận phòng ăn, một nhà hoàn cảnh ưu nhã món ăn tinh xảo nhà hàng Tây. Hẹn hò ngày đó, Lưu Khang sớm đi tới nữ hải dưới lầu chờ. Hắn mặc tỉ mỉ chọn lựa áo sơ mi cùng quần tây, tóc cũng xử lý chỉnh tề. Nữ hải xuống lầu lúc, nhìn thấy Lưu Khang bộ dạng, nhịn không được cười, ngươi hôm nay thoạt nhìn rất tinh thần. Chương 735, tình cảm định quân tâm. Chương 735, tình cảm định quân tâm. Lưu Khang đỏ mặt nói, cảm ơn, ngươi hôm nay cũng rất xinh đẹp. Tại trong rạp chiếu phim, Lưu Khang khẩn trương ngồi tại nữ hải bên cạnh, điện ảnh diễn cái gì hắn gần như đều không có nhìn đi vào. Hắn len lén nhìn nữ hải gò má, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Điện ảnh kết thúc phía sau, bọn họ cùng đi phòng ăn ăn cơm. Lưu Khang tỉ mỉ là nữ hải kéo ra ghế tựa, gọi món ăn lúc cũng sẽ hỏi thăm nữ hải yêu thích. Dùng cơm quá trình bên trong, bọn họ vui sướng tán gẫu, tiếng cười không ngừng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lưu Khang cùng nữ hải quan hệ càng ngày càng thân mật. Lưu Khang cảm thấy là thời điểm hướng nữ hải thổ lộ. Hắn chọn một cái đặc biệt thời gian, nữ hải sinh nhật. Hắn trước thời hạn đặt trước tốt một nhà lãng mạn phòng ăn, bố trí tỉ mỉ một phen, trên bàn ăn bày đầy nữ hải thích hoa tươi và khí cầu. Làm nữ hải đến lúc nhìn thấy tất cả những thứ này, kinh ngạc đến bịt miệng lại. Lưu Khang đi lên trước, lấy ra chuẩn bị xong lễ vật, một bản định chế album ảnh, bên trong ghi chép bọn họ từ quen biết đến nay từng ly từng tí. Lưu Khang nhìn xem nữ hài con mắt, nghiêm túc nói, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi. Ngươi thiện lương vẻ đẹp của ngươi tất cả đều để ta độc lòng. Ta biết ta có thể không phải ưu tú nhất, nhưng ta sẽ cố gắng trở thành có thể cho ngươi người hạnh phúc. Ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Nữ hài trong mắt lóe ra lệ quang, nàng nhẹ gật đầu, nhẹ nói, ta nguyện ý. Một khắc này, Lưu Khang cảm thấy chính mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Từ đó về sau, Lưu Khang cùng nữ hài bắt đầu ngọt ngào yêu đương. Bọn họ cùng một chỗ tại trong công viên dạo bước, cùng đi nhìn mỹ lệ mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng một chỗ kinh lịch trong sinh hoạt sướng vui giận buồn. Lưu Khang biết, đoạn tình yêu này kiếm cũng dễ, hắn sẽ cô mà chân quý, cùng nữ hài cùng một chỗ sáng tạo càng thật đẹp hơn tốt hồi ức, hướng đi hạnh phúc tương lai. Tống Lục Y Tâm, tình cảm định quân tâm. Dương Duyệt đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, miệng lớn thở hổn hển, xa lạ chạm chỗ giường cổ xưa bằng gỗ đồ dùng trong nhà, còn có cái kia tản ra nhàn nhạt mùi hương lượn lờ sông hương, không một không cho nàng cảm thấy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Nàng rõ ràng nhớ tới, chính mình tại thư viện thức đêm ôn tập trung ý cổ tịch, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, liền thân ở cái này phảng phất cổ trang kịch bên trong tình cảnh. Bối rối ở giữa, Dương Duyệt phát hiện bên giường bản con bên trên có một mặt gương đồng, run rẩy cầm lấy, trong gương chiếu ra chính là một tấm lạ lẫm lại tú lệ khuôn mặt. Ta xuyên qua. Dương Duyệt khó có thể tin tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nhu hòa kêu gọi, "Tiểu thư, ngài tỉnh rồi sao?" Không đợi Dương Duyệt đáp lại, một vị mặc màu hồng nhạt váy ngắn nha hoàn đẩy cửa vào, nhìn thấy Dương Duyệt tỉnh lại, kinh hỉ nói, "Tiểu thư, ngài có thể tỉnh tỉnh." Đều mê man hai ngày, nhưng làm đại gia lo lắng Dương Duyệt cố giả bộ chấn định, thử thăm dò hỏi, "Ta đây là làm sao vậy?" Nha hoàn đau lòng nói, "Tiểu thư, ngài mấy ngày trước đây đi ngoài thành đạt thành, không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước, trở về vẫn sốt cao không lui." Dương Duyệt trong lòng minh bạch, đây là nguyên chủ thân thể xảy ra chuyện, mà chính mình chẳng hiểu ra sao chiếm cứ thân thể của nàng. Nhập gia tùy tục, tốt xấu chính mình là cái y học sinh, nói không chừng có thể tại cái này cổ đại phát huy sở trường. Trải qua một phen nói bóng nói gió, Dương Duyệt biết được chính mình bây giờ là lễ bộ thị lang nhà thứ nữ, tên là Tô tuổi trẻ, thân mẫu mất sớm, trong phủ địa vị không cao. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Dương Duyệt cố gắng thích ứng cổ đại sinh hoạt, bằng vào hiện đại kiến thức y học cùng đối trung y hiểu rõ, thỉnh thoảng cho trong phủ bọn hạ nhân trị một ít tổn thương bệnh nhẹ, dần dần trong phủ tạo hy vọng. Một ngày, Tô tuổi trẻ theo người nhà đi ngoài thành hộ quốc tự cầu phúc. Trong chùa, một vị mặc trường bào màu xanh nhạt công tử chính thành kính quỳ gối tại bồ đoàn bên trên tụng kinh, hắn dáng người thẳng tắp, khí chất ôn nhuận như ngọc, tuấn lãng gò má để Dương Duyệt không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Vị công tử này chính là Trấn Viễn đại tướng quân Chi Tử Tiêu Giật Trần, bởi vì phụ thân lâu dài chinh chiến tại bên ngoài, trong nhà mẫu thân thân thể ốm bệnh, chuyên tới để trong chùa cầu phúc. Cầu phúc xong xuôi, Tiêu Giật Trần đứng dậy lúc, ánh mắt cùng Dương Duyệt giao hội, một khắc này, phảng phất thời gian đều dừng lại, trong lòng hai người đều nổi lên một tia khắc thường và sóng. Không kéo chính là Dương Duyệt hồi phủ phía sau, liền nghe lễ bộ thị lang muốn đem nàng đính hôn cho một cái tuổi qua 50 viên ngoại làm tiếp, chỉ vì đổi lấy hoạn lộ bên trên trợ lực. Dương Duyệt tự nhiên không muốn, có thể tại cái này cổ đại, thứ nữ vận mệnh thường thường thân bất do kỷ. Nàng lòng nóng như lửa đốt, không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, Tiêu Giật Trần nghe nói Tô tuổi trẻ hoàn cảnh khó khăn. Nguyên lai, hắn từ hộ quốc tự gặp một lần phía sau, liền đối với Dương Duyệt nhớ mãi không quên, khắp nơi hỏi thăm nàng thông tin. Tiêu Giật Trần quyết định đứng ra, hắn cầu mẫu thân hướng phụ thân nói rõ việc này, Trấn Viễn đại tướng quân đích thân ra mặt, hướng lễ bộ thị lang tạo áp lực. Hôn sự này mới tạm thời coi như thôi. Dương Duyệt biết được là Tiêu Giật Trần tương trợ, trong lòng tràn đầy cảm kích, đối hắn hảo cảm cũng càng thêm thâm hậu. Vì cảm ơn Tiêu Giật Trần, Dương Duyệt tự mình làm một chút điểm tâm, để nha hoàn đưa đi tiêu phủ. Tiêu Giật Trần nhận đến điểm tâm, nhấm nháp phía sau khen không dứt miệng, càng là đối với Dương Duyệt tâm linh khéo tay thưởng thức có thừa. Sau đó không lâu, trong thành đột phát dịch bệnh, rất nhiều bách tính nhiễm bệnh, triệu chứng nhiệt độ cao, ho khan, hô hấp khó khăn. Dương Duyệt bằng vào hiện đại kiến thức y học, phán đoán khả năng này là một tràng cảm cúm tình hình bệnh dịch. Nàng hướng người nhà biểu lộ rõ ràng muốn ra khỏi thành cứu chữa bách tính. Người nhà mặc dù lo lắng, nhưng không lay chuyển được sự kiên trì của nàng. Dương Duyệt mang theo nha hoàn, con cái hòm thuốc đi tới ngoài thành vùng dịch. Nàng phát hiện cổ đại trung y bọn họ đối mặt dịch bệnh có chút thúc thủ vô sách, liền đem hiện đại phòng dịch tri thức cùng đơn giản một chút phương pháp trị liệu truyền thụ cho bọn họ. Nàng để đại gia dùng lá ngải hun nhà khử trùng, chế biến một chút thanh nhiệt giải độc thuốc đông y canh liệu cho người bệnh dùng. Tiêu Dật Trần biết được Dương Duyệt đi vùng dịch, không yên tâm, cũng chạy đến hỗ trợ. Hắn hiệp trợ Dương Duyệt tổ chức nhân viên xây dựng lâm thời y quán, chiếu cố bệnh tật. Ở trong quá trình này, hai người kề vai chiến đấu, tình cảm càng thêm thâm hậu. Nhưng mà dịch bệnh khí thế hung hùng, Dương Duyệt cũng bất hạnh lây nhiễm, nàng phát động sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Tiêu Giật Trần lòng nóng như lửa đốt, ngày đêm canh giữ ở bên người nàng, tự thân vì nàng sát thuốc mâm thuốc. Dương Duyệt tại trong hôn mê, bằng vào ngoan cường cầu sinh ý thức cùng vững chắc kiến thức y học, không ngừng điều chỉnh trị liệu của mình phương án. Cuối cùng, tại Tiêu Giật Trần dốc lòng chăm sóc bên dưới, Dương Duyệt bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, dịch bệnh cũng tại mọi người cố gắng bên dưới được đến khống chế. Trải qua trận này sinh tử thử thách, Tiêu Giật Trần cùng Dương Duyệt xác định tâm ý của nhau. Trấn Viễn đại tướng quân cùng lễ bộ thị lang gặp hai người tình đầu ý hợp, liền vì bọn họ định ra hôn ước. Thành thân ngày ấy, Dương Duyệt mũ phượng khăn quàng bay, đẹp như thiên tiên. Tiêu Giật Trần cưới người cao lớn, thân mặc áo bào đỏ, anh tuấn tiêu sái. Hai người tại mọi người chúc phúc âm thanh bên trong đi vào hôn trường. Sau khi kết hôn, Dương Duyệt cùng Tiêu Giật Trần phu thê ân ái, Dương Duyệt tiếp tục phát huy y thuật của nàng, tại Tiêu phủ mở y quán, miễn phí vì bách tính chữa bệnh. Nàng còn đem hiện đại một chút y học lý niệm cùng kỹ thuật dung nhập vào trung ý bên trong, nuôi dưỡng rất nhiều ưu tú y đồ. Chương 736, suy luận. Chương 736, suy luận. Tiêu Dật Trần thì tại hướng làm quan, vì quốc gia hiệu lực. Hai người dắt tay làm bạn, tại cái này tống triều thời gian bên trong, viết thuộc về bọn hắn tình yêu lãng mạn cố sự, thời gian trôi qua hạnh phúc mà mỹ mãn. Tống lúc kỳ án, người xuyên việt cùng nâng hình quan phá án truyền kỳ. Lý Hiên chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, đầu đũ ám, bên hai là gào thét mà qua tiếng gió. Ngay sau đó, hắn nặng nề mà ngã tại một mảnh vũng bùn bên trong. Hắn dãy rủa lấy bò lên, ngắm nhìn một phía, cổ xưa khu phố, bằng gỗ lầu cát, bên đường bán hàng rong giao hàng nghe không hiểu tiếng địa phương, mặc cổ trang đám người lui tới. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lý Hiên lòng tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Hắn giữ chặt một vị đi qua lão giả, sốt ruột hỏi, lão nhân gia, đây là địa phương nào? Lão giả dò xét hắn một cái, nói, hậu sinh, nơi này là Lâm An Thành, ngươi hẳn là hồ đồ rồi. Lâm An Thành? Lý Hiên chấn động trong lòng, hắn mặc dù đối lịch sử không tính tinh thông, nhưng cũng biết Lâm An là Nam Tống đô thành. Chính mình lại xuyên qua đến Tống Triều. Lý Hiên cố gắng để chính mình chấn định lại, suy nghĩ trước tìm chỗ an thân. Trên người hắn không có một đồng tiền, lại đối cái này cổ đại sinh hoạt hoàn toàn không biết gì cả, chính phát sầu lúc, nghe trong thành gián tiếp báo cáo, chiêu mộ nhân viên hiệp trợ nha môn làm việc. Lý Hiên nghĩ đến, trước đi thử thời vận, tốt xấu có thể giải quyết ấm no. Đi tới nha môn, phụ trách chiêu mộ nha dịch nhìn hắn dáng dấp nghiêm chỉnh, liền hỏi vài câu, Lý Hiên rối xương chính mình mất trí nhớ, lưu lạc đến đây, muốn tìm cái việc phải làm. Nha dịch gặp hắn luôn từ khẩn thiết, liền an bài hắn làm chút tạm dịch việc. Một ngày, Lý Hiên trong nha môn quét dọn đình viện, chợt nghe một trận huyên náo. Nguyên lai là đại tống nâng hình quan Tống Tử trước đến thị sát. Tống Tử, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh pháp y thủy tổ, Lý Hiên tại hiện đại lúc liền đối hắn sự tích có chỗ nghe thấy. Chỉ thấy Tống Tử mặc quan phục, thần sắc uy nghiêm lại không mất trầm ổn, mắt sáng như đuốc, phản phất có thể xem thấu tất cả tội ác. Lý Hiên trong lòng hơi động, hắn tại hiện đại vốn là cái suy luận tiểu thuyết mê, đối hình sự trinh sát phá án có hứng thú nồng hậu, bây giờ có thể tiếp xúc gần gũi Tống Tử, nói không chừng có thể đi theo học chút bản lĩnh. Vì vậy, hắn tìm một cơ hội, chủ động tiến lên hướng Tống Tử đáp lời, biểu đạt chính mình đối phá án hiếu kỳ cùng hướng về. Tống Tử gặp hắn luôn từ thành khẩn, trong mắt lộ ra cơ linh, liền có lòng kiểm tra hắn một phen, hỏi mấy cái ngày trước vụ án bên trong điểm đáng ngờ. Lý Hiên bằng vào hiện đại tri thức cùng chính mình suy nghĩ, lại cũng trả lời đạo lý rõ ràng, khiến Tống Tử lau mắt mà nhìn. Từ đây, Tống Tử liền thường xuyên đem Lý Hiên mang theo bên người, tham dự một chút vụ án điều tra. Sau đó không lâu, Lâm An Thành phát sinh cùng một chỗ án mạng ly kỳ. Người chết là trong thành phố hộ triệu viên ngoại, bị phát hiện chết tại nhà mình trong thư phòng, ngực cắm vào một cây dao găm, hiện trường một mảnh hỗn độn, tài vật nhưng cũng không mất đi. Tống Tử mang theo Lý Hiên đám người đi tới hiện trường điều tra. Lý Hiên nhìn xem cái kia xốc xếp thư phòng, trong lòng suy tư, nếu không phải là tài, hung thủ kia động cơ là cái gì? Tống Tử cẩn thận kiểm tra thi thể, phát hiện người chết vết thương chỉnh tề, hạ thủ gọn gàng mà linh hoạt, xác nhận cái quen dùng dao người. Lý Hiên thì ở một bên quan sát thư phòng bố trí, phát hiện trên giá sách có mấy bản cổ tịch bị lật qua lật lại qua, tựa hồ hung thủ đang tìm kiếm cái gì. Hai người trao đổi ý kiến, quyết định từ Triệu Viên Ngoại quan hệ nhân mạch vào tay điều tra. Trải qua một phen thăm hỏi, biết được Triệu Viên Ngoại làm người keo kiệt, cùng nhiều người có khập khiễng, nhưng gần nhất cùng một vị tên là Tiền Hai thư sinh lui tới mất tiết. Theo Triệu Viên Ngoại nhà người hầu nói, Tiền Hai thường đến thư phòng cùng Triệu Viên Ngoại mật đàm, vụ án phát sinh một ngày trước còn gặp qua hắn vội vàng rời đi. Tống Hiền Hòa Lý Hiên lập tức đưa tin Tiền Hai. Tiền Hai được đưa tới nha môn lúc, thần sắc bối rối, ngôn từ lập loè. Tống Tử ánh mắt sắc bén, ép hỏi, "Tiền Hai, ngươi cùng Triệu Viên Ngoại vì sao sự tình lui tới Bắc Lai? Vụ án phát sinh ngày đó, ngươi lại tại nơi nào?" Tiền Hai dọa đến bịch quỳ xuống đất, bàn giao nói đại nhân, "Ta cùng Triệu Viên Ngoại vốn là nói chuyện làm ăn, hắn đáp ứng cho ta mượn một khoản tiền đi, có thể về sau lại đổi ý vụ án phát sinh ngày ấy, ta đi nhà hắn lý luận, có thể cũng không nhìn thấy hắn, liền rời đi." Lý Hiên ở một bên quan sát Tiền Hai biểu lộ, cảm thấy hắn không giống như là đang nói dối. Hai người lại tiếp tục điều tra, phát hiện Triệu Viên Ngoại gần đây cùng trong thành một cái thương hội có lợi ích tranh chấp, thương hội hội trưởng Tôn Giàu từng tuyên bố muốn cho Triệu Viên Ngoại để mắt. Manh mối chỉ hướng Tôn Giàu, nhưng khi hắn bọn họ đi điều tra Tôn Giàu lúc, lại phát hiện Tôn Giàu tại vụ án phát sinh đêm đó có không ở tại chỗ chứng minh. Vụ án lâm vào thế bí. Lý Hiên cùng Tống Từ lặp đi lặp lại trải vớt manh mối, Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến, cái kia bị lật qua lật lại cổ tịch có phải hay không là mấu chốt. Bọn họ lại lần nữa đi tới Triệu Viên Ngoại thư nhà phòng, cẩn thận nghiên cứu những cái kia cổ tịch, cuối cùng tại một bản trong cổ tịch phát hiện một tấm bị kéo xuống giấy, phía trên mơ hồ có chữ viết. Trải qua một phen phân biệt, phát hiện là một phong thư uy hiếp, nội dung liên quan đến Triệu Viên Ngoại một chút phạm pháp sinh ý. Theo manh mối này truy tra đi xuống, cuối cùng phát hiện hung thủ đúng là Triệu Viên Ngoại quản gia. Nguyên lai, quản gia biết Triệu Viên Ngoại bí mật, muốn dùng cái này bắt chẹt, lại bị Triệu Viên Ngoại cự tuyệt, thẹn quá hóa giận phía dưới thống hạ sát thủ. Vụ án bị phá, Lý Hiên tại Tống Từ chỉ đạo bên dưới, cũng học được rất nhiều cổ đại hình sự trinh sát tri thức cùng kỹ xảo. Nhưng mà, không đợi bọn họ thở phào, trong thành lại phát sinh cùng một chỗ án mạng. Lần này người chết là một vị cô gái trẻ tuổi, chết ở ngoài thành trong miếu hoang, quần áo không chỉnh tề, giống như là bị xâm phạm. Tống Hiền Hòa Lý Hiên chạy tới hiện trường, Tống Tử đối thi thể tiến hành kiểm tra, phát hiện nữ tử là bị lính chết, trên thân còn có nhiều chỗ máu ứ động. Lý Hiên thì tại miếu hoang xung quanh tìm kiếm manh mối, phát hiện một chút xốc xếp dấu chân cùng một khối thêu lên lưu trữ khăn tay. Bọn họ từ khăn tay vào tay điều tra, biết được trong thành có cái Lưu công tử, ngày bình thường hành động phóng đãng, thường cùng nữ tử dây dưa không rõ. Tống Hiền Hòa Lý Hiên đem Lưu công tử mang về nha môn thẩm vấn. Lưu công tử vừa bắt đầu đủ kiểu chống chế, có thể tại chứng cứ trước mặt, cuối cùng bàn giao tội ác. Nguyên lai, hắn ở ngoài thành ngẫu nhiên gặp nữ tử, gặp sắc này lòng tham, đem kéo vào miếu hoang muốn rối loạn, nữ tử phản kháng kịch liệt, hắn dưới cơn nóng giận liền tìm chết nữ tử. Hai vụ án mạng liên tiếp bị phá, Tống Hiền Hòa Lý Hiên tại Lâm An thành danh tiếng vang xa. Dân chúng đối với bọn họ phá án năng lực khen không dứt miệng. Mà Lý Hiên cũng tại lần phá án quá trình bên trong, cùng Tống Từ thành lập thâm hậu tình nghĩa, dần dần thích ứng cái này Tống triều sinh hoạt, bằng vào hiện đại tri thức cùng Tống Từ dạy bảo, tại cổ đại hình sự trinh sát lĩnh vực xông ra một phiến thiên địa, tiếp tục dắt tay phá án và bắt giam cùng một chỗ lên ly kỳ vụ án, thủ hộ lấy Lâm An thành an bình. Tống Lục kỳ án, người xuyên việt cùng nâng hình quan phá án truyền kỳ. Lý Hiên cùng Tống Từ thanh danh tại Lâm An thành càng truyền càng xa, bọn họ phá lấy được vụ án không những để dân chúng vỗ tay khen hay, càng là đưa tới trên triều đình quan tâm. Tân Hoài Như tứ hợp viện nhân sinh sáng sớm, tia nắng đầu tiên còn chưa hoàn toàn xuyên thấu tứ hợp viện ngói xám, trong viện liền vang lên Tân Hoài Như bận rộn tiếng bước chân. Nàng gái kia hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc xuyên qua tại nhà bếp cùng nhà mình gian phòng ở giữa, là người một nhà chuẩn bị đơn giản cơm sáng. Trong nồi nấu lấy mỏng manh bắp lô cháo, dâng lên hơi nóng làm mơ hồ nàng ánh mắt, lại che không được nàng trong mắt sâu sắc vẻ bại. Chương 737, tin chết. Chương 737, tin chết. Một ngày, trong cung truyền đến ý chỉ, hoàng đế muốn triệu kiến Tống Hiền Hòa hiệp trợ hắn phá án Lý Hiên. Lý Hiên nghe tin tức này, trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Khẩn trương chính là muốn gặp mặt cổ đại hoàng đế, đây chính là tại hiện đại nghị cũng không dám nghĩ sự tình, hưng phấn là có lẽ đây là một cái có thể làm cho mình ở thời đại này phát huy càng mãnh liệt hơn dùng cơ hội. Tống Từ nhìn ra Lý Hiên thấp vọng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, chớ có khẩn trương, chi tiết đáp lời chính là hoàng thượng anh minh, nhất định có thể nhìn thấy người ta vì bách tính là triều đình chuyện làm hai người mặc quan phục, đi theo chuyển chỉ thái giám đi vào hoàng cung. Hoàng cung nội điện, vàng son lộng lẫy, hoàng đế ngồi cao trên long ỷ, uy nghiêm trang trọng. Tống Hiền Hòa Lý Hiên quỳ xuống đất hành lễ, hoàng đế mở miệng nói, Tống Ái Khanh, nghe ngươi cùng vị này Lý công tử gần đây phá được nhiều vụ nghi nan án mạng, là chấm phân ưu, vì bách tính trừ hại, quả thật một cái công lớn. Tống Từ cung kính đáp, hồi hoàng thượng, đây là thần thuộc bổn phận sự tình, Lý Hiên công tử cũng nhiều có hiệp trợ, hắn mặc dù không rõ lai lịch, nhưng đối hình sự trinh sát xử án rất có kiến giải, rất nhiều manh mối đều là hắn dẫn đầu phát hiện. Hoàng đế đưa mắt nhìn sang Lý Hiên, hỏi, Lý Khanh nhà, ngươi từ chỗ nào tập được những này phá án chi pháp? Lý Hiên lấy lại bình tĩnh, trả lời, vậy hạ, thần mất trí nhớ phía trước du lịch bốn phương, từng gặp một vị kỳ nhân, truyền thụ thần một chút đặc biệt quan sát cùng suy luận chi pháp, thần liền đem vận dụng đến phá án bên trong. Hoàng đế nhiều hứng thú nghe lấy, lại hỏi thăm một chút vụ án chi tiết, Lý Hiên cùng Tống Từ từng cái đáp lại, hoàng đế liên tiếp gật đầu, đối với bọn họ năng lực tán thưởng có thừa. Từ hoàng cung sau khi ra ngoài, Lý Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tống đại nhân, hôm nay cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Tống Từ mỉm cười nói, lần này diện thánh, đối với chúng ta về sau phá án hữu ích. Hoàng thượng đã công nhận chúng ta, về sau làm việc cũng sẽ càng thông thuận chút, nhưng mà, Lâm An thành cũng không bởi vì bọn họ thanh danh mà bình yên quá lâu. Sau đó không lâu, lại cùng nhau quỷ dị án mạng phát sinh. Người chết là một vị nhà trọ lão bản, chết tại bên trong phòng của mình, tử trạng kỳ lạ, hai mắt trở lên, đầy mặt hoảng sợ, trên thân lại không rõ ràng ngoại thương. Tống Hiền Hòa Lý Hiên chạy tới hiện trường, Tống Từ cẩn thận kiểm tra thi thể, phát hiện người chết đầu lưỡi biến thành màu đen, tựa như trúng độc mà chết. Lý Hiên tại trong nhà trọ khắp nơi xem xét, phát hiện người chết gian phòng chén trà bên trong có lưu lại nước trà, hắn hoài nghi độc liền xuống tại cái này trong nước trà. Trải qua đối nhà trọ người cộng tác hỏi thăm, biết được vụ án phát sinh đêm đó, có một vị thần bí khách nhân từng cùng người chết mật đàm, về sau người chết liền trở lại gian phòng, không lâu liền truyền ra tin chết. Lý Hiên cùng Tống Từ theo manh mối này truy tra thần bí thân phận khách cửa, phát hiện hắn đúng là một vị giang hồ lang trung. Làm bọn họ tìm tới vị này giang hồ lang trung lúc, lang trung lại thể thốt phủ nhận mình cùng án mạng có quan hệ. Tống Từ bằng vào phong phú xử án kinh nghiệm, từ lang trung vẻ mặt và ngôn từ bên trong phát hiện sơ hở, trải qua một phen thẩm vấn, lang trung cuối cùng bằng giao, hắn làm thuê cho người khác, tại trong nước trà hạ độc hại chết nhà trọ lão bản, mà thuê hắn người, đúng là người chết sinh ý đồng bạn, bởi vì sinh ý tranh chấp lên sát tâm. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, ngay sau đó, trong thành một vị quan viên trong nhà phát sinh trộm cướp án mạng. Quan viên trong nhà tài vật bị trộm, phu nhân cũng thảm tao sát hại. Tống Hiền Hòa Lý Hiên chạy tới hiện trường, phát hiện cửa sổ cũng không có bị nảy ra vết tích, tựa như người quen gây án. Lý Hiên chú ý tới, quan viên trong nhà một bức quý báo tranh chữ không thấy, mà tấm này tranh chữ tại Lâm An thành rất có danh khí. Bọn họ từ tranh chữ manh mối vào tay, điều tra trong thành các đại tranh chữ chợ giao dịch chỗ, cuối cùng phát hiện một cái người khả nghi. Người này gần đây thường xuyên ra vào tranh chữ cửa hàng, tính toán bán ra bức kia bị trộm tranh chữ. Trải qua theo dõi cùng bắt lấy, người này bàn giao, hắn vốn là tên trộm, nghe quan viên trong nhà có tấm này quý báo tranh chữ, liền cấu kết quan viên trong nhà người hầu, thừa dịp lúc ban đêm chui vào. Không ngờ lành nghề trộm quá trình bên trong bị phu nhân phát hiện, bối rối phía dưới thất thủ giết người. Theo cùng một chỗ vụ án phá được, Tống Hiền Hòa Lý Hiên tại Lâm An thành hy vọng càng ngày càng cao, dân chúng đối với bọn họ tràn đầy tín nhiệm, mà bọn họ cũng biết rõ, thủ hộ một phương này an bình trách nhiệm trọng đại, tại cái này đại Tống thổ địa bên trên, tiếp tục bằng vào trí tuệ cùng dũng khí, nên đón cái này đến những tiêu chiến, viết thuộc về bọn hắn chuyển kỳ phá án cố sự. Cao Thúy Lan không phàm nhân sinh. Cao Thúy Lan vốn là cao lão trang bên trong một vị bình thường nhưng không mất linh động nữ tử, sinh đến mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, dáng người thướt tha. Trong nhà phụ mẫu đều là bản phận hộ nông dân nhà, dựa vào vài mẫu đất cằn cùng trong nhà một chút kiếm sống, thời gian mặc dù không tính đại phú đại quý, nhưng cũng trôi qua an ổn tự tại. Nhưng mà, vận mệnh chuyển hướng luôn là thình lình. Một ngày, cao lão trang đi lên một cái thân hình cao lớn tướng mạo quái dị nam tử, tự xưng là Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động Trừ Cương Liệp. Cái này Trư Cương Liệp một cái liền chọn chúng Cao Thúy Lan mỹ mạo, cưỡng ép cầu hôn. Cao gia người cái kia gặp qua như vậy chiến trận, tự nhiên là không chịu. Có thể cái này Trư Cương Liệp pháp lực cao cường, dưới cơn nóng giận, lại thi triển ra yêu pháp, quấy đến Cao lão trang không được an bình. Rơi vào đường cùng, Cao gia người đành phải đem Cao Thúy Lan giấu đi, có thể cái này lại sao có thể trốn được Trư Cương Liệp tìm kiếm. Cuối cùng, đang uy hiếp phía dưới, Cao Thúy Lan bị ép gả cho Trư Cương Liệp. Sau khi kết hôn thời gian, Cao Thúy Lan khổ không thể tả. Trư Cương Liệp mặc dù đối nàng cũng coi như có mấy phần chân tâm, lại trời sinh tính lỗ mãng, lại sức ăn kinh người, một bữa cơm có thể ăn hết mấy người phân lượng đồ ăn, còn thường xuyên hiện ra nguyên hình, dọa đến Cao Thúy Lan hoa dung thất sắc. Càng hỏng bét chính là, Trư Cương Liệp thường ra ngoài, hành tung quỷ bí, mỗi lần trở về trên thân còn mang theo không hiểu mùi máu tanh. Cao Thúy Lan trong lòng hoảng hốt, nhưng lại không dám biểu lộ mảy may, chỉ có thể âm thầm rơi lệ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Cao Thúy Lan tại gái này kiềm chế trong sinh hoạt dần dần thay đổi đến cứng cỏi. Nàng bắt đầu nếm thử cùng Trư Cương Liệp câu thông, tính toán để hắn thu lại chút hành động. Mới đầu, Trư Cương Liệp không hề để ý tới, vẫn như cũ làm theo ý mình. Nhưng Cao Thúy Lan cũng không từ bỏ, nàng dùng chính mình ôn nhu cùng kiên nhẫn, một chút xíu cảm hóa Trư Cương Liệp. Chậm rãi, Trư Cương Liệp đối Cao Thúy Lan thái độ có chút thay đổi, hắn bắt đầu tận lực khống chế tính tình của mình, tại Cao Thúy Lan trước mặt cũng ít hiện nguyên hình. Có thể vận mệnh tựa hồ cũng không tính tùy tiện buông tha Cao Thúy Lan. Có một ngày, Cao lão trang đột nhiên tới một đám cường đạo, bọn họ nghe Cao Thúy Lan bị Trư Cương Liệp cưỡng cưới, lượng trước Cao gia nhất định có dấu không ít tài vận, liền đánh lấy là Cao Thúy Lan ra mặt nguy trang, trước đến cướp sạch Cao lão trang. Bọn cường đạo cầm trong tay lưới dao, trong trang cướp bóc đốt giết, dân chúng tiếng la khóc một mảnh. Cao Thúy Lan nhìn xem cái này hỗn loạn tình cảnh, lòng nóng như lửa đốt. Nàng biết rõ Trư Cương Liệp tuy là yêu, nhưng bản tính không xấu, lại pháp lực cao cường, có lẽ chỉ có hắn có thể cứu Cao lão trang. Vì vậy, Cao Thúy Lan bất chấp nguy hiểm, vội vàng chạy đến Vân Sạn Động, tìm tới Trư Cương Liệp. Nàng than thở khóc lóc hướng Trư Cương Liệp nói lên Cao lão trang gặp phải. Trư Cương Liệp nghe, lập tức trợn mắt tròn xoe, cầm lên cựu sĩ đinh ba, liền theo Cao Thúy Lan đuổi về Cao lão trang. Chương 738, chúng ta. Chương 738, chúng ta. Tứ hợp viện bên trong ngoài ý muốn phong ba, lung lão mãi mãi cùng xóa trụ. Tứ hợp viện thời gian, từ trước đến nay là tại vụ vật cùng bình thản bên trong đan vào tiến lên, nhưng mà, một trang biến cố đột nhiên xuất hiện, phá vỡ phần này vốn có yên tĩnh. Lung lão mãi mãi, vị này tại tứ hợp viện bên trong một mực rất được kính trọng trưởng bối, chẳng biết tại sao, lại mắc phải bệnh tâm thần. Mới đầu, đại gia cũng không phát giác khác thường. Lung lão mãi mãi giống thường ngày, ngồi ở trong sân với nắng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem tất cả xung quanh. Nhưng dần dần, một chút kỳ quái hành động bắt đầu hiện rõ. Nàng lại đột nhiên đối với không khí tự lẩm bẩm, trên mặt lúc thì lộ ra hoảng sợ thần sắc, lúc thì lại không giải thích được cười to. Ngày hôm đó buổi chiều, xòa trụ khẽ hát, bưng mới vừa làm tốt đồ ăn từ phòng bếp đi ra, chuẩn bị cho Tần Hoài Như nhà đưa đi một chút. Mới vừa đi tới giữa sân, liền cảm giác một đạo ánh mắt bén nhọn phong tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Lung lão nãi nãi. Lúc này Lung lão nãi nãi trong ánh mắt lộ ra xa lạ hung ác, nhìn chằm chằm hắn. Xòa trụ còn chưa kịp phản ứng, Lung lão nãi nãi đột nhiên đứng lên, gơ lấy một bên chổi, hướng về xòa trụ lao đến, trong miệng mơ hồ không rõ hô hào, đánh ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Xòa trụ giật nảy mình, trong tay đồ ăn kém chút đánh đổ, hắn vội vàng né tránh, hô. Lão phu nhân, ngài đây là thế nào rồi? Ta là xòa trụ à, có thể Lung lão mãi mãi căn bản không nghe, vung bẩy chổi, một cái lại một cái hướng xòa trụ đánh tới. Viện tử bên trong các bạn hàng xóm nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp từ trong nhà đi ra xem xét. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Tần Hoài Như mau tới phía trước, tính toán giữ chặt Lung lão mãi mãi, nói: "Lão phu nhân, ngài đừng đánh nữa, xòa trụ không làm gì chuyện xấu à, nhưng Lung lão mãi mãi khí lực một cách lạ kỳ lớn, Tần Hoài Như lại nhất thời kéo không được." Nhị đại gia Lưu Hải Trung ở một bên cau mày, nói: "Cái này Lung lão mãi mãi làm sao chuyện quan trọng? Em đẹp làm sao đánh tới người đến?" Tam đại gia Diêm Phú Quý thì ở một bên gật gù đắc ý phân tích, theo ta thời à, lão thái thái này sợ là não hồ đồ rồi, nói không chừng là chúng ta. Xòa trụ một bên tránh né lấy Lung lão mãi mãi công kích, một bên gấp gáp nói, đoàn người nhanh nghĩ một chút biện pháp à, đừng để lão phu nhân làm bị thương chính mình. Nhất đại gia Dịch Trung Hải tranh thủ thời gian chạy về trong phòng, lấy ra một chút bình thường cho bọn nhỏ mua bánh kẹo, tính toán hấp dẫn Lung lão mãi mãi lực chú ý, hắn đem bánh kẹo đặt ở Lung lão mãi mãi trước mặt, nhẹ nói, lão phu nhân, ngài nhìn đây là cái gì? An viên kẹo, bớt giận. Lung lão mãi mãi động tác dừng một chút, con mắt nhìn chằm chằm bánh kẹo nhìn một hồi, liền tại đại gia cho rằng nàng muốn bình tĩnh trở lại thời điểm, nàng đột nhiên lại vung vẩy lên chổi, hướng về xòa trụ tiếp tục đuổi đánh. Xòa trụ bất đắc dĩ, chỉ có thể vây quanh viện tử chạy trốn tứ phía, một bên chạy một bên đều, lão phu nhân, ta thật không biết chỗ nào đắc tội ngài, ngài tha cho ta đi. Trận này truy đuổi kéo dài một hồi lâu, Lung lão mãi mãi thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, bước chân cũng chậm xuống. Xòa trụ chờ đúng thời cơ, tranh thủ thời gian chạy đến Tần Hoài Như sau lưng trốn đi. Tần Hoài Như xít sao che chở xòa trụ, đối Lung lão mãi mãi nói, lão phu nhân, ngài trước nghỉ một lát, có chuyện thật tốt nói. Lung lão mãi mãi thở hổn hển, ánh mắt vẫn như cũ hung tợn nhìn chằm chằm xòa trụ, trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm. Từ đó về sau, Lung lão mãi mãi truy đánh xòa trụ sự tình liền thường xuyên phát sinh. Chỉ cần xòa trụ một trong sân xuất hiện, Lung lão mãi mãi liền giống bị phát động chốt mở đồng dạng, lập tức cầm lấy bên cạnh có thể coi như vũ khí đồ vật, đuổi theo xòa trụ đánh. Xòa trụ mỗi lần đều chỉ có thể chật vật chạy trốn, thời gian trôi qua khổ không thể tả. Vì tránh né Lung lão mãi mãi, xòa trụ suy nghĩ không ít biện pháp. Hắn tận lực giảm bớt trong sân lộ diện thời gian, mỗi lần ra ngoài đều cẩn thận, giống như làm tặc. Nhưng dù cho như thế, vẫn là khó lòng phòng bị. Có một lần, hắn thừa dịp Lung lão nãi nãi trong phòng nghỉ ngơi, lén lút chuồn ra môn, vốn cho rằng có thể thuận lợi ra ngoài, kết quả mới vừa đi tới cửa sân, liền nghe đến sau lưng chuyển đến quen thuộc kêu đánh âm thanh. Hắn nhìn lại, Lung lão nãi nãi chính nâng quả trượng, khí thế hung hăng hướng hắn chạy tới. Xòa trụ bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa trình diễn chạy trốn vở kịch. Hắn một bên chạy một bên hướng xung quanh hàng xóm xin giúp đỡ, đoàn người nhanh quản một chút lao phu nhân à, ta cái này mỗi ngày bị đuổi theo đánh, thực tế không chịu nổi các bạn hàng xóm cũng rất bất đắc dĩ, mỗi lần đều tính toán ngăn lại Lung lão nãi nãi, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tần Hoài Như nhìn xem xòa trụ bị chơi đùa quá sức, trong lòng rất là đau lòng. Nàng quyết định cùng Nhất Đại gia cùng một chỗ, mang theo Lung lão nãi nãi đi bệnh viện nhìn xem. Trải qua bác sĩ kỹ càng kiểm tra cùng chẩn bệnh, xác định Lung lão nãi nãi xác thực mắc phải bệnh tâm thần, cần trường kỳ điều trị. Trở lại tứ hợp viện phía sau, Tần Hoài Như cùng Nhất Đại gia triệu tập tất cả hàng xóm, mở cái sẽ. Trong buổi họp, Nhất Đại gia nói, Lung lão nãi nãi bệnh, ta đều là trong một viện hàng xóm, về sau phải nhiều chiếu ứng điểm. Xòa trụ, ngươi cũng đừng để bụng, lão phu nhân không phải cố ý. Xòa trụ cười khổ mà nói, Nhất Đại gia, ta biết, có thể cái này mỗi ngày bị đuổi theo đánh, ta cũng sợ hại à. Tần Hoài Như an ủi, xòa trụ, về sau ta giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm lão phu nhân, tận lực không cho nàng lại đuổi theo ngươi đánh. Ta cùng một châu nghĩ biện pháp, để lão phu nhân bệnh nhanh lên tốt, mặt khác các bạn hàng xóm cũng nhộn nhịp bày tỏ, sẽ hỗ trợ chiếu cố Lung lão nãi nãi, tận lực tránh cho những chuyện tương tự phát sinh. Thời gian vẫn còn tại tứ hợp viện bên trong chậm rãi chảy xuôi, Lung lão nãi nãi còn là sẽ thỉnh thoảng phát bệnh, đuổi theo xòa trụ đánh. Nhưng mỗi lần, các bạn hàng xóm đều sẽ kịp thời xuất thủ ngăn lại. Xòa trụ cũng dần dần quen thuộc loại này mèo vờn chuột sinh hoạt, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần sinh hoạt khói lửa. Tại cái này nho nhỏ tứ hợp viện bên trong, đại gia cộng đồng đối mặt trong sinh hoạt ngoài ý muốn cùng kiêu chiến, cái kia phần đồng hương ở giữa tình nghĩa, cũng tại lần này lần khó khăn chắc trở bên trong, càng thêm thâm hậu. Mà Lung lão nãi nãi bệnh tình, cũng tại đại gia quan tâm cùng chiếu cố xuống, có chút dấu hiệu chuyển biến tốt, tứ hợp viện tựa hồ lại từ từ tìm về ngày xưa yên tĩnh cùng hài hòa. Quân Nhu Uyên, triều đình phong vân quỷ quyệt đại sở vương triều, chính vào không ổn định lúc. Tân đế Triệu Hoàn mới bước lên đại bảo, năm gần 16, còn chưa hoàn toàn từ tiên đế băng hà trong bi thống đi ra, liền bị cuốn vào triều đình cái kia biến đổi liên tục quyền mưu vòng xoáy bên trong. Trên triều đình, lấy thừa tướng Dương Nguyên cầm đầu một phái thế lực, quyền nghiêng triều chính. Dương Nguyên đa mưu túc trí, trong triều kinh doanh nhiều năm, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, triều đình mọi việc, như không có hắn gật đầu, lại khó mà phổ biến. Hắn mặt ngoài đối tân đế cung kính có thừa, mỗi ngày tào triều đều là dẫn đầu quỳ xuống đất hô to và thuế, luôn tự ở giữa tràn đầy trung thành, có thể trong âm thầm lại âm thầm cấu kết các lộ quan viên, kết bè kết cánh, đem khống triều chính. Ngày hôm đó tào triều, Dương Nguyên mặc áo mang bảo, bước bước chân trầm ổn ra khỏi hàng, trong tay nâng một bản tấu chương, cao giọng nói: "Bệ hạ, thần gần đây nghe biên cảnh man tộc no ngoe muốn động, hình như có xâm chiếm chi ý, thần cho rằng việc cấp bách là tăng phái binh lực, tăng cường biên cảnh phòng ngự." Chương 739, độc tố. Chương 739, độc tố. Nữ pháp y chân tướng truy tìm hành trình. Dương Duyệt, một vị tuổi trẻ lại tại pháp y giới bộc lộ tài năng nữ pháp y, giữ lại lưu loát tóc ngắn, trong ánh mắt lộ ra chuyên nghiệp cùng tỉnh táo. Nàng tốt nghiệp ở quốc nội đứng đầu đại học y dược khoa, chủ tu pháp y học, bằng vào thiên phú hơn người cùng khắc khổ nghiên cứu, cấp tốc trở thành trong đội cảnh sát không thể thiếu một thành viên. Ngày này, Dương Duyệt vị trí thành thị phát sinh cùng một chỗ ly kỳ án mạng. Người chết là một vị nổi tiếng sĩ nghiệp gia, bị phát hiện chết tại chính mình biệt thự sang trọng trong thư phòng. Thi thể bị phát hiện lúc có tư thế ngồi dựa vào ghế, mặt ngoài không có rõ ràng ngoại thường, xung quanh cũng không có đánh nhau vết tích, hiện trường nhìn như bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Dương Duyệt cùng nàng đoàn đội ngay lập tức chạy tới hiện trường. Nàng cẩn thận quan sát đến thi thể mỗi một chi tiết nhỏ, bằng vào kinh nghiệm phong phú, nàng phát hiện người chết sắc mặt có chút hiện xanh, bờ môi cũng có nhẹ nhàng biến sắc, cái này có thể là dấu hiệu trúng độc. Dương Duyệt cẩn thận từng ly từng tí đào được máu của người chết dịch lông cùng với hiện trường một chút vật phẩm, chuẩn bị mang về phòng thí nghiệm tiến hành kỹ càng kiểm tra đo lường. Trở lại phòng thí nghiệm, Dương Duyệt một đầu đâm vào các loại dụng cụ đo lường bên trong. Trải qua vài giờ bận rộn, nàng cuối cùng có bước đầu phát hiện, người chết trong cơ thể chứa một loại hiếm thấy độc tố, loại này độc tố vô sắc vô vị, dẫn đến tử vong liều lượng cực nhỏ, lại trên cơ thể người bên trong thay thế cấp tốc, nếu như không phải Dương Duyệt bén nhạy phát giác được dị thường, rất có thể liền sẽ bị xem nhẹ. Dương Duyệt đem phát hiện này báo cho phụ trách án này đội trưởng cảnh sát hình sự Trương Phong. Trương Phong là một vị kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự, hắn cùng Dương Duyệt hợp tác qua nhiều lần, đối nàng chuyên nghiệp năng lực 10 phần tín nhiệm. Hai người bắt đầu xoay quanh nguồn gốc của độc tố mở rộng điều tra. Bọn họ phát hiện, người chết tại khi còn sống từng thường xuyên tiếp xúc một vị tên là Lý Đình nữ tử, mà Lý Đình vừa lúc là một nhà cỡ nhỏ chế dược công ty nghiên cứu phát minh nhân viên, có tiếp xúc đến loại này độc tố có thể. Trương Phong cùng Dương Duyệt lập tức đối Lý Đình mở rộng điều tra. Làm bọn họ tìm tới Lý Đình lúc, Lý Đình biểu hiện 10 phần trấn định, đối với bọn họ hỏi thăm đối đáp trôi chảy. Nhưng mà, Dương Duyệt bằng vào nữ tính trực giác, luôn cảm thấy Lý Đình có chút không đúng. Nàng tại Lý Đình trong nhà cẩn thận quan sát, phát hiện một bản liên quan tới độc tố nghiên cứu chuyên nghiệp sách vở, phía trên có vài trang làm tiêu ký, chính là liên quan tới người chết trong cơ thể loại kia độc tố nội dung. Dương Duyệt bất động thanh sắc đem phát hiện này nói cho Trương Phong, Trương Phong quyết định tăng lớn đối Lý Đình thẩm vấn cường độ. Tại cường đại tâm lý thế công bên dưới, Lý Đình cuối cùng sụp đổ, bàn giao chính mình phạm tội sự thật. Nguyên lai, nàng cùng người chết từng có một đoạn tình cảm, về sau bị người chết vứt bỏ, ghi hận trong lòng nàng liền lợi dụng tri thức chuyên nghiệp của mình, chế tạo loại này độc tố, độc chết người chết. Vụ án bị phá, Dương Duyệt lại không có mảy may buông lỏng. Nàng biết rõ, pháp y công tác không chỉ là tìm ra nguyên nhân cái chết, càng phải hoàn nguyên mỗi một cái vụ án phía sau chân tướng. Sau đó không lâu, lại cùng nhau khó giải quyết vụ án bày tại rừng duyệt trước mặt. Lần này người chết là một tên tuổi trẻ nữ tính, thi thể bị phát hiện lúc đã độ cao hư thối, khó mà phân biệt dung mạo. Rừng duyệt đối mặt dạng này thi thể, không có chút nào lùi bước. Nàng đeo lên găng tay, cầm lấy công cụ, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thi thể. Từ thi thể xương cốt kết cấu, nàng phán đoán ra người chết tuổi tác cùng thân cao. Thông qua đôi răng phân tích, nàng phỏng đoán người chết có thể từng có lâu dài nhà khoa điều trị sử. Tại thi thể quần áo bên trên, Dương Duyệt phát hiện một chút đặc thù sợi, những này sợi không giống như là bình thường quần áo chất liệu. Nàng đem sợi hàng mẫu đưa đi chuyên nghiệp đơn vị kiểm tra đo lường, trải qua so với, phát hiện những này sợi đến từ một loại đặc thù đồng phục, mà loại này đồng phục chỉ có một nhà điện tử công xưởng nhân viên mới sẽ xuyên. Dương Duyệt cùng Trương Phong theo manh mối này đi tới nhà kia điện tử công xưởng. Trải qua bài tra, bọn họ tìm tới một vị phù hợp người chết đặc thù mất tích nữ công. Thông qua DNA so với, cuối cùng xác định người chết thân phận. Nhưng mà vụ án cũng không có vì vậy mà thay đổi đến đơn giản. Người chết nguyên nhân cái chết vẫn như cũ thành mê, trên thi thể không có rõ ràng chí mạng ngoại thương, cơ quan nội tạng cũng không có phát hiện bệnh nghiêm trọng thay đổi. Dương Việt rơi vào trầm tư, nàng lại lần nữa trở lại phòng thí nghiệm, đối thi thể tiến hành càng thêm tỉ mỉ giải phẫu. Lần này nàng tại người chết não bộ phát hiện một cái nhỏ bé tác động mạch. Trải qua tiến một bước phân tích, nàng ra kết luận người chết là bởi vì não bộ tác động mạch giãn nứt, dẫn đến xuất huyết não tử vong. Mà cái này tác động mạch tạo thành, khả năng cùng người chết lâu dài áp lực công việc cùng không tốt thói quen sinh hoạt có quan hệ. Theo từng cái vụ án phá án và bắt giam, Dương Việt tại pháp y giới thanh danh càng lúc càng lớn. Nhưng mà nàng công tác cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại một lần vụ án bên trong, Dương Việt giám định kết quả bị luật sư chất vấn. Luật sư đưa ra một chút nhìn như hợp lý điểm đáng ngờ, tính toán lật đổ Dương Việt giám định kết luận. Đối mặt dạng này khiêu chiến, Dương Việt không có bối rối. Nàng một lần nữa cắt tỉa vụ án mỗi một chi tiết nhỏ, góp nhặt càng nhiều chứng cứ, đối với chính mình giám định kết quả tiến hành lặp đi lặp lại nghiệm chứng. Tại tòa án bên trên, Dương Việt bằng vào vững chắc kiến thức chuyên nghiệp cùng nghiêm cẩn logic suy luận, từng cái phản bác luật sư chất vấn, thành công giữ gìn chính mình giám định kết luận, cũng vì vụ án thẩm phán cung cấp có lực hỗ trợ. Tại công tác sau khi, Dương Việt cũng có cuộc sống của mình. Nàng yêu quý đọc, thích tại thời gian nhàn hạ pha một chén cà phê, đắm chìm tại sách vở thế giới bên trong. Nàng cũng có một đám cùng chung chí hướng bằng hữu, bọn họ thường xuyên tập hợp một chỗ, chia sẻ công tác cùng trong sinh hoạt một chút. Dương Việt đời sống tình cảm một mực là các bằng hữu quan tâm đề. Nàng từng có một đoạn thất bại tình yêu, bạn trai cũng không thể nào hiểu được nàng đối pháp ý công tác chấp nhất, cuối cùng lựa chọn rời đi. Nhưng mà Dương Việt cũng không có vì vậy mà đối tình yêu mất đi lòng tin. Tại một lần vụ án trong điều tra, nàng làm quen một vị tuổi trẻ tâm lý học nhà Trần Vũ. Trần Vũ đối Dương Việt công tác tràn ngập tò mò cùng kính ý, hai người tại giao lưu bên trong dần dần sinh ra tình cảm. Trần Vũ xuất hiện để Dương Việt sinh hoạt thay đổi đến càng thêm phong phú đa dạng. Hắn lý giải Dương Việt đối công tác yêu quý, cũng hỗ trợ nàng tại pháp ý lĩnh vực không ngừng thăm dò. Tại Dương Việt gặp phải khó khăn cùng chen ép lúc, Trần Vũ luôn là yên lặng làm bạn tại bên người nàng, cho nàng cổ vũ cùng hỗ trợ. Dương Duyệt biết chính mình lựa chọn pháp y con đường tràn đầy khiêu chiến cùng gian khổ, nhưng nàng chưa hề hối hận qua. Nàng dùng tri thức chuyên nghiệp của mình cùng kiên định tín nhiệm, là mỗi một cái người chết phát ra tiếng, truy tìm vụ án phía sau chân tướng. Trong tương lai thời gian bên trong, nàng đem tiếp tục trên con đường này tiến lên, dùng chính mình lực lượng thủ hộ lấy xã hội công bằng cùng chính nghĩa. Thập niên 60 công xưởng sinh hoạt bức tranh sáng sớm, chân trời mới vừa nổi lên màu trắng bạc, ố công xưởng cái kia mang tính tiêu chí thuốc phiện xong liền phun ra quần quần khói đặc. Ngay sau đó, bén nhọn tiếng còi hơi vạch phá yên tĩnh bầu trời, phá vỡ công nhân khu già quyến yên tĩnh.